Thấy thế, Phượng Vũ biết hắn cần thời gian suy nghĩ tiếp nhận, liền nói sang chuyện khác, ngày đó cảm ơn ngươi nói chuyện giúp ta. Lăng Tử Minh lắc đầu một cái, không có gì, ngươi sớm có chuẩn bị, hoàn toàn không cần ta ra mặt. Chương 73, Kinh Tâm. Lúc đang nói chuyện với nhau, bên trong chàng thi đấu có người dùng pháp thuật truyền âm tuyên bố vòng đấu loại sắp bắt đầu, mọi người ngày hôm qua tham gia rút thăm chuẩn bị sẵn sàng. Lăng Tử Minh hoạt động cổ tay một chút, hướng về phía Phượng Vũ nói một tiếng xin lỗi không tiếp được, liền theo dòng người cùng tiến vào chàng thi đấu. Luôn đứng bên cạnh không lên tiếng Lucy chợt đánh giá, đứa nhỏ này có chút ý tứ. Phượng Vũ kinh ngạc, nói thâm thúy, ngươi là chỉ phương diện nào? Năng lực của hắn. Ta có thể cảm nhận được, trong huyết mạch hắn có một lực lượng bẩm sinh kỳ lạ, mặc dù bị phong ấn ức chế hơn phân nửa, nhất thời không nhìn ra có tác dụng gì. Nhưng theo hắn ngày càng mạnh mẽ lên mà xem, lai lịch không nhỏ. Dù sao việc không liên quan đến mình, Lucy nói được một nửa, thấy lối vào đã ít người đi một chút, vây vây tay với Phượng Vũ, cất bước đi vào. Trên võ đài chàng thi đấu, người làm việc đang cầm danh sách nhìn khắp chung quanh, trận chiến đầu tiên, Lucy với Tề Phong, tuyển thủ Lucy. Đến chưa? Nếu không đến coi là tự động bỏ cuộc. Ta ở chỗ này. Lúc nói chữ đầu tiên thì Lucy vẫn còn cách lôi đài mấy đám đông, nhưng vừa dứt lời, Lucy đã sử dụng ma pháp phong hệ bay lên không rồi rơi xuống giữa võ đài. Nhàn nhã chào một tiếng với đối thủ, lại gặp mặt, ngày đó đa tạ ngươi nói cho ta biết tin tức thi đấu. Tề Phong giao đấu với hắn, chính là người ngày đó đến bắt chuyện với Phượng Vũ, nghĩ muốn lôi kéo nàng tạo thành tổ đội. Thấy Lucy hời hợt lộ ra một ngón tay, mặt Tề Phong đã tái rồi. Cái gọi là thấy rồi mới biết, chỉ bằng vào động tác lên võ đài vừa rồi của Lucy, là có thể nhìn ra tu vi của hắn tuyệt đối cao hơn mình không chỉ một chút. Ông trời ơi! Ngày đó tại sao mình bị đứt gân não lại chạy tới bắt chuyện? Tự dung đưa tới một kình địch. Lúc Tề Phong đang không ngừng tự oán trách mình, người làm việc đã kiểm tra qua công bài của hai người, nói, tin rằng trước khi tham gia thi đấu các ngươi đều đã nhìn qua quy tắc, nhưng ta vẫn nên nói lại một chút đi, đã lên võ đài, sống chết không oán. Thân phận hai vị đã kiểm tra qua không có sai lầm, nếu không có dị nghị, các ngươi có thể quyết đấu rồi. Chờ một chút, ta có chuyện muốn nói. Tề Phong yếu ớt nói. Hả? Hắn sợ hãi nhìn Lucy. Vẻ mặt biết vậy chẳng làm, lát nữa lúc ra tay, phiền toái nhẹ một chút. Được. Sau một phút, người làm việc nhìn Tề Phong đã bị ma pháp băng hệ đông lạnh thành một cây gậy thật lớn, tuyên bố, trận đầu, Lucy thắng. Đổi công bài của vòng đấu loại thành công bài của vòng thứ hai xong, Lucy làm người thắng có chút buồn bực đi về phía Phượng Vũ đang chờ hắn bên ngoài, tài nghệ người tham gia thi đấu thật kém, đánh nhau không đã quyền. Khát vọng đối thủ cường đại, đây gần như là tâm nguyện chung của tất cả cường giả. Hiển nhiên Lucy cũng không ngoại lệ. Phượng Vũ thật sự có thể hiểu được tâm tình của hắn, vòng đấu loại cũng không kém nhiều, đám người dần dần ít đi, cấp bậc đối thủ dĩ nhiên là được đề cao hơn. Chỉ hy vọng như thế. Có lẽ là vì xem xét đến sự khó chịu đang tràn đầy trong lòng Lucy, không lâu sau, ông trời thật sự vì hắn phái tới một đối thủ siêu cường làm Phượng Vũ và hắn đau đầu không thôi. Trận đấu đã tiến hành được ngày thứ 12, đã qua vòng đấu loại, vòng thi đấu thứ 2, vòng thi đấu thứ 3. Tất cả những người tham gia thi đấu có tu vi thấp đều đã bị loại ra khỏi cuộc thi. Số người ban đầu tham gia cuộc thi là hơn 3.000 người, nhanh chóng giảm xuống hơn 60 người vào lúc này. Tuyển thủ có thể lưu lại trong tỷ lệ gần như một loại 50, đương nhiên đều là cao thủ trong cao thủ. Hôm nay, trên chỗ ngồi khách quý có 3 người khách quý tới đây, họ thích thú quan sát các tuyển thủ đang tản ra nghỉ ngơi, chờ đợi đám tuyển thủ tham gia vòng thi đấu thứ 4 vào buổi chiều. Căn cơ của tuyển thủ cũng không tệ, còn lại những người này đều đã bị thế gia tranh nhau mời chào làm môn khách đấy. Quý phụ nhân hài lòng nói. Nhưng 10 người xếp hạng đầu nhất định phải trở thành người trong hoàng gia, truyền sinh khí mới vào cũng như là thành phần chính trong đội bảo vệ. Đây cũng chính là dự tính ban đầu mà đế quốc tổ chức cuộc thi đấu này. Nam tử mặt mũi âm nhu mỉm cười nói. Thiếu niên đi theo nghe được mấy lời đối thoại không thú vị này, buồn bực không thôi, sớm biết thế thì lén lút chuẩn đi một mình tới đây rồi. Dù sao cũng tốt hơn là ở cùng với bọn họ nghe một vài lời nói mà mình không có hứng thú. Đúng lúc này, quý phụ nhân từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt rơi vào một góc khuất vắng vẻ, chợt lấy tay che miệng, phát ra một tiếng kêu kinh sợ, Thiên Nhi. Sao nàng lại ở chỗ này? Còn có. Minh Nhi. Theo ánh mắt của nàng, mặt nam tử âm nhu liền biến sắc. Cũng không phải vì nữ hài kia, mà là thiếu niên bên cạnh nàng. 16 năm trước lúc bị trục xuất khỏi cung, nếu không phải ta nhất thời mềm lòng. Ngươi đã sớm là một người chết. Hôm nay, ngươi đã không biết quý trọng tánh mạng, không thức thời, nghĩ muốn vọng động những thứ thuộc về ta, vậy thì đừng trách ta không lưu tình. Buông tay. Mặt thiếu niên tàn khốc lạnh giọng cảnh cáo. Không muốn. Nữ hài tóc vàng, con mắt như bánh ú, gương mặt xinh đẹp giống như con nít ôm cánh tay của thiếu niên, vẻ mặt thất ức, Bạch Điêu ca ca, võ đài quá nguy hiểm, cuộc thi bắt đầu mới 12 ngày, cũng đã chết hơn 100 người. Thiên Nhi là lo lắng cho ngươi, ngươi nên đồng ý với ta, đừng tiếp tục thi đấu nữa. Ngươi không hiểu cái gì hết. Đừng làm phiền ta nữa, mau buông tay.
Không buông.
Ngươi. Ngươi đánh chết ta, ta cũng không buông. Lặp đi lặp lại mấy lần, thiếu niên hướng ánh mắt nhờ giúp đỡ sang đồng học đang ôm tay xem trò vui bên cạnh, nhận được lại là ánh mắt tò mò của bọn họ. Tiểu phó, thật không nghĩ tới Lăng Tử Minh này, ngày thường nhìn qua rất tàn khốc tàn bạo, lén lút lại có chiêu thức này. Nói chuyện là Lâm Tần Kiệt, người bạn tốt động viên tinh thần trước khi thi đấu lúc nãy. So sánh với sự thẳng thắn của hắn, Phó Tư Đường lại khéo léo hơn rất nhiều. Tần Kiệt, đây là chuyện rất bình thường, ngươi không cần ngạc nhiên. Nhưng quả thực đúng là làm cho người ta có chút giật mình. Bởi vì nhìn Lăng Tử Minh thế nào cũng không giống người sẽ xa vào nhìn nữ tình trường. Giữa hắn và nữ hải thay vì nói là tình lữ người yêu, không bằng nói là do nữ kia cưỡng ép làm lũng dây dưa, không có cách nào. Lucy hoàn toàn thờ ơ, chỉ tính toán đến sau khi đạt được luyện linh chỉ thì nên vận dụng như thế nào mới có thể phát huy ra hiệu lực lớn nhất. Tiếu Ôi Ôi thì lại đang cố gắng suy nghĩ, nhìn nữ hài này rất quen mặt, rốt cuộc là ai đây? Đối với tình yêu nam nữ, Phượng Vũ từ trước đến giờ luôn không quan tâm, thấy thế nói thẳng ra cả nghĩ, tìm Tử Minh làm bạn trai, thật có dũng khí. Nghe vậy, Phó Tư Đường không khỏi hỏi, Phượng Vũ, trong cảm nhận của ngươi đối tượng lý tưởng, phải là người như thế nào? Không ai biết, lời nói giống như không có chuyện gì hỏi ra, nhưng trong lòng bàn tay hắn đã thấm ra đầy mồ hôi. Việc này, chưa bao giờ nghĩ tới. Phượng Vũ gãi gãi đầu, đáng chí nói, loại chuyện đó tùy tiện đi, ta đang quan tâm đối thủ kế tiếp là ai đây, không muốn đụng phải nhóm người các ngươi mới tốt. Nghe được câu trả lời của nàng, hơi có một chút mất mát, Phó Tư Đường lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng những ngày qua thấy hành động thân mật của Phượng Vũ và đồng chí, hắn thật sự là vô cùng ghen tị. Bây giờ nghe Phượng Vũ khẳng định, nói không muốn nghĩ tới tình yêu nam nữ, gián tiếp khẳng định nàng và đồng chí không có gì. Phó Tư Đường đột nhiên cảm thấy nỗi băn khoăn đã bị dứt hết. Hắn vừa định nói chút gì đó, lại nghe được một trận tiếng bước chân dồn dập phía trước truyền đến. Ngẩng đầu nhìn lên, một quý phụ nhân mặt mang khăn lụa đang gấp rút vội vàng đi tới. Thiên Nhi, sao ngươi ở chỗ này? Ngươi là? Thiên Nhi nghe tiếng quay đầu lại, vẻ mặt có chút nghi ngờ. Chương 74, Yêu Nghịch Luân. Gió nhẹ thổi qua, nhấc lên một góc khăn che mặt, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp ung dung của nàng, khiến cho mọi người đều lắp bắp kinh hãi. Hoàng hậu bệ hạ, vì sao ngài lại tới đây? Hoàng hậu từ trước đến giờ luôn dịu dàng ân cần lại không để ý tới bọn họ, chỉ sắc mặt trắng bệch nhìn Lăng Tử Minh một chút, lại nhìn sang thiếu nữ một chút, run giọng hỏi, các ngươi biết nhau? Lăng Tử Minh rời ánh mắt đi, không lên tiếng. Thiếu nữ thừa dịp hắn không phản kháng, cả người đều dựa sát vào người hắn, kiêu ngạo lại vui sướng lớn tiếng tuyên bố, mẫu hậu, hắn chính là Bạch Điêu ca ca ta thường nhắc tới với ngài. Thiên Nhi, ngươi không biết tên của hắn. Sao ngươi lại gọi hắn là Bạch Điêu? Bởi vì lần đầu tiên lúc ta nhìn thấy hắn, hắn chính là cưới một con đại Bạch Điêu cứu ta, bộ dáng kia khỏi phải nói là có bao nhiêu anh Tuấn. Khi nói chuyện, ánh mắt của Thiên Nhi đều hướng về Lăng Tử Minh, trong đó không che giấu được tràn đầy hái mộ. Sau này mặc dù biết tên của hắn, ta vẫn cứ gọi hắn là Bạch Điêu ca ca. Mẫu hậu, ngài từng đồng ý hôn sự do bản thân ta quyết định, ta. Câm mồm. Ngươi mới mấy tuổi mà đã nghĩ đến hôn sự. Thật là không biết thẹn. Hoàng hậu lạnh lùng nói. Nàng từ trước đến giờ luôn dịu dàng ôn hòa, coi như mấy ngày nay tức giận lạc Tây Á không hiểu chuyện, cũng ít khi thấy vẻ mặt thống khổ, lảng tránh và sắc bén như vậy. Lần này đột nhiên phát tác ra, chẳng những mọi người đều ngây người, cả người Thiên Nhi lại càng sửng sốt hơn. Trong khung cảnh hoàn toàn yên tĩnh, chỉ nghe được tiếng bước chân chậm rãi đi tới của nam tử âm nhu, cười nói, Hoàng hậu bệ hạ, ta thấy công chúa điện hạ chọn chúng thiếu niên này rất tốt, tuy tuổi công chúa còn nhỏ, đính hôn trước cũng không tồi. Sao ngài phải trách mắng nàng chứ? Thế tư đại nhân. Nghe có người nói chuyện thay mình, đôi mắt Thiên Nhi đỏ lên, hoa một tiếng khóc lên. Nghe nàng gọi ra thân phận của nam tử âm nhu, mọi người lại cả kinh. Phượng Vũ và Lũ Sỉ tận mắt nhìn thấy nhân vật nghe đại danh đã lâu này, hết sức kinh dị, càng thêm mấy phần ý. Kamala lại không chú ý tới vẻ mặt khác thường của bọn họ, ánh mắt tối tăm nặng nề gắt gao nhìn chăm chú vào trên người Lăng Tử Minh, giọng nói lại rất phong độ hòa ái dễ gần, Hoàng hậu bệ hạ. Chẳng lẽ ngài ngại xuất thân của thiếu niên này nhỏ bé nghèo khó, không xứng với công chúa điện hạ cao quý sao? Thật ra thì nơi này là thế giới cường giả vi tôn, chúng ta nên đưa mắt nhìn xa một chút, không cần thiết phải mê muội coi trọng địa vị trước mắt, mà coi nhẹ khả năng trong tương lai. Dù sao, hoàng tử cũng có thể luân lạc làm bình dân. mà bình dân lại vì sao không thể trở thành phò mã chứ? Theo lời nói này, sắc mặt hoàng hậu càng lúc càng tái nhợt, thân hình lại càng lảo đảo muốn ngã. Phượng Vũ nhanh tay nhanh mắt, một phen đỡ lấy nàng, nàng lại giống như chưa tỉnh, chỉ thì thào nói, Nghiệt Duyên, Nghiệt Duyên, tế tư đại nhân, xin ngươi đừng nói nữa, ta van cầu ngươi đừng nói nữa. Thấy thế, trong lòng mọi người không hẹn mà cùng nghi ngờ nói, với tính cách của hoàng hậu, coi như thiên nhi yêu một bình dân, cũng không nên luống cuống đến mức này chứ. Đối với hoàng hậu ăn nói khép nép khẩn cầu, Kamala làm như không nghe thấy. Hắn từ từ bước thong thả tới trước mặt Lăng Tử Minh, do xét đánh giá hắn, quả thật là, anh Tuấn còn trẻ, không trách được mắt công chúa ở trên người ngươi. Người thiếu niên, tại sao ngươi không nói lời nào? Chẳng lẽ là bị hoàng hậu hù sợ? Từ lúc hoàng hậu xuất hiện, vẫn không nói một câu, Lăng Tử Minh đột nhiên ngẩng đầu, tràn đầy ý tứ uy hiếp gầm nhẹ quát, tránh ra. Nên rời đi chính là ngươi. Kamala tâm niệm vừa động, gió mạnh hóa ra lưỡi dao sắc bén cũng xoáy nhanh hướng về phía đối phương. Lăng Tử Minh không hề phòng bị, thật may là bản năng nhiều năm tập võ làm hắn trực giác túi đầu, hiểm hiểm tránh được một kích suýt chút nữa muốn tánh mạng hắn này. Ngươi làm cái gì? Hoàng hậu kinh hãi, một phen chắn trước mặt Lăng Tử Minh, Kamala, ngươi điên rồi sao, thế nhưng lại có thể ra tay với hắn, ngươi có biết hắn chính là, nói tới đây, hoàng hậu đột nhiên giật mình vì lỡ lời, ngừng lại không nói tiếp nữa. Hắn là ai? Hoàng hậu bệ hạ, ngài lại nói tiếp đi. Thấy nàng ngăn mình lại, Kamala không truy kích tiếp nữa, quát quát ép hỏi, vừa rồi ngài không phải kiên quyết phản đối công chúa gả cho hắn sao? Ta tới thay ngài diệt trừ hắn, chẳng phải là rất tốt? Tại sao ngài lại đột nhiên thay đổi chủ ý? Hắn một chốc nói chuyện thay Thiên Nhi công chúa, một chốc lại còn nói muốn thay hoàng hậu giết chết Lăng Tử Minh, tính tình thay đổi thất thường hỉ nộ vô thường, đúng là hiếm thấy. Lúc này, ngay cả Thiên Nhi ngây thơ nhất cũng nhìn ra đối tượng hắn nhằm vào là hoàng hậu, không lại cho rằng hắn ra mặt giúp mình nữa. Đối mặt với chất vấn, môi hoàng hậu không ngừng run run, vô số lời nói trên bờ môi cuồn cuộn, nhưng lại từ đầu đến cuối nói không ra một chữ. Lúc này, chỉ nghe Lăng Tử Minh lạnh lùng nói, hoàng hậu hơn ta, cũng không nhịn được mà giết ta, chỉ đơn giản như vậy. Ngươi vừa muốn giết ta, như thế chúng ta không ngại so qua một trận, đánh rồi mới biết. Nghe được Lăng Tử Minh khiêu khích mình, thực ra là lời nói giải vây cho hoàng hậu, Kamala trầm mặc chốc lát, chợt cười lên ha hả, quả nhiên là, mẫu tử liên tâm. Lăng Tử Minh, ngươi vừa sinh ra liền bị ngải phỉ nhẫn tâm vứt bỏ, từ đường đường là hoàng tử lại trở thành một bình dân, ngươi dám nói đối với nàng không có nửa phần oán hận. Tại sao lại còn lo nghĩ cho nàng? Mặt anh Tuấn của Lăng Tử Minh hàm băng, môi mím lại càng chặt hơn, ta không biết ngươi đang nói gì. Vậy sao, vậy ta không ngại nói rõ ràng hơn chút. 16 năm trước, ngươi là vị hoàng tử đầu tiên của hoàng thất, vừa sinh ra đã bị chiêm tinh sư bói ra, nếu để ngươi làm thái tử, nhất định sẽ làm tu tháp mất nước. Vì củng cố hoàng quyền, hai vị bệ hạ là hoàng đế và hoàng hậu quyết định đưa ngươi xuất cung, cũng ở trong hoàng tộc chọn lựa ra một đứa trẻ mới sinh tới thay thế ngươi, đó chính là Lạc Tây Á. Ngươi cho rằng tại sao Lạc Tây Á lại được gọi là Tam Điện Hạ? Không chỉ vì trước hắn từng có một công chúa qua đời vì bệnh, càng là vì hoài niệm ngươi đã bị đuổi xuất cung. Chỉ là, ngươi bị coi là người sớm chết yểu để hoài niệm. Nói tới đây, Kamala liên tục cười lạnh, Lăng Tử Minh, ở trong lòng bọn họ, người được bọn họ gọi đại hoàng tử là ngươi đã sớm là một người chết. Tiếng nói vừa dứt, Lạc Tây Á liền kêu to lên, ngươi nói bậy. Ngươi nói bậy. Ta là hoàng tử huyết thống thuần chính. Mới không phải là tôn thất chi thứ gì đó. Hắn đã quen phách lối, nói xong liền xông lên muốn đánh Kamala, không ngờ lại bị uy áp vô hình quanh thân Kamala chấn áp, chẳng những chưa tới gần được người hắn, ngược lại hung hăng té ngã trên đất, khung xương toàn thân giống như là rời rạc, bò cũng bò không nổi. So sánh với Lạc Tây Á vì địa vị của mình mà gấp đến độ dơ chân, thân là người trong cuộc Lăng Tử Minh lại bình tĩnh hơn rất nhiều, ngươi lục ra những nợ cũ này, có ý đồ gì? Thấy vẻ mặt bình tĩnh của Lăng Tử Minh, Kamala kinh ngạc nói, ngươi không phải hận nàng sao? Theo như ta điều tra, ngươi lại tương đối thống hận nàng. Sau khi nàng đưa ngươi xuất cung, không bao lâu liền hối hận. Năm đó ngươi 4 tuổi, nàng bắt đầu thường lặng lẽ đi thăm ngươi, cũng lừa ngươi nói nàng là thân thích của ngươi. Tự cho là cô nhi như ngươi tương đối cảm kích nàng. Nhưng năm ngươi 14 tuổi đó, lúc ngươi nhắc tới thống hận mẫu thân đã vứt bỏ ngươi, nàng bị kích thích nên sụp đổ khóc lớn, cuối cùng thừa nhận nàng chính là mẫu thân ngươi. Mà ngươi lại không những không chịu tha thứ cho nàng, hơn nữa từ đó về sau, đối với nàng có thể nói là hận tới cực điểm, lại bởi vì nàng dù sao cũng là thân mẫu của ngươi, không có cách nào ra tay độc ác, cho nên N lựa chọn trốn tránh không gặp nàng. Nói xong, hắn âm nhu cười một tiếng, những chuyện này, ta không có nói sai chứ. Điện, hạ. Chương 75, xé rách mặt mũi. vốn tưởng rằng đã sớm đậy kín vết nhơ của chuyện cũ năm xưa, bí mật vẫn luôn khổ sở giấu giếm, nay vô tình lại bị vạch trần trước mặt mọi người, ngược lại hoàng hậu tỉnh táo lại. Nhưng lúc nghe được Cam Ma La nói Lăng Tử Minh hận mình tới cực điểm, nước mắt vẫn không nhịn được mà tràn ra. Thiên Nhi thầm mến Lăng Tử Minh ở một bên vốn là nửa tin nửa ngờ, thấy mẫu thân phản ứng như thế, lúc này mới khẳng định người trong lòng đúng là ca ca ruột thịt của mình, chợt cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. Nhìn thấy hoàng hậu rơi lệ, Lăng Tử Minh nhíu nhíu mày, trong mắt xẹt qua một tia tức giận, hận với không hận, tất cả đều là chuyện của bản thân ta, lại có liên quan gì với ngươi? Ha ha ha, theo lời tiên đoán ngươi là thái tử loạn quốc, vì sự vững bền của đế quốc sớm nên xử tử ngươi. Năm đó ta nhất thời từ bi thả ngươi một con đường sống, không ngờ ngại phỉ lòng dạ phụ nhân, không những lén lút vụng trộm đi tìm ngươi, hơn nữa lại nói thân thế cho ngươi biết, hành vi bậc này xem như là phản quốc. Thân là tế tư, ta có quyền phán xét mẫu tử các ngươi. Ngươi nói xem, chuyện này có liên quan với ta hay không? Cam Ma La nói rất hiên ngang lẫm liệt, nhưng nhìn những phòng bị tràn đầy trong ánh mắt của hắn, Phượng Vũ biết đây chẳng qua là lấy cớ mà thôi. Hắn vạch trần chuyện năm đó, muốn ép Lăng Tử Minh và Hoàng hậu vào đường cùng, tuyệt đối không chỉ vì lời tiên đoán đơn giản như vậy. Nhưng, rốt cuộc hắn đang mưu đồ cái gì? Lúc Phượng Vũ đang trầm tư, ánh mắt Cam Ma La đảo qua mọi người hoặc khiếp sợ, hoặc tuyệt vọng, cuối cùng rơi vào trên người Hoàng hậu đang đau lòng muốn chết, nếu không phải ngươi lén lút giúp đỡ mầm thai hòa này, hắn đã sớm chết rồi. Về phần ngươi, Lăng Tử Minh, người chết như ngươi lại mưu toan tranh chấp với bổn tọa, lại càng là chết chưa hết tội. Tranh chấp với bổn tọa, mấy chữ này rơi vào trong thai Phượng Vũ, làm ý nghĩ của nàng sáng tỏ thông suốt, làm nửa ngày, hóa ra người này là vì cái này. Mắt thấy Cam Ma La cười ác độc giơ tay lên, nguyên tố phong hệ lập tức xoay chuyển thành đoàn hội tụ trong tay hắn, chưa phát động thì đã có thể cảm nhận được áp lực cưỡng ép của ma pháp sư hoàng cấp. Trong lòng Phượng Vũ căng thẳng, vội vàng hét lớn, dừng tay. Ngươi cho rằng giết hắn rồi là có thể lấy được thứ ngươi muốn sao? Nghe được tư tâm của mình bị Phượng Vũ nói ra, mặt Cam Ma La liền biến sắc, tiểu nha đầu, ngươi nói cái gì? Giữa linh sĩ, cao hơn một cấp liền chiếm được ưu thế hoàn toàn áp đảo. Mọi người ở đây cao nhất chỉ là hạ cấp mãng cấp, đối mặt với ma pháp sư hoàng cấp là Cam Ma La này có thể nói là không hề có lực hoàn thủ. Phượng Vũ nhất thời cũng nghĩ không ra biện pháp đánh ngã người này, chỉ có thể dựa vào nói nhăng nói cuội trước để trì hoãn thời gian. Vật kia không liên quan tới Lăng Tử Minh, coi như ngươi giết hắn, vẫn sẽ có người khác lấy đi vật kia như trước. Người khác? Mặc kệ là ai, dám đụng đến đồ ta nhìn chúng, ta nhất định sẽ làm hắn chết không có chỗ chôn. Tiểu nha đầu, nhìn công bài trước ngực ngươi, hình như ngươi cũng báo danh. Chẳng lẽ, ngươi cũng muốn tranh giành một trận sao? Hắn nói báo danh, còn nói tranh giành một trận, là có ý gì? Chẳng lẽ, vật kia ở trong phần thưởng của cuộc thi đấu? Vậy phần thưởng quý giá nhất trong đó, là cái gì? Không chút nghĩ ngợi, Phượng Vũ bật thốt lên, không sai. Luyện linh chỉ vốn là thiên tài địa bảo, đương nhiên ta cũng có hứng thú. Ha ha ha, con kiến hôi không biết tự lượng sức mình. Hôm nay bổn tọa sẽ để cho ngươi biết kết cục của si tâm vọng tưởng. Lời còn chưa dứt, phong nhận lớn của Cam Ma La gào thét bay về phía Phượng Vũ. Si tâm vọng tưởng, hoang tưởng, hy vọng hao huyền, phong nhận, lưỡi dao bằng gió. Cuối cùng cũng xác nhận được vật Cam Ma La để ý, nhưng lại không rảnh để ngẫm nghĩ. Mắt thấy phong nhận đánh về phía mình, thanh thế lớn, tránh cũng không thể tránh, Phượng Vũ không chút nghĩ ngợi liền thi triển ra chiêu thuật hóa linh để cho mình dùng. Tay thon khẽ nâng, cuốn sạch phong nhận chưa tới gần người, liền dưới sự dẫn dắt của lòng bàn tay trắng mịn của nàng, lần nữa trở về phong nguyên tố không có hại. Trong chốc lát, một kích tràn đầy sức mạnh của Cam Ma La, liền bị nàng nhẹ nhàng bâng cửa hóa giải. Ngươi là người phương nào? Có thể tiếp được một chiêu của ta? Hoành hành ở tu tháp rất lâu rồi. Cam Ma La chưa bao giờ gặp đối thủ thấy thế không khỏi biến sắc. Bắt đầu lần nữa quan sát đánh giá nữ hài trước mặt, nghĩ muốn đoán ra thực lực chân chính ẩn giấu dưới bề ngoài mảnh mai của nàng. Thật ra, thật sự bàn về tu vi, Phượng Vũ kém Cam Ma La thật xa. Nhưng chiêu hóa linh mình dùng này chính là do ma pháp sư lệnh tôn Lũ Sỉ tự mình dạy nàng. Hơn nữa trước đây nàng từng dùng một chiêu này đánh lui ngự linh sư Ban Tư, lại sử dụng lần nữa đương nhiên là sức mạnh tràn đầy. Húng chi Cam Ma La chẳng qua cũng chỉ là ma pháp sư hoàng cấp. Thúc ngựa cũng không bằng Ban Tư. Vì vậy vừa ra tay liền dễ như trở bàn tay. Cam Ma La không biết nội tình, hơi suy nghĩ một chút, đống nhiên hạ thấp giọng, ánh sáng ở trên cao, không biết các hạ là vị tiền bối nào. Phượng Vũ sững sờ, chợt phản ứng kịp, hắn đây là không hiểu rõ lai lịch của mình, còn mình thì giả bộ lao ra hỏa nai tơ. Chưa trả lời, Cam Ma La lại nói, không biết vì sao các hạ lại che chở cho tiểu tử này. Đây là chuyện của tu tháp đế quốc, liên quan trọng đại. Nếu các hạ thật lòng muốn vì hắn ra mặt. Nói tới đây, tay áo hắn vung lên, một dây xích dài lóe ra ngũ thải linh quang bổ nhào về phía Lăng Tử Minh. Mọi người không biết rõ trình độ âm hiểm của hắn, lực chú ý đều tập trung vào lời nói của hắn, hoàn toàn không ngờ tới hắn sẽ đột nhiên động thủ. Đợi đến lúc phát hiện ra, đã là cứu không kịp. Ngũ thải linh quang là năm màu vàng, xanh, đỏ, trắng, đen. Mắt thấy dây xích dài sắp trói chặt Lăng Tử Minh, Kama La lộ ra một nụ cười ác độc, nếu các hạ thật lòng muốn vì hắn ra mặt, chính là kẻ địch của Quang Minh Thánh Điện ta. Nói tới đây, chỉ nghe thấy chỗ dây xích dài rơi xuống truyền đến một tiếng kêu vô cùng đau đớn kinh sợ. Nhưng lại là tiếng của nữ nhân. Kama La tự nhận nắm chắc phần thắng, mặt mũi không khỏi vặn mẹo, cắn răng nghiến lợi nói, ngải, phỉ. Thiện nhân ngươi luôn liên tiếp phá hỏng đại sự của ta. Vừa rồi lực chú ý của mọi người đều tập trung ở trên người Kama La, chỉ có hoàng hậu vẫn là toàn tâm toàn ý nhìn chằm chằm vào Lăng Tử Minh. Vì vậy mới có thể kịp thời đỡ thay hắn một kích nhanh như chớp của Kama La. Kama La sử dụng dây xích dài khá giống dây xích trói độc giác thú Vân Sâm Lam lúc trước, chỗ hiểm độc lại tăng thêm một bậc. Dây xích dài mới vừa đánh lên thân thể hoàng hậu, vô số gai nhọn tranh nhau xông ra, đâm thật sâu vào trong cơ thể hoàng hậu. Đôi dây xích dài là quyết định, nó quấn lên cổ hoàng hậu, y đồ ghìm nàng đến chết. Yêu nhân ngươi dám? Lăng Tử Minh gầm lên một tiếng, dưới tình thế cấp bách tiềm lực bộc phát, thế mà chỉ bằng vào sức tay kéo đứt dây xích dài. Tiềm lực, khả năng tiềm tàng. Hoàng hậu thương tích khắp người ngã vào trong lòng nhi tử, mặc dù thân thể đau đớn, nhưng lại vui vẻ xưa nay chưa từng có. Cả đời nàng thẳng thắn vô tư, duy chỉ có là thiếu đứa nhỏ này rất nhiều. Vừa nãy đứa nhỏ này lại mặc kệ hiềm khích lúc trước mà thay nàng giải vây, nàng đã tương đối thỏa mãn và hạnh phúc. Minh Nhi, xin lỗi. Hoàng hậu yếu ớt, ngón tay lạnh lẽo chạm vào khuôn mặt Lăng Tử Minh, lưu luyến vuốt ve góc cạnh mặt mũi của người thiếu niên mà mình chẳng phân biệt do nữa. Ta biết ngươi hơn ta không trách ngươi. Không trách ngươi. Ai bảo ta vừa bắt đầu liền làm sai rồi, thế nhưng nhận tâm vứt bỏ nhi tử của mình không để ý tới. Bất kể hắn là cái gì theo lời tiên đoán, bất kể hắn là cái gì trong hoàng thất, ta nên vứt bỏ tất cả dẫn ngươi đi. Vì sao ta lại có thể để hài tử của mình vừa sinh ra đã không có mẫu thân? Giọng nói của nàng càng ngày càng yếu, Lăng Tử Minh vẫn dùng kiên cường lạnh nhạt để ngụy trang, rốt cuộc cầm ẩm sụp đổ. Hắn hoảng loạn nói, đừng nói nữa. Ta lập tức chữa thương cho ngươi. Hoàng hậu khẽ mỉm cười, trong ánh mắt lộ ra sự bình tĩnh thỏa mãn trước nay chưa từng có. Minh Nhi, con thật sự là đứa bé ngoan. Ta đối đãi xử với con như vậy, con lại vẫn. Tiếc là, ta không thể được nhìn con lớn lên nữa. Vẫn chưa nói xong, trên mặt hoàng hậu vẫn mang theo nụ cười hạnh phúc, hô hấp cũng đã vĩnh viễn ngừng lại. Hai tay vô lực trượt xuống, lộ ra chỗ vẫn bị nàng che trước ngực, chỗ trái tim có một cái gai đâm thật sâu vào. Chương 76, giết hết những người trong thiên hạ phụ ta. Lăng Tử Minh đầu tiên là sững sờ, tiếp theo là khó có thể tin kêu to, tỉnh dậy đi. Ngươi trăm ngàn lần không thể ngủ, ta sẽ chữa khỏi cho ngươi. Các ngươi, ai biết pháp thuật trị liệu? Mau tới cứu nàng. Mau tới cứu nàng đi. Tử Minh. Phượng Vũ không biết nên khuyên nhủ hắn thế nào. Lúc hoàng hậu mới vừa ngã xuống, nàng liền phóng ra pháp thuật trị liệu. Nhưng pháp thuật trị liệu chỉ có thể trị thương, không thể cứu mạng. Hoàng hậu bị đâm xuyên trái tim thật sâu đã mất đi hết sinh khí, tất cả đều dựa vào một phần chấp niệm mới có thể nói xong lời từ biệt với nhi tử. Đọc hiểu sự xót xa đau thương không nói ra lời trong ánh mắt Phượng Vũ, Lăng Tử Minh chán nản túi đầu, giữ tay hoàng hậu từ từ trở nên lạnh lẽo trong lòng bàn tay, giống như chỉ cần nhiệt độ không tiếp tục giảm xuống nữa, nàng liền có thể sống lại. Ta hận ngươi. Lúc vừa mới biết chân tướng ta thật sự hận ngươi chết đi được. Nhưng ngươi cũng không tức giận với ta. Bất luận ta mắng ngươi thế nào ngươi cũng đều mỉm cười. Sau này ta lớn lên một chút, biết hắn phải phụ trách với con dân của đế quốc này, không thể là người tùy tiện mạo hiểm, dù cho người đó có là hoàng tử. Sau đó ta liền lý giải cho ngươi, nhưng lòng tự trọng làm ta không thể cúi đầu, cũng không thể hoàn toàn tha thứ. Hắn ôm chặt lấy hoàng hậu, mặc cho một đoạn dây xích dài bị đứt đâm vào trong cơ thể, cũng không để ý chút nào, ta hận ngươi. Vì sao ngươi muốn chết trước ta? Ta hận ngươi suốt đời. Không. Mẹ. Con. Yêu mẹ. Không phải là mẹ vẫn muốn nghe con nói tha thứ cho mẹ sao? Mau tỉnh lại đi. Lăng Tử Minh không khóc, nhưng lời nói của hắn lại càng bi thương hơn nước mắt. Tình cảm dễ xúc động như tiếu ôi, Lâm Tần Kiệt, nước mắt nóng hổi đã tràn mi, vẻ mặt Phó Tư Đường cũng tràn đầy đau thương. Ngay cả Lù Xỉ từng trải qua rất nhiều việc đời, đối với chuyện tình thân phức tạp khó giải, yêu hận lẫn lộn này, trong lòng cũng thở dài một hơi. Đối mặt với một màn người vĩnh viễn xa cách lúc này, Phượng Vũ nắm chặt quả đấm, trong lòng cực kỳ hận Kama La. Nàng hung hăng trừng mắt về phía người khởi xướng, đối phương lại đang nói chuyện tiếc nuối máu lạnh, hừ. thiện nhân lại phá hư chuyện tốt của ta. Năm đó nếu không phải nàng dốc hết sức ngăn cản, ta đã sớm giết tiểu tử này rồi. Hôm nay cần gì phải lo lắng hắn chen ngang pha đám. Không kịp suy nghĩ nhiều thâm ý trong lời nói của hắn, dưới sự kích động, Phượng Vũ lấy song kiếm chu tức ra, tức giận quát, quả nhiên là yêu nhân máu lạnh. Ngươi đi chết đi. Vừa rồi chẳng qua cho ngươi mấy phần mặt mũi, ngươi đừng cho là ta thật sự sợ ngươi. Kamala vừa định ra tay, chợt thấy rõ vũ khí trong tay Phượng Vũ, không khỏi chấn động, vốn là hung dữ tàn nhẫn liền hóa thành hoảng sợ. Đây là vũ khí của một ngự linh sư đứng đầu, một trong năm thiết kỵ của ma quân sử dụng. Chẳng lẽ ngươi là dư nghiệt của ma vực? Ngươi có thể chạy thoát khỏi cuộc huyết chiến 60 năm trước, vậy khẳng định là thực lực vượt xa mình. Ý thức được điểm này, Kamala không khỏi rất hối hận về sự sơ ý của mình. Lập tức chuyển công thành thủ, hắn lại không dám vọng tưởng đánh lui Phượng Vũ, chỉ mong có thể giữ được một cái mạng, ngày sau trở về lấy lại danh dự. So sánh với hắn lâm trận lùi bước, bởi vì hoàng hậu chết mà kích khởi sự căm phẫn tràn đầy trong lòng Phượng Vũ, nhưng nàng cũng vô cùng anh dũng. Nhắc tới cũng kỳ lạ, vốn là tu vi của nàng xa xa không bằng Kamala, nhưng lúc song kiếm sắp đâm ra, phối hợp với khí thế một đi không trở lại và ước muốn giết hết người trong thiên hạ phụ ta của nàng, vậy mà lại tự nhiên sinh ra một loại lực lượng rời núi lấp biển, rung động khiến nàng thở dài, suýt nữa làm Phượng Vũ không cầm giữ được. Thân kiếm vốn là đỏ tươi như chu sa lại ngày càng sáng rọi chói mắt, làm cho người ta hoài nghi nó có phải có sinh mệnh lực hay không. Trên thực tế, Phượng Vũ nắm chặt song kiếm, xác thực cảm thấy trong thân kiếm vốn là yên tĩnh, đột nhiên xuất hiện thêm một ý thức, chỉ dẫn nàng chém ra một kiếm kinh thế. Kiếm phong quét tới chỗ nào, cỏ cây xung quanh mấy trượng nhao nhao tàn lụi, gạch đá cứng rắn cũng bị vỡ ra thành hai, trên đất đột nhiên xuất hiện một khe danh thật sâu. Kamala thủ trong phong nhận lại càng bị ép tới chật vật không chịu nổi, ngã xuống đất lăn một vòng mới hiểm hiểm tránh thoát kiếm phong. Cho dù như thế, trường bào tế tư toàn thân hắn cũng bị kiếm phong bổ thành hai mảnh vải rách dán trên người, có chút không cẩn thận quét qua. Kamala vốn sợ hãi Phượng Vũ đến từ ma vực, lập tức thấy xiêm y bị chém rách, sắc mặt lại càng đại biến. Thậm chí quên mất trong chiếc nhẫn chữ vật còn trường bào dự phòng, giống như muốn che giấu gì đó, liều chết che hạ, thân lại, mặt đầy kinh hoàng vận khởi pháp thuật phong hệ chạy thục mạng, không còn một chút phong độ của tế tư. Phía bên này, vừa rồi Phượng Vũ dùng một kiếm toàn lực ứng phó đã lấy hết tất cả sức lực, không còn sức để đuổi theo nữa. Những người khác lại là khiếp sợ hành động vĩ đại, một kiếm bức lui hoàng giả ma pháp sư của Phượng Vũ, trợn mắt há hốc mồm, ai cũng không nghĩ tới phải đuổi theo. Lúc Phượng Vũ đang thầm hận cứ để Kamala chạy thoát như vậy, trong đầu chợt vang lên một giọng nói lười biếng, tiểu cô nương thật là nóng lòng, vừa rồi nếu không phải ta rút một tay, ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi thật sự có thể bức lui hắn sao? Ngươi là ai? Mặc dù giọng nói này xa lạ, nhưng không có ác ý, ngược lại có mấy phần thân thiết. Cho nên Phượng Vũ chỉ kinh ngạc, không hề kinh hoàng. Ha ha, sự can đảm không sai, không giống những tiểu quỷ nhát gan trước kia, tỷ tỷ ta thích ngươi. Đối phương vốn giọng nói lười biếng thì nay lại nghiêm chỉnh hơn một chút, thật ra chúng ta đã từng gặp nhau ở Tê Long Cốc. Lúc ngươi đánh bại Chu Tước, ta bám vào trong song kiếm Chu Tước một phân thân, ta là Chu Tước Hỏa Linh, bản thể hiện nay ẩn tàng ở một chỗ nào đó. Chỉ có khi ngươi thực sự trở thành ngự linh sư, ta mới có thể chính thức tỉnh lại từ trong hôn mê, chú nhập vào thức hải của ngươi, trở thành lực lượng của ngươi. Bảo vệ nó thật tốt, lúc ngươi chạm tới pháp môn ngự linh sư, nó sẽ mang lại kinh hỉ cho ngươi. Nghĩ đến lời nói lúc ban tư tặng song kiếm lại cho mình, Phượng Vũ không khỏi kỳ quái nói, mà ta còn chưa thật sự trở thành ngự linh sư, vì sao ngươi lại phải xuất hiện? Đương nhiên là bởi vì quyết tâm và dũng khí của ngươi. Khi nói chuyện, Chu Tước Hỏa Linh lộ ra hình ảnh của mình ở trong đầu Phượng Vũ, hồng y phần phật như lửa, váy dài dài, dương nhẹ kéo dài trên đất, bao lấy thân thể thành thục đầy đặn, tóc đen môi đỏ mọng, mắt sáng như tơ, phô bày ra một nữ tử xinh đẹp hoàn mỹ không gì sánh được. Ta vốn phải ngủ say một khoảng thời gian nữa, là ngươi quyết tâm chém ra một kiếm kia làm ta tỉnh lại. Ta đã ngàn năm chưa từng chính thức nhận chủ nhân, ngay cả tên ban tư kia, cũng chỉ có thể trao đổi điều kiện với ta mà thôi. Nói xong, nữ tử cười sang sảng, mặc dù nguyên tố linh hồn của ta có lực lượng cường đại, nhưng chủ nhân cũng phải cường hãn như thế mới có thể điều khiển. Tiểu nha đầu, quyết tâm và năng lực của ngươi đều rất hợp ý ta, chỉ thiếu sự tôi luyện và kinh nghiệm tích lũy. Ta rất mong đợi ngày ngươi thật sự trở thành chủ nhân của ta, đừng làm cho ta quá lâu. Nói xong, nữ tử áo đỏ trong nháy mắt tiêu tán ở trong đầu Phượng Vũ. Chỉ còn lại tàn ảnh đỏ tươi, mãnh liệt như lửa, thiêu đốt ý chí của Phượng Vũ càng thêm kiên định. Trước khi bước vào con đường trở thành cường giả, với linh sĩ mà nói thì nó hữu hiệu hơn bất kỳ linh dược nào. Ta nhất định phải trở nên mạnh hơn, bảo vệ mọi người bên cạnh. Chứ Lucy cảm nhận được vài phần lực lượng hỏa linh dao động, người khác thấy Phượng Vũ cúi mắt không nói, cho là nàng bị thương, đều lo lắng không thôi. Phó Tư Đường dưới tình thế cấp bách, kéo một cánh tay của nàng, quan sát nàng từ trên xuống dưới, Phượng Vũ, ngươi không sao chứ? Từ lúc hỏa linh biến mất, tâm tư của Phượng Vũ lại quay lại với cục diện trước mặt, đừng lo lắng, ta không bị thương, hiện tại có chuyện là Tử Minh. Chương 77, kề vai chiến đấu. Không sai, trước tiên cần phải khuyên hắn để di thể hoàng hậu xuống. Lúc đang nói chuyện với nhau, ánh mắt Lucy phát lạnh, bên ngoài có tiếng động. Ngay sau đó, tiếng kêu gọi đầu hàng do pháp thuật truyền âm phóng đại truyền đến từ xa ở ngoài tòa nhà tổ chức cuộc thi đấu. Chúng ta là đội hộ vệ tại đế đô, hôm nay phụng mệnh lùng bắt nghịch tặc phản quốc lẫn vào cuộc thi đấu sát hại hoàng hậu. Người ở bên trong nghe cho kỹ, nếu dám cả gan phản kháng, chúng ta sẽ giết không cần hỏi. Nếu hỗ trợ lùng bắt nghi phạm, sẽ được thưởng hậu hĩnh. Lâm Tần Kiệt nghe vậy, cả kinh, nghịch tặc phản quốc gì chứ? Là hoàng thất phát binh tới bắt hung thủ hại chết hoàng hậu sao? Đừng ngây thơ. Lucy lạnh lùng nói, chắc chắn những người này là quân cứu viện lão nhân kia đưa tới, nghịch tặc hắn gọi chính là chúng ta. Còn cái chết của hoàng hậu, khẳng định cũng tính trên đầu chúng ta. Với lời nói của hắn, Lâm Tần Kiệt nửa tin nửa ngờ, không thể nào, Kamala có lá gan đổi trắng thay đen. Nếu hắn không đổi trắng thay đen, vậy thì hắn tự thừa nhận mình là hung thủ sát hại hoàng hậu. Ngươi cảm thấy điều này có thể sao? Hắn cắn trả đổ tội cho chúng ta là hiềm nghi, chẳng những phủi sạch tội cho mình, còn có thể phát động những người khác tới đây hỗ trợ bắt chúng ta. Giống như đang chứng minh cho lời nói của Lucy, tất cả các góc của tòa nhà tổ chức cuộc thi đấu thể bắt đầu truyền ra từng trận tiếng kêu đánh kêu giết. Cái gì? Hoàng hậu bị giết? Lao tử không phải nghịch tặc. Nghịch tặc thật sự ở đâu? Mau ra đây nhận lấy cái chết. Lại dám tới quấy rối trận thi đấu, làm chậm trễ lao tử cầm thưởng, tiểu tặc thật sự là chán sống. Mặc dù cũng có một số người đầu óc tỉnh táo và ỷ vào thân phận của mình nên không muốn lội nước đục, nhưng đại đa số mọi người đều không muốn đắc tội đế quốc, bị vệ binh kêu gọi đầu hàng, nhao nhao kích động kêu gào muốn tìm hung thủ sát hại hoàng hậu. Thật là buồn cười, bị người lợi dụng còn không biết. Đối với những người làm việc không dùng đến não này chỉ hiểu được quấy rối theo phong trào, Phượng Vũ hết tức giận lại không biết làm thế nào. Một số người tham gia thi đấu đã trải qua thử thách của cuộc thi này đều không phải là kẻ dễ bắt nạt, nếu bên mình chỉ có nàng và Lucy, có lẽ còn có thể đánh một trận. Nhưng cộng thêm đám người tiểu hôi hôi thực lực không đủ, nếu đánh chính diện, hoàn toàn sẽ bị lâm vào chiến đấu gian khổ, thậm chí không cách nào thoát thân. Chờ đến lúc đưa bọn họ đến chỗ an toàn trước, sau đó lại tìm đầu sỏ gây ra mọi chuyện, Kamala tính sổ cũng không muộn. Quyết định chủ ý, Phượng Vũ lập tức căn bài, đừng lãng phí thời gian nữa. Thừa dịp những người này vẫn còn ồn ào gây rối trước khi chưa bị bao vây, chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi nơi này. Ôi ôi, ngươi mang công chúa đi, Tần Kiệt và Tư Đường cùng nhau đi, Tử Minh con hoàng hậu lên, các ngươi đi trước, ta và đồng chí ngăn cản phía sau. Sau đó chúng ta tìm một chỗ tập hợp lại. Tập hợp ở đâu? Thiếu ôi ôi hỏi. Trường học thì mục tiêu quá lớn, nhất định không thể trở về. Chắc hẳn Kamala đã phát động tất cả nhân thủ có thể điều động, toàn lực lục soát bên ngoài thành. Không bằng chúng ta vào nội thành đi, có lẽ phòng ngự vẫn lơi lỏng hơn một chút. Phượng Vũ phân tích nói. Tiểu ôi ôi gật đầu nói, không sai, bây giờ ngoại thành vẫn không an toàn bằng nội thành. Phía đông nội thành có lâm viên hoàng gia, trừ bỏ săn bắt vào thu đông, bình thường cũng không có người, không bằng chúng ta liền đi nơi đó. Tốt. Nói xong, Phượng Vũ dùng ánh mắt trưng cầu nhìn về phía mọi người, các ngươi không có ý kiến chứ. Thiên Nhi vẫn luôn khóc lóc, đương nhiên không thể phát biểu ý kiến gì. Mặc dù Lâm Tần Kiệt không cam lòng, nhưng biết thực lực của mình không cao, ở lại chỉ trở thành vật cản, chỉ đành phải tức giận gật đầu. Mặc dù Phó Tư Đường biết chủ ý của Phượng Vũ là để mình chiếu cố Lâm Tần Kiệt thực lực hơi kém, nhưng nghe đến nàng chỉ đích danh đồng chí lưu lại kề vai chiến đấu, vẫn là không nhịn được đau xót trong lòng. Hắn vừa định nói mình cũng muốn lưu lại, Lăng Tử Minh đã trước hắn một bước, giận dữ gầm lên, ta không trốn. Ta muốn giết yêu nhân kia, báo thủ cho mẫu hậu. Tính tình hắn vốn cao ngạo. Lúc này muốn hắn bỏ qua cho hung thủ giết người, mang tội danh nghịch tặc trên lưng, thoát khỏi nơi thị phi, làm sao có thể làm được. Tiếu ôi ôi vốn định khuyên hắn mấy câu, nhưng dương mắt nhìn thấy hai mắt màu đỏ của Lăng Tử Minh, trên trán nổi gân xanh, bộ mặt đằng đằng sát khí, bất giác một trận sợ hãi, một câu cũng nói không nên lời. So sánh với, Phượng Vũ lại bình tĩnh hơn nhiều, Tử Minh, tạm lánh đi tránh khỏi đầu sóng ngọn gió cũng không đại biểu ngươi là người hèn nhát. Huống chi, nếu ngươi ở lại... Chém giết với ngươi sẽ là người vô tội bị xúi giục, bọn họ chỉ là bị Kamala lợi dụng, cũng không có thù hận với ngươi. Một khi các ngươi đánh nhau, Kamala sẽ vỗ tay khen hay. Cục diện như vậy ngươi mong muốn nhìn thấy sao? Thấy vẻ mặt Lăng Tử Minh dần dần trở lại bình thường, rõ ràng là đang nghiêm túc suy nghĩ lời nói của mình, Phượng Vũ lại thêm một câu, còn nữa, nếu xảy ra xung đột, sẽ khó bảo toàn thân thể hoàng hậu bệ hạ không bị dính líu tới. ngươi không muốn nàng cũng không thể nhắm mắt dưới Cửu Tuyền sao? Lời nói tiếp theo này đã là giọng điệu dạy dỗ, nhưng Lăng Tử Minh cũng không muốn ngỗ nghịch, ngược lại vẻ mặt rét lạnh, ngươi nói đúng. Thay vì ta chỉ cậy mạnh, lại không nghĩ nhiều như vậy. Thấy hắn đồng ý rút lui, lại nghe được tiếng giết tới gần, Phượng Vũ không dám để bọn họ ở lại lâu hơn nữa, thúc giục, các ngươi đi mau, nếu không thì sẽ không kịp nữa rồi. Lăng Tử Minh cong hoàng hậu lên, Tiểu Ôi Ôi cũng nửa ôm nửa kéo Thiên Nhi công chúa, rời đi trước. Phó Tư Đường lại nói với Lâm Tần Kiệt, ngươi đi trước, ta muốn ở lại. Lâm Tần Kiệt biết hắn không muốn để Phượng Vũ lại một mình, lập tức nói, được, nhưng ngươi phải đồng ý với ta, nhất định phải bình an trở về. Yên tâm đi, mấy tiểu nhân vật, không làm khó được ta. Phó Tư Đường nhìn về phía Phượng Vũ há mồm muốn nói, ta biết ngươi muốn nói gì, mặc dù thực lực Tần Kiệt không bằng chúng ta, năng lực thoát thân vẫn có. Để ta ở lại bên cạnh ngươi, có được không? Lúc hắn nói lời này thì vẻ mặt rất nghiêm túc, ánh mắt kiên định. Từ trong lời nói của hắn, Phượng Vũ loáng thoáng nghe ra được một chút gì đó không thuộc về sự thân thiết giữa bằng hữu, nhưng không rảnh để nghĩ lại, vậy thì đa tạ ngươi, Tư Đường. Ngươi nhớ địa điểm gặp mặt chứ? Lát nữa nếu bị tách ra, nhớ kỹ, đừng ham chiến, phải thoát thân trước, đến nội thành hội hợp ở Lâm Viên Hoàng gia. Được. Lấy được Phượng Vũ chính miệng đồng ý, Phó Tư Đường lộ ra nụ cười chân thành như ánh mặt trời. Xé bỏ và táo trường bào vướng nhũ đi, thiếu niên mạnh mẽ, thân hình cao lớn đứng trước một nơi hiểm yếu. Mặt nhìn về phía kẻ địch càng ngày càng gần, vận sức chờ phát động. Thấy thế, Lucy chợt một tiếng, tiểu bằng hữu lại hiểu được nắm chặt thời cơ. Đối đầu với kẻ địch mạnh, Phó Tư Đường ngược lại không ngấm ngầm chịu đựng giống như trước kia nữa, nói thẳng, đồng chí, từ trước đến giờ ta luôn chán ghét ngươi. Nếu nói tới chỗ tốt đáng khen của ngươi, chính là đối với Phượng Vũ cũng không tệ lắm. Nếu hôm nay ngươi dám bỏ qua điểm tốt duy nhất này, dám can đảm làm trái đi lời nàng nói, coi như ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển. Ta thể chắc chắn sẽ giết chết ngươi. Vừa dứt lời, một đám vệ binh ùa về phía bên này, nhìn thấy ba người bọn họ từ xa, lập tức hét lớn, bề ngoài mấy người này giống ý như lúc lời của Tế Tư Đại Nhân nói. Bay đâu, hung thủ sát hại hoàng hậu ở chỗ này. Đối mặt với đám người tới với khí thế to lớn, Phó Tư Đường không né không nhường, đi trước làm gương, xông về phía trước, đã sớm tích tụ hỏa nguyên tố khá lâu, theo tiếng phát ra, viêm động thuật. Một hỏa cầu cực lớn tự nhiên cháy dữ dội hơn. Càn quét về phía đám người, trong nháy mắt những binh lính né tránh không kịp chảy ra xuất thịt, gào khóc thảm thiết. Lucy bị Phó Tư Đường bỏ lại đằng sau, bởi vì quá nhiều năm chưa từng bị người uy hiếp, lại nhất thời không phản ứng kịp. Cho đến khi tiếng kêu thảm thiết lọt vào tai, mới vừa tức giận vừa buồn cười lấy lại tinh thần, cái gì gọi là điểm tốt duy nhất, hiện nay là gan của tiểu bằng hữu thật sự là càng lúc càng lớn, ngay cả ma quân cũng không để ở trong mắt, thôi, chờ đánh thắng trận này sẽ thanh toán với hắn thật tốt. Chương 78 truyền âm ngược lại một phen. Vệ binh tiên phong tự biết mình không phải là đối thủ, rối rít gọi viện binh. Viện binh xông tới từ bên ngoài không dám đón đỡ pháp thuật của Phó Tư Đường, liền đánh chủ ý đánh vào trên người hai người Phượng Vũ và Lucy ở phía sau hắn mấy bước. Cho là hai người này, một người là thiếu nữ nhỏ nhắn, một người là đệ tử nhã nhặn, thực lực nhất định không bằng Phó Tư Đường. Lúc đội người bắt nạt kẻ yếu gia hỏa này chân chính đánh nhau với hai người bọn họ, cuối cùng cũng thiết thiết thực thực cảm nhận được cái gì gọi là người không thể xem bề ngoài. Hai người này nhìn như nho nhã yếu đuối, pháp thuật lại càng cường hãn lợi hại hơn Phó Tư Đường. Phượng Vũ huy động song kiếm chu tước, kiếm phong quét tới đâu thì thế như trẻ tre. Một kiếm chém ra, luôn có người ngã xuống đất kêu thảm thiết. Theo sát sau lưng nàng Lucy lại liên tiếp không ngừng thi triển pháp thuật, ma pháp sư bình thường lúc liên tục thi triển pháp thuật thì cần phải dừng lại một chút để hồi phục, với hắn mà nói chính là chuyện cười, mà uy lực pháp thuật lại mạnh mẽ, cũng làm người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Tay trái phóng ra một pháp thuật đóng băng, lập tức có người bị đông cứng thành đá. Tay phải một chiêu pháp thuật phong hệ, lập tức liền có người la hét, hung hăng bị quăng ra bên ngoài hơn 10 trượng. Hai người này là quái vật sao? Không chỉ những người đối địch với Phượng Vũ và Lucy lòng phát lạnh, mà người đứng xem cũng là không rét mà run, ba nghịch tặc này thật sự là khó giải quyết, mình cũng đừng trộm gà không được còn mất nắm gạo, không lấy được phần thưởng, ngược lại bỏ mạng nhỏ ở chỗ này trước rồi. Nghĩ như vậy, rất nhiều người đã bắt đầu nảy sinh ý nghĩ chạy trốn. Chiêu thức trong tay cũng trở nên không dứt khoát. Nhạy bén nhận thấy được một điểm này, Phượng Vũ lập tức ý thức được đây là thời cơ thoát thân tốt, đã đến lúc rồi, đám người Tử Minh chắc cũng đã đi xa. Thừa dịp những người này mất đi ý chí chiến đấu, chúng ta hợp lực phá vòng vây đi ra ngoài. Kẻ địch không có ý chí chiến đấu so với đầu hũ lại càng không chịu nổi một kích. Chỉ chốc lát sau, ba người liền hợp lực giết phá vòng vây, vì làm cho hai mắt của truy binh nghi hoặc, chạy thẳng về hướng cửa thành. Trước khi đi, Phượng Vũ không quên truyền âm ngược lại Kamala một phen, Kamala, ngươi cho rằng Vu Hoan giá họa giết người diệt khẩu sẽ hữu dụng sao? Ngươi thường dùng võ lực và hoàng tử Lạc Tây Á biết nội tình đủ để trở thành bằng chứng ngươi giết chết hoàng hậu. Món nợ này sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ trở lại tính với ngươi. Mượn pháp thuật truyền âm, chẳng những người trong tòa nhà tổ chức cuộc thi đấu, ngay cả dân cư trên đường phố phụ cận cũng nghe rõ ràng lời nói của Phượng Vũ. Nếu Phượng Vũ chỉ là bắn tên không đích, bọn họ có lẽ sẽ không để lời nói này ở trong lòng. Nhưng Phượng Vũ chỉ tên nói họ là hoàng tử điện hạ biết nội tình, vậy mọi người cũng sẽ không xem lời này thành nói vớ nói vẩn. Hoàng hậu chính là mẹ ruột hoàng tử, nếu thật sự là Cam Ma La giết hoàng hậu rồi giá họa cho người khác, hoàng tử chắc chắn sẽ không ngồi yên không để ý đến. Xem ra, trong hoàng thất phong ba lại muốn phát sinh. Bắn tên không đích, ví với lời nói hành động không mục đích rõ ràng, không sát thực tế. Mọi người lo lắng ưu sầu cũng không nhìn thấy, người trong tòa nhà tổ chức cuộc thi đấu, bởi vì nghe được lời nói của Phượng Vũ mà sắc mặt xanh mét, Cam Ma La từ trên cao nhìn xuống, nhìn chăm chú vào Lạc Tây Á đã mềm nhũn thành một đống trên mặt đất. Giận quá hóa cười, ha ha, nàng nói, ngươi biết nội tình. Bị ánh mắt không hề có cảm tình của hắn trừng trừng, nhất thời toàn thân Lạc Tây Á giật thoát mình, ta. Vậy ta liền không thể để ngươi sống nữa. Nhìn lòng bàn tay Cam Ma La ngưng tụ pháp thuật ánh sáng, Lạc Tây Á sợ đến mức hồn bay phách tán, chỉ sợ khó giữ được cái mạng nhỏ này, khẩn trương nói, đừng giết ta. Ta không biết gì hết. Nữ nhân kia cũng không phải là mẹ ruột của ta, chết thì chết, chẳng có gì ghê gớm. Ta cũng không phải là hoàng tử gì đó, cầu xin ngươi đừng giết ta. Cầu xin ngươi. Cam Ma La không ngờ Lạc Tây Á vậy mà lại không có khí phách đến nước này, không khỏi vừa khinh thường, vừa khinh bỉ. Hắn không chút nào để ý tới Lạc Tây Á cầu xin tha thứ, chuẩn bị ra tay, lại bị một người bên cạnh nhẹ nhàng giữ chặt cánh tay. Tế tư đại nhân, người này chưa thể giết được, hắn còn có chỗ dùng đấy. Lượn quanh cửa thành một vòng, sau khi đánh lừa truy binh, nhóm Phượng Vũ lặng lẽ lẻn vào nội thành. Quả như Phượng Vũ đoán. Ngoại thành tìm tòi nghiêm mật, nội thành lại vô cùng lỏng lẻo. Cam Ma La hoàn toàn không ngờ, bọn họ sẽ nghĩ ra một chiêu tránh ở nội thành này. Lúc tới tập hợp ở lâm viên hoàng gia đã là gần tối, Tiêu Ôi Ôi sớm núp trong rừng chờ bọn hắn, vừa thấy Phượng Vũ đến, nhanh chóng dẫn bọn họ tới một hầm dự trữ đồ ăn. Hầm tối tăm không thấy mặt trời, lại vừa ướt nước vừa mùi vị là lạ hỗn tạp. Nhưng đối với nhóm Thiên Chi Tiêu Tử mà nói, hiện giờ tầng hầm ánh sáng ảm đạm lại càng làm cho người ta an tâm hơn cung điện nguy nga lộng lẫy. Di thể hoàng hậu được an trí trên bàn đá bên cạnh, Tiếu Ôi Ôi lại đang tỉ mỉ cẩn thận lau đi vết máu trên người nàng. Thiên Nhi công chúa thân thể yếu ớt, chịu kinh sợ sau đó lại buồn ba một đường, đã mệt mỏi ngủ say, trên khuôn mặt nhỏ nhắn trong suốt vẫn còn vương nước mắt. Lăng Tử Minh ngồi ngơ ngác mất hồn ở một bên, không biết đang suy nghĩ gì. Lâm Tần Kiệt đứng ở một góc, nghĩ đến những việc hôm nay đã trải qua, tâm tư không khỏi bắt đầu xoay chuyển, không thể nói rõ là tư vị gì. Các ngươi đã tới. Trải qua một khoảng thời gian yên tĩnh, Lăng Tử Minh đã không còn điên cuồng như lúc trước nữa, lại trở về bộ dáng lạnh lùng ngày thường. Nhưng nhìn kỹ, sẽ phát hiện ra ngọn lửa không thể bỏ qua lóe lên trong mắt hắn, đó là ngọn lửa báo thù. Thấy hắn đã bình tĩnh lại, Phượng Vũ yên tâm hơn một chút, yên tâm đi, trước khi chúng ta tới đây đã cố ý lưu lại chút manh mối, các truy binh còn phải bận việc bên ngoài thành một thời gian, sẽ không tìm tới chỗ này. Nghe vậy, hai mắt Lăng Tử Minh rũ xuống, đa tạ, hôm nay tâm tư của ta rối loạn, may nhờ ngươi chỉ điểm ta. Không có gì. Phượng Vũ ngừng lại một chút, hỏi kế tiếp ngươi có tính toán gì? Dĩ nhiên là báo thù cho mẫu hậu. Lăng Tử Minh nói không chút do dự. Với thực lực của ngươi bây giờ, hoàn toàn không phải là đối thủ của Cam Ma La. Phượng Vũ vô tình nhắc nhở hắn. Lăng Tử Minh kiên quyết nói, cùng lắm thì liều cả cái mạng này. Ngươi, S vốn cho là ngươi đã tỉnh táo, kết quả vẫn là như vậy. Phượng Vũ chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nói. Trừ liều mạng ra, ngươi không suy nghĩ một chút biện pháp khác sao? Ví dụ như, chẳng lẽ ngươi không thấy kỳ lạ, vì sao Cam Ma La đột nhiên muốn giết ngươi? Ngươi lưu lạc dân gian 16 năm, nếu hắn muốn diệt trừ ngươi, đã ra tay từ lâu, nhưng cho đến gần đây hắn mới sinh ra ý muốn giết ngươi, trong này nhất định là có mờ ám. Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, vì với việc yêu cầu nghiêm khắc đối với người khác, mong muốn họ được tốt hơn. Lăng Tử Minh hoàn toàn không nghĩ tới những chuyện này, nghe vậy không khỏi suy tư, thật là như thế. Những nghi vấn này, ngay từ lúc đối mặt với Cam Ma La thì liền tồn tại trong lòng Phượng Vũ. Vừa rồi lúc lẻn vào nội thành, nàng luôn suy nghĩ, có lẽ đoán được một chút, lập tức phân tích cho Lăng Tử Minh, ngươi có nhớ không, lúc ra tay hắn từng nói lo lắng ngươi tự nhiên chen ngang. Gần đây ngươi làm chuyện không tầm thường gì mà ngăn cản đường của hắn. Cũng chỉ là tham gia cuộc thi đấu thiên không mà thôi. Sau đó, hắn lại nói ra cái hắn để ý chính là luyện linh chỉ. Luyện linh chỉ chính là phần thưởng của cuộc thi đấu. Đáp án như vậy cũng rất rõ ràng, Cam Ma La không muốn ngươi tiếp xúc với luyện linh chỉ. Sau khi nghe xong, Lăng Tử Minh lại càng khó hiểu, tại sao phải như vậy? Phượng Vũ nhún vai một cái, ta cũng không biết. Nhưng ta biết, nên chứng thật ra sao, ôi ôi, luyện linh chỉ ở chỗ nào? Đã sớm có thói quen Phượng Vũ không biết rất nhiều cái, Tiêu Ôi Ôi thấy nhưng không thể trách, lập tức đáp, ở phụ cận nơi này, chẳng qua rất khác với sự lỏng lẻo ở nơi này, nơi đó hàng năm có quân đội canh giữ, nghe nói trừ hoàng đế ra, người nào đi vào đều phải trải qua rất nhiều thủ tục và trạm kiểm soát. Phượng Vũ nghe, hoàn toàn thất vọng, này cũng vừa khéo, chúng ta đỡ phải chạy đường xa. Tử Minh, chúng ta lập tức đi tới luyện linh trì, lát nữa đến đó, thì có thể biết vì sao Cam Ma La không muốn để ngươi tiếp xúc với nó. Nếu ta không đoán sai, ngươi làm như vậy nhất định sẽ rất bất lợi với hắn. Mọi người suy nghĩ thật kỹ, đều cảm thấy Phượng Vũ nói rất có đạo lý. Lăng Tử Minh quả quyết nói, chuyện cho tới bây giờ, nơi đó chính là manh mối duy nhất. Việc này không nên chậm trễ, ta lập tức đi ngay. Hắn vừa mới đứng lên, lại bị Phượng Vũ ngăn lại, chờ một chút. Đón nhận ánh mắt chưa ý hỏi của hắn, Phượng Vũ khẽ mỉm cười, không phải ngươi đi, là chúng ta cùng đi. Chương 79, cùng tiến lùi. Ngươi, một câu nói rất ngắn, lại làm Lăng Tử cảm động không thôi. Hắn và Tế Tư có quyền thế nhất đế quốc là địch, lại mang tiếng xấu là người hại chết mẹ đẻ, tình cảnh có thể nói là xấu tới cực điểm. Quyết định trước đó của đám người Phượng Vũ là cùng tiến lùi với hắn, có thể nói là xuất phát từ lòng căm phẫn. Nhưng hiện nay, Phượng Vũ đã phân tích rõ ràng tất cả tình huống, lại vẫn quyết định đứng về phía hắn, đây là cần bao nhiêu dũng khí và tin tưởng. Lăng Tử Minh cố gắng kiềm chế, không để giọng nói bởi vì cảm động mà phát run, cảm ơn ngươi, Phượng Vũ. Các ngươi có thể giúp ta tới đây, ta đã tương đối cảm kích. Chuyện kế tiếp, hãy để một mình ta đi làm đi. Lời nói trước đó, ta cũng không phải là đang giúp ngươi, ta là đang báo thủ cho Hoàng hậu. Phượng Vũ cơ cơ vòng tay Ngọc Thanh Lam hồi xuân trên cổ tay, nàng tặng cho ta lễ vật quý giá như vậy, phần tình nghĩa này ta phải báo đáp. Nếu vào lúc này ta xoay người rời đi, đời này ta đều sẽ xem thường mình. Đúng vậy. Tiếu Ôi Ôi nói tiếp lời Phượng Vũ, ca ca từng nói người hắn kính trọng nhất đời này chính là Hoàng hậu bệ hạ, là muội muội, ta muốn đại biểu hắn bỏ ra một phần sức lực để báo thù cho Hoàng hậu. Lucy cũng chậm rãi mở miệng, ý tứ của Phượng Vũ, chính là ý tứ của ta. Hoàng hậu bệ hạ từ trước đến giờ vẫn luôn rất chiếu cố phó gia chúng ta, nếu vào lúc này ta lùi bước, chẳng phải làm người ta chê cười. Phó Tư Đường kiên định nói, ta đứng cùng một bên với tiểu phó. Lâm Tần Kiệt vội vàng thêm một câu. Ta, các ngươi, từ trước đến giờ luôn độc lai độc vãng, Lăng Tử Minh đâu chịu nổi việc này, cảm nhận được nhiệt tình và kiên định của đồng bạn, chỉ cảm thấy hốc mắt nóng lên từng cơn, dòng nước gấm trào lên từng trận trong lòng. Luôn bị thù hận tràn ngập trong hai mắt rét lạnh, lúc này rốt cuộc nhiễm mấy phần ấm áp. Độc lai độc vãng, làm việc gì cũng một mình, lúc nào cũng chỉ có một mình. Hắn vừa muốn há mồm, lại bị Phượng Vũ ngăn lại, đừng nói nữa, Tử Minh. Chúng ta là bằng hữu, đúng không? Hiện tại ngươi chỉ cần tiếp nhận trợ giúp của chúng ta là được rồi. Đúng. Chúng ta là bằng hữu. Lăng Tử Minh nhìn chằm chằm Phượng Vũ, rồi liếc mắt nhìn vẻ mặt kiên nghị của mọi người một cái. Hắn sẵn sàng dùng cả đời, khắc sâu hình ảnh động lòng người này ở trong lòng. Nếu đạt thành nhận thức chung, như vậy chúng ta tới xem đường đi một chút. Ôi ôi, ngươi biết hết địa hình chung quanh đây sao? Năm ngoái ca ca bảo vệ Hoàng hậu bệ hạ đi nghỉ thì từng đi qua đây, lúc đó ta cũng đi theo cùng, có lẽ biết được một chút. Tiêu Ôi Ôi vừa nhớ lại, vừa miêu tả địa thế với mọi người. Sau nửa giờ, Phượng Vũ phân công, liền theo lời nói của Ôi Ôi đi qua đường nhỏ, tới mặt bên gần luyện linh trì. Đến lúc đó Tử Minh mở đường, Tư Đường yểm trợ, ta và sư. Đồng trì cản ở phía sau, coi tình huống thế nào thì linh hoạt thay đổi chức trách. Không thành vấn đề chứ. Thấy mọi người nhao nhao gật đầu tán thành, Phượng Vũ vươn người đứng dậy từ ghế ngồi tạm thời, như vậy, xuất phát. Thiên Nhi công chúa đã sớm tỉnh lại từ trong hôn mê. Thấy mọi người vẫn luôn chuyên tâm phân tích địa thế và tình hình quân địch, liền không lên tiếng quấy rầy. Lúc này đưa mắt nhìn đám người Phượng Vũ đi ra khỏi hầm, không khỏi chán nản nói, nàng thật là mạnh, nếu ta có một nửa năng lực của nàng, hiện tại liền có thể không cần ngồi coi giữ nơi sơ sắc này, mà là tự mình báo thù cho mẫu hậu. Cũng bị ở lại, Lâm Tần Kiệt an ủi nàng, không có việc gì, có đại ca ngươi ở đây, cũng giống như có thể thay ngươi báo thù cho mẫu hậu. Vừa dứt lời, trong đôi mắt to của Thiên Nhi công chúa lập tức bị che đậy bởi một tầng hơi nước. Thấy thế, Tiếu Ôi Ôi liền đẩy Lâm Tần Kiệt một cái, thầm trách hắn nói sai, lời nói đâm trúng tâm sự đối phương. Đối với sự nhanh miệng lỡ lời của mình, Lâm Tần Kiệt rất hối hận. Hắn moi móc tìm kiếm lời an ủi trong ruột gan, lại phát hiện tất cả không thích hợp với tình cảnh hiện giờ. Làm nữ hải tử đau lòng thật là hậu hoạn vô cùng. Lâm Tần Kiệt đơn thuần lại phiền muộn, hồn nhiên không hay từ lúc chào đời tới nay đây là lần thứ hai mình vì một nữ hài tử mà phiền não. Hơn nữa, lần này lại hoàn toàn khác với phiền não lần đầu là muốn chiến thắng Phượng Vũ lúc trước. Ít đi mấy phần ý chí chiến đấu, nhiều hơn mấy phần thương tiếc. Ngoại thành, phòng khách Đồng Gia. Một đám phế vật. Giọng nói của Cam Ma La từ trước đến giờ luôn âm nhu trầm thấp, bởi vì tức giận mà rít lên vừa cao vừa nhọn, giống như nữ nhân. Hơn ngàn tên vệ binh tìm khắp toàn thành, lại không tìm được mấy hải tử trai trai. Xem ra sự hòa bình ở tu tháp lại dưỡng tất cả bọn ngươi thành phế vật hành động chậm chạp, tâm trí đần độn. Bị tế tư trách mắng, đội trưởng đội hộ vệ đế đô bình thường quen thói ngang ngược hận không thể rụt đầu vào trong bụng, không dám thở mạnh một tiếng. Đồng lão ngồi ở dưới đã đạt tới mục đích khiến Cam Ma La và Hoàng Thất trở mặt, đối với hắn mà nói, có thể bắt được cái gọi là hung thủ hay không thì hoàn toàn không quan trọng. Thờ ơ xem kịch hay đủ rồi, hắn mới làm bộ nói, tế tư đại nhân, trước tiên đừng nóng giận, chẳng lẽ mấy tiểu quỷ kia đã chạy ra khỏi đế đô, cho nên mới không tìm được. Quyết không có khả năng. Cam Ma La quả quyết nói, lúc ta phái người đi lùng bắt bọn họ, đã đoán được điểm này, sớm phái người cố thủ cửa thành, canh phòng nghiêm ngặt. Chớ nói mấy người sống, coi như một con chim cũng không chạy thoát được. Vậy, sao tự dưng tìm không thấy mấy người này chứ? Trầm ngâm chốc lát, Cam Ma La đột nhiên đứng dậy, không ở bên ngoài thành, tất nhiên là chạy trốn vào trong thành rồi. Những tiểu quỷ này thật sự là lớn mật. Nghĩ đến luyện linh chỉ ở nội thành, trong lòng Cam Ma La dâng lên một dự cảm xấu, lập tức lớn tiếng phân phó, lập tức tăng cường điều động vệ binh, tìm kiếm nội thành. Vùng phụ cận luyện linh chỉ gia tăng gấp đôi thủ vệ. Nơi có luyện linh chỉ cũng được xây dựng thành một trang viên, sân nhỏ tầng tầng lớp lớp vây luyện linh chỉ vào giữa. Tầng ngoài có rất nhiều vệ binh phòng thủ tuần tra, đủ thấy hoàng gia coi trọng nó. Lúc nhóm người Phượng Vũ lẻn vào tới được vùng phụ cận luyện linh chỉ, quân đội nơi đó đúng lúc nhận được mệnh lệnh của Cam Ma La, đang bố trí điều động tăng thêm vệ binh, tình cảnh khó tránh khỏi có chút hỗn loạn. Trời ban cho cơ hội tốt. Mấy người liếc mắt nhìn nhau, đều tìm được lời nói giống nhau trong mắt của nhau. Lập tức bọn họ không làm chậm trễ thời gian nữa, ẩn núp ở trong một nơi kín đáo gần đó để quan sát một hồi, xem đúng chỗ vệ binh không dò xét tới, lặng yên không một tiếng động lẻn vào nội viện. Bởi vì vệ binh được chia thành rất nhiều tốt, cho dù là thuốc mê hiệu nghiệm nhất, cũng khó mà đánh ngã đồng thời. Nếu bị vệ binh sáng suốt nhìn ra manh mối, ngược lại sẽ la hét tầm ý để lộ tin tức. Cho nên Phượng Vũ bỏ qua việc dùng thuốc, cùng mọi người lặng lẽ ẩn vào. Mặc dù là lần đầu tiên tới trang viên, nhưng lại không cần dẫn đường. Nguyên nhân rất đơn giản, nơi nào thủ vệ nghiêm mật nhất, chắc chắn linh chỉ ở chỗ đó. Vừa đi vừa nghỉ, qua gần một canh giờ, cuối cùng bọn họ cũng tới gần nội viện chỗ linh chỉ. Trong nội viện, chỉ có một gian phòng điêu khắc tinh tế lộng lẫy, cửa sổ đóng chặt, dưới mái hiên có một hàng lỗ thông gió khắc hoa văn tinh xảo phức tạp, toát ra từng đợt khí nóng. Rõ ràng, luyện linh chỉ chính là ở trong gian phòng này rồi. Cảm nhận được linh khí nồng đậm đập vào mặt, thần kinh Lǔ Xǐ rung lên, không hổ là bảo vật của tu tháp, chỉ ở phía bên ngoài liền có thể cảm nhận được linh khí dư thừa như vậy. Lúc linh sĩ tu hành, đều phải dựa vào chính mình tăng cường năng lực nhận biết, sau đó chuyển hóa tích tụ thành linh lực. Nếu có thể tìm được một chỗ linh khí dồi dào, nhất định tốc độ tu hành sẽ nhanh hơn rất nhiều. Chỉ là, chỗ linh khí dồi dào hoặc là đã sớm bị thế gia siêu cấp bỏ vào trong túi, chỉ mở ra với thế hệ con cháu của bổn gia, hoặc là bị người tình cờ đạt được bố trí tầng tầng lớp lớp cấm chế, giữ bí mật không nói ra. Như tu tháp đế quốc, cách mấy chục năm mới lấy luyện linh chỉ ra làm phần thưởng, tất nhiên là muốn ban ân cho cường giả, hy vọng ngày sau năng lực của họ có thể để mình sử dụng, nhưng số lượng nhiều, cũng coi như hiếm có trên đời rồi. Trước khi Lǔ Xǐ chưa bị phong ấn, chỉ nghe qua lời đồn đãi là luyện linh chỉ rất thần kỳ. Hiện nay tự mình cảm nhận được chỗ thần kỳ, làm hắn vốn kiên định quyết tâm, lại càng tăng tiến một tầng. Nói gì cũng phải tranh được vị trí vô địch, lấy được quyền sử dụng linh chỉ. Chương 80, lực lượng chi nguyên. So với Lǔ Xǐ đang hả lòng hả dạ, Lăng Tử Minh lại có chút hoảng hốt. Từ lúc bắt đầu đến gần linh chỉ, trong lòng hắn liền mơ hồ sinh ra một loại rung động, thúc giục hắn nhất định phải làm chút gì đó. Dưới sự kêu gọi mạnh mẽ, Lăng Tử Minh thậm chí quên luôn phải ẩn giấu thân mình, tự mình rời khỏi bóng cây đi thẳng về phía căn phòng duy nhất trong nội viện. Này! Phượng Vũ nhanh tay nhanh mắt, một phen bắt hắn lại. Nóng lòng cũng không nên như vậy. Vậy mà, Lăng Tử Minh quay đầu lại, trong ánh mắt sốt ruột, còn mang theo mấy phần trống rỗng, ta muốn đi qua. Nó đang gọi ta. Nó? Là ai? Phượng Vũ chăm chú lắng nghe, mọi nơi, trừ giọng nói hai người đệ thấp nói chuyện với nhau, ngoài tiếng bước chân của vệ binh ra, cũng không có tiếng động nào khác. Lúc nàng đang cảm thấy kỳ lạ, đông dưng trong nội tâm khẽ động, phóng tinh thần lực ra dò xét một chút, liền lập tức cảm nhận được ra kết quả kinh sợ. Lấy căn phòng lộng lẫy làm trung tâm, một cỗ lực lượng vô cùng mạnh mẽ giống như xoáy nước, cuồn cuộn không dứt lan tràn ra linh khí kinh người, nghĩ đến chính là luyện linh chỉ. Nhưng nghiên cứu kỹ càng nguồn gốc lực lượng, lại hình như là ở dưới linh chỉ, đến từ lòng đất không lường được độ sâu. Nơi đó giống như là có một cự thú ngủ say đã lâu, mặc dù đang ngủ say, trong lúc hít thở, vô ý phóng xuất ra uy áp làm người ta không thể khinh thường. Cự thú, con thú khổng lồ. Cự thú giống như ảo ảnh, lướt qua trong đầu Phượng Vũ. Khi nàng cố gắng muốn thấy nó rõ hơn một chút, nhưng lại dường như không thích bị quấy rầy, trước mắt vẫn luôn ngăn cách bởi một tầng nào đó, mơ mơ hồ hồ, nhìn không rõ lắm. Thế nhưng ảo ảnh thoáng hiện trong nháy mắt này, đã đủ để làm cho Phượng Vũ sinh ra một suy đoán hoang đường nhưng cũng hợp lý nhất. Nếu cái gọi là luyện linh chỉ là bởi vì cự thú vô ý phát ra hơi thở bao hàm cả linh khí, như vậy, sức mạnh của bản thân cự thú phải cường đại tới cỡ nào? Thế nào? Nhận ra Phượng Vũ trầm mặc khác thường, Phó Tư Đường và Lũ Sỉ cùng lúc nói ra lời hỏi thăm thân thiết. Có lẽ là ảo giác, nhưng ta vẫn cảm giác dưới đất có gì đó. Là mai phục sao? Không, là một lực lượng cường đại tới mức không thể hình dung được, nó thậm chí vượt qua luyện linh chỉ gấp trăm ngàn lần. Gần đây Lũ Sỉ vô cùng khát vọng khôi phục lại lực lượng cường đại, lập tức hỏi tới, là lực lượng chi nguyên của luyện linh chỉ sao? Ta không biết. Phượng Vũ nhắm mắt lại, vừa rồi nàng lại cố gắng thử cảm ứng hình dáng chân thực của cự thú thần bí kia, rồi lại thất bại lần nữa, ta không có cách nào hoàn toàn cảm giác được nó. Phó Tư Đường nghe nói như thế cũng không cảm giác khác thường, năng lực nhận biết của Phượng Vũ cường hãn đến mức nghịch thiên, Lũ Sỉ thanh tỉnh cũng tương đối khiếp sợ, cái gì? Ngay cả ngươi cũng không cách nào cảm giác được nó. Vậy nó nhất định là vật sống tương đối ghê gớm. Đáng giận, với lực lượng thân thể hiện tại này của ta đều không làm được cái gì hết, nếu không nhất định sẽ nhìn nó rõ ràng hoàn toàn. Lúc ba người đang vì dị vật dưới đất làm phân tâm, Lăng Tử Minh đã thoát khỏi tay Phượng Vũ, tiếp tục đi về phía trước, nó đang kêu gọi ta nghe được. Ý thức hoảng hốt, Lăng Tử Minh không che giấu hành tung, vừa vặn bị một đội vệ binh đến đây tuần tra nhìn thấy. Thấy người lạ thế nhưng xông vào được cấm địa, đám vệ binh theo bản năng muốn tiến lên bắt. Nhưng thậm chí còn không chờ bọn họ báo tin cho đội ngũ khác tình hình quân địch, thì trong mũi liền ngửi được một mùi hương thoang thoảng rồi nhao nhao gục ngã. Mặc kệ, đi vào trước lại nói. Biến cố đột phát, đây là biện pháp tốt nhất không kinh động vệ binh khác mà Phượng Vũ có thể nghĩ đến. Thu hồi bình thuốc, nàng gọi Lũ Sỉ và Phó Tư Đường một tiếng, theo sát phía sau Lăng Tử Minh, tiến vào căn phòng lộng lây xa xỉ. Bên trong phòng, đá cẩm thạch hình vuông được lát thành những bậc thềm xung quanh dòng nước suối ấm áp, trên mặt nước tỏa ra khí nóng bừng bừng. Trên vách tường có vô số cửa sổ nhỏ chuyên giải nhiệt, trong góc phòng thậm chí còn có cái sập nhỏ chuyện đặt y phục. Vô luận nhìn từ góc độ nào, bố trí của nơi này không có gì khác với phòng ôn tuyển bình thường. Nếu không phải cảm nhận được linh khí nồng đậm kia, cùng với bên ngoài nhiều vệ binh đến kinh khủng, bốn người nhất định sẽ cho là tìm lầm rồi. Từ lúc đi vào trong phòng, ánh mắt Lăng Tử Minh trở nên ngày càng trống rỗng. Hắn ngơ ngác đứng cạnh bờ hồ một lát, chợt cùng y phục tung người nhảy vào trong hồ. Phượng Vũ theo bản năng vừa định đưa tay ra kéo hắn lại, nhưng một màn khác thường lại xuất hiện, Lăng Tử Minh vốn nên rơi vào trong hồ nước, lại lơ lửng giữa không trung, trận gió vô hình thổi qua trường bào của hắn bay bay không ngừng. Cái trán rộng cũng nâng lên theo gió, một pháp ấn đỏ tươi từ từ hiện lên cái trán của hắn, từ nông tới sâu, tản mát ra ánh sáng khiếp người. Giống như là hô ứng cùng với ánh sáng kia, song kiếm đeo ở hông Phượng Vũ, ánh sáng màu đỏ cũng bắt đầu mạnh lên. Song kiếm Chu Tức tự động thoát khỏi vỏ kiếm chậm rãi bay lên. Dừng lại ở giữa không trung, cũng lơ lửng ở giữa không trung giống như Lăng Tử Minh, tạo thành một cặp hô ứng ăn ý. Đây là xảy ra chuyện gì? Mắt thấy một màn này, đám người Phượng Vũ đều kinh ngạc nói không ra lời. Đúng lúc này, một sát khí cực mạnh, vô cùng ác liệt, đột nhiên đánh tới từ ngoài phòng. Không kịp suy nghĩ nhiều, ba người theo bản năng lẩn tránh, một dây xích dài lớn gào rít tới, chỉ trong gang tấc quẹt qua thân thể Phượng Vũ, rơi ầm ầm trên đất, liền đập vỡ đá cẩm thạch cứng rắn lát trên mặt đất thành vết rách thật sâu. Thế nhưng lại có thể để ngươi chạm đến phong ấn. Lăng Tử Minh, ta sớm nên từ lúc ngươi vừa ra đời liền giết ngươi. Kamala phẫn nộ quát, khuôn mặt vặn vẹo tràn đầy hối tiếc thật sâu, thánh tế tư trách cứ thì thế nào? Dù là bị thánh điện xóa tên, chỉ cần sống lại, ta cũng nên liều mạng một phen. Một câu chưa dứt, Kamala phẫn nộ điên cuồng lại điều khiển dây xích dài đánh về phía mọi người lần nữa. Năng lực của ma pháp sư hoàng cấp không phải là giỡn, thậm chí không cần chờ Kamala ra tay. Uy áp tràn ra từ người hắn cũng đã mang tới sức lực của hàng nghìn người, áp bức làm mấy người không thở nổi. Phượng Vũ và Lũ Sỉ còn tốt hơn một chút, đầu gối Phó Tư Đường đã mềm nhũn, nặng nề nửa quỳ xuống gắng gượng chống đỡ thân thể. Chỉ có Lăng Tử Minh thân ở trong linh trì là không chịu một chút ảnh hưởng nào, pháp ấn trên trán, ánh sáng vẫn từng chút một rực rỡ chói lòa dần lên, cùng song kiếm Chu Tước, hai cái tôn nhau lên, giống như đang hoàn thành nghi thức thần bí gì đó. Lại hiểm hiểm né tránh được công kích, Phượng Vũ muốn phản kích, lại khổ nổi là vũ khí đang ở bên chỗ Lăng Tử Minh, không cách nào thi triển một kiếm uy thế của ngày đó ra được. Làm sao bây giờ? Mắt thấy dây xích dài lớn của Cam Ma La lại thổi quét về phía mình lần nữa, Phượng Vũ cái khó lo cái khôn, lấy Ngọc Châu ra truyền ra, rót thổ nguyên tố vào rồi ném về phía trước, thổ bích trướng. Bức tường ngăn cản mới vừa tản ra ánh sáng màu vàng, liền bị dây xích dài hung hăng đánh trúng nát bấy. Mặc dù dây xích dài đi tới đó vì vậy mà bị chặn lại, hết sạch lực lượng, nhưng ánh sáng rực rỡ của Ngọc Châu cũng lập tức giảm đi, lóe lên mấy cái, vỡ vụn thành bột. Mà Lucy thừa dịp có sơ hở mà phát động công kích, cũng bị Cam Ma La nhẹ nhàng hóa giải, bản nhân Lucy cũng nặng nề ngã trên mặt đất. Đây chính là chênh lệch giữa cường giả và người yếu sao? Chẳng lẽ hôm nay thật sự phải chết ở chỗ này? Phượng Vũ cắn răng nhìn kẻ địch trước mặt lộ ra nụ cười khinh thường, tầm mắt vô tình lướt qua phía trên luyện linh trì, đống dừng, trong nháy mắt một ý nghĩ điên cuồng xông lên đầu, không phải Lucy đã từng dạy nàng chiêu thức hóa linh sao? Nếu lấy tu vi hiện tại, có thể hội tụ nguyên tố tự nhiên vĩnh viễn không đủ để địch lại Cam Ma La, sao không chuyển linh khí của luyện linh trì thành chính mình dùng, hóa thành pháp thuật? Chương 81, tiêu diệt yêu nhân. Sống chết trước mắt, không cho phép nàng suy nghĩ nhiều. Nàng bước nhanh chạy tới bên cạnh hồ, thò tay vào trong hồ, vừa liên tục không dứt chiếm lấy thật nhiều linh khí, vừa chuyển linh khí thành pháp thuật phóng xuất ra ngoài. Cam Ma La nhất thời nhìn không thấu cách thức trong đó, thấy Phượng Vũ lại phóng xuất ra thổ bích trướng lần nữa, cười lạnh một tiếng, lại là một dây xích dài vô cùng mạnh mẽ quăng về phía nàng. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, hai đạo pháp thuật mạnh mẽ lúc chạm vào nhau hiện ra ánh sáng chói mắt làm mắt mọi người đau nhói. Đợi ánh sáng tan hết, Cam Ma La mới giật mình phát hiện ra khác thường, mới vừa rồi thổ bích trướng còn không chịu nổi một kích, hiện tại lại có thể đỡ hắn 6-7 thành công lực. Trái với Cam Ma La kinh dị, Phượng Vũ lại là hai mắt sáng lên, biện pháp này thế nhưng lại thành công. Không cho mình kịp vui mừng vì sự tùy cơ ứng biến đó, Phượng Vũ liên tiếp phóng xuất ra 2-3 pháp thuật công kích. Nào là vạn thạch bay tới, xí diễm đốt, lôi động cửu tiêu, có linh lực liên tục không ngừng cung ứng, các hệ pháp thuật liền giống như không cần lấy tiền luân phiên oanh tạc, sức mạnh không ngừng tăng nhanh hơn bình thường 7-8 lần. Trong khoảng thời gian ngắn, Cam Ma La thật đúng là bị ép tới luôn cuống tay chân, dẫn đến mức oa oa kêu to. Chỉ là, mặc dù nhìn như chiếm hết lợi thế, nhưng Phượng Vũ lại cũng không có cách nào thật sự làm khó được Cam Ma La. Huống chi, linh lực chảy dọc trong cơ thể chuyển thành năng lượng pháp thuật đã nhiều hơn bình thường mười mấy lần, làm tăng thêm gánh nặng thật lớn cho thân thể của nàng. Không qua bao lâu, môi nàng vốn là đỏ thắm đã bắt đầu trở nên nhợt nhạt. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Ba người đồng thời ý thức được điểm này, nhưng Lucy và Phó Tư Đường lại cũng bó tay hết cách. Phó Tư Đường đã sớm bị uy áp cấp hoàng giả và sát khí nặng nề của Cam Ma La kiểm chế không thể nhúc nhích. Lucy vướng ở cảnh giới có hạn hiện nay, không có thủ đoạn lại cũng không đủ lực lượng sử dụng, trong khoảng thời gian ngắn cũng không nghĩ ra cách gì. Cam Ma La cũng cảm thấy rõ ràng thực lực của ba người kém xa mình, khoe miệng không khỏi lộ ra một nụ cười ác độc, ta còn tưởng rằng Dư Nguyệt Ma vực rất lợi hại, thì ra cũng chẳng qua như thế. Chịu chết đi. Đừng ngăn cản ta giết tiểu quỷ này. Làm sao bây giờ? Ta nên làm thế nào mới có thể bảo vệ được tính mạng của mọi người? Đúng rồi. Phải lấy được linh lực. Nhất định phải lấy được càng nhiều linh lực. Theo ý niệm vừa mới xuất hiện này, Phượng Vũ đột nhiên xoay người, ào một tiếng nhảy vào trong luyện linh trì. Cố kiềm nén lại kinh mạch đang đau nhức, nàng dùng hết tất cả ý chí, liều mạng chuyển mỗi một sợi linh khí đang tuôn trào trong người thành lực lượng, hợp thành ra một pháp thuật công kích lôi hệ mạnh nhất, ẩm về phía đỉnh đầu Cam Ma La. Lôi kình thập phương, sắc. Giống như là triệu tập tất cả sấm chớp điện mạnh mẽ trên thế gian giận dữ lại một chỗ, trong nháy mắt bầu trời bị thô bạo xé ra vết rách, kèm với núi sụp đổ đất đai rung chuyển, lôi long hung hăng quất roi xuống trừng phạt nhân gian. Rầm. Căn phòng lộng lẫy không chịu nổi đòn mạnh mẽ nặng nề, cũng thành một đống ngói vụn. Trừ Phượng Vũ và Lăng Tử Minh ở trong luyện linh trì, tất cả những người khác đều bị chôn trong những cây gỗ đứt đoạn cùng đống ngói vụn. Phượng Vũ muốn gọi tên đồng bạn, giọng nói khàn khàn lại chìm ngập trong tiếng sấm ầm ầm, ngay cả mình cũng không nghe được. Kéo dài đến 6-7 phút, sấm sét khủng bố mới dần dần biến mất, dĩ nhiên căn phòng lộng lẫy đã thành một đống đổ nát. Phượng Vũ cố gắng đứng lên, thả tinh thần lực ra dò xét tiếng động dưới đống đổ nát. Kết quả làm nàng thở phào nhẹ nhõm, ý thức của Lucy và Phó Tư Đường đều còn tồn tại, sóng linh hồn dao động không lớn, xem ra cũng không bị thương nặng. Nàng vừa định lại đi tìm Cam Ma La, cách đó không xa một đống cây gỗ cao vút nát vụn chợt sụt xuống, một người mặt cháy đen lung la lung lay đứng dậy từ bên trong, rõ ràng chính là Cam Ma La. Ma pháp sư hoàng cấp, đương nhiên không phải loại trình độ này là có thể bị đánh bại. nhưng từ thân hình lung lay sắp đổ của hắn và sắc mặt trắng như trang giấy là có thể thấy được, một kích gần như điên cuồng vừa rồi của Phượng Vũ, dĩ nhiên đã tạo thành thương tổn không nhỏ cho hắn. Sau khi gắng gượng đứng vững thân hình, Kamala cực kỳ tức giận, ta đường đường là tế tư Quang Minh Thánh Điện, há có thể bị ngươi một dư nghiệt nho nhỏ của ma vực đánh bại. Nhìn hành động việc làm của ngươi, chỗ nào có một chút hình dáng của tế tư. Đừng tưởng rằng phủ thêm pháp bảo thì ngươi chính là thánh sứ. Phượng Vũ đối chọi gay gắt với hắn, lời nói không bị lép vế chút nào, thực tế trong lòng mình lại đang âm thầm sốt ruột, một kích vừa rồi đã hao hết tất cả tiềm lực của nàng, nhưng Kamala lại rõ ràng vẫn còn có lực lượng dư thừa. Kế tiếp nên làm thế nào cho phải? Lúc Phượng Vũ đang âm thầm lo lắng, buổi sáng từng lĩnh qua cảm giác quen thuộc đó là tràn đầy lực lượng, lại lặng lẽ phủ xuống thân thể của nàng lần nữa. Nhưng cảm giác được lực lượng lần này lại càng hùng hậu hơn buổi sáng mấy chục lần thậm chí là trên trăm lần. Thân thể vốn đã mệt mỏi rã rời nhanh chóng khôi phục thể lực, linh lực trong kinh mạch lại càng dư thừa đến một tình trạng không thể tưởng tượng nổi, có gan thì sẽ không dẫn dắt lực lượng ra ngoài, thân thể sẽ tràn đầy cảm giác muốn nổ tung. Cùng lúc đó, một giọng nói quen thuộc vang lên trong đầu, tiểu nha đầu, thật không nghĩ tới chúng ta lại gặp mặt nhanh như vậy. Chu Tước Hỏa Linh. Phượng Vũ không khỏi vừa mừng vừa sợ, xin cho ta mượn lực lượng, giúp ta đánh bại yêu nhân này. Ha ha, chỉ là đánh bại thôi sao? Nguyên tắc của ta là không ra tay thì thôi, một khi ra tay nhất định chí mạng. Chu Tước cười khẽ, hiện thân trong đầu Phượng Vũ, thật ra phương thức công kích vừa rồi của ngươi đã thoát khỏi phạm vi ma pháp sư, chạm đến cánh cửa then chốt của ngự linh sư. Tên kia đã là nỏ mạnh hết đà, kế tiếp ngươi chỉ cần lại ra một chiêu, nhất định có thể kết liễu hắn. Nỏ mạnh hết đà thế suy sức yếu. Theo lời nói êm tai của Chu Tước, trước mắt Phượng Vũ chỉ cảm thấy rộng mở trong sáng, giống như là người bị nhốt trong bóng đêm đã lâu, chợt đẩy một cánh cửa ra, ánh mặt trời xinh đẹp chiếu vào, chiếu sáng rất nhiều gì đó nàng vốn không nhìn rõ. Trước kia lúc sử dụng pháp thuật vẫn chưa thỏa mãn, nếu có chút cảm giác dừng lại, cũng do hiểu rõ một chút pháp môn mà trở nên không còn tồn tại nữa. Đây chính là hiểu về cánh cửa ngự linh sư sao. Phượng Vũ hưng phấn không thôi, theo như Chu Tước Hỏa Linh nói, lại chuyển một lượng lớn linh lực thành lực lượng lần nữa, nhắm ngay Kamala phóng xuất không chút lưu tình. Phượng Hỏa Liêu Thiên, diệt. Đối với biến hóa chợt sinh ra trong cơ thể Phượng Vũ, Kamala hoàn toàn không hay, vẫn còn đang tính toán chủ ý giết Phượng Vũ trước, sau đó giết Lăng Tử Minh, nếu không phải lúc trước sợ giết chết tiểu tử kia bị Thánh Điện phát hiện ra sẽ trách phạt, hôm nay làm sao ta lại có rất nhiều phiền toái chứ. Nói đến toàn bộ thì phải trách tiểu tử kia không tốt. Vì sao sinh ra liền mang huyết mạch làm thức tỉnh linh thú ngàn năm? Lúc đầu ta chính là vì có thể làm linh thú sống lại, mới trăm phương ngàn kế đến vùng đất vắng vẻ. Há có thể để cho một tên tiểu tử phá hư chuyện lớn của ta. Kamala vừa định thúc giục dây xích giải ngũ linh, một lần hành động giết chết Phượng Vũ, sau đó trừ bỏ đi Lăng Tử Minh ngăn trở chuyện tốt của hắn. Không ngờ chưa phát động dây xích giải, liền bị một biển lửa cắn nuốt trời đất đột nhiên xông ra bao vây. Hắn mới đầu còn muốn chuyển công thành thủ, dùng dây xích dài ngũ linh đánh tan biển lửa, kết quả lúc dây xích dài vung ra trong nháy mắt bị thiêu cháy thành khí, hóa thành một làn khói đen, liền đống mẩu vụn cũng không thừa lại. Thấy thế, sắc mặt hắn không khỏi đại biến, dư nghiệt ma vực chính là nhiều thủ đoạn. Ta phải nghĩ biện pháp thoát khỏi vùng biển lửa này mới được. Nhưng ý niệm này, đã chậm rồi. Dưới sự điều khiển của Phượng Vũ, lửa mạnh thiêu đốt bùng lên, vây xung quanh Kamala, làm cả người hắn đều rơi vào cái hộp mà ngọn lửa tạo thành. Không thể lên trời, xuống đất cũng hết hy vọng, ngay cả tiếng kêu thảm thiết tuyệt vọng cũng bị ngọn lửa cắn ướt. Chương 82, Chu Tước nhận chủ. Nghĩ đến tên yêu nhân này lúc ngoan độc giết chết hoàng hậu, trong mắt Phượng Vũ lướt qua một tia tàn bạo. Vừa rồi thúc giục ngọn lửa tiêu diệt hắn hoàn toàn lần nữa, lại cảm giác được ánh sáng màu đỏ mạnh mẽ ở sau lưng. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy giữa Lăng Tử Minh nổi lơ lửng đứng trên nước và song kiếm Chu Tước, chẳng biết lúc nào đã nối với nhau và được nâng lên bởi quang cầu màu đỏ huyền ảo. Hơn nữa ánh sáng càng ngày càng mạnh mẽ, gần như có thể hòa lẫn với ánh sáng của chiêu thức Phượng Hỏa Liêu Thiên của mình. Nhận ra Phượng Vũ nghi ngờ, Chu Tước Hỏa Linh cười mỉm giải thích, đứa nhỏ này là huyết mạch hoàng thất Tu Tháp Đế Quốc đúng không? Ngàn năm trước ta từng giao dịch với bọn họ, ta cam kết bảo vệ quốc gia này, mà gia tộc bọn họ là phải thức tỉnh ta khi người có tư cách trở thành chủ nhân ta xuất hiện. Nói cách khác, chỉ có gia tộc Tu Tháp Hoàng Thất mới có được năng lực thức tỉnh ta. Ta đã tìm được chủ nhân mình vừa ý, hiện tại hắn đang làm thức tỉnh bản thể của ta. Nghe tiếp một hồi, sự nghi ngờ của Phượng Vũ chẳng những không có cởi bỏ, ngược lại càng nhiều hơn, không phải ý thức của ngươi ở trong này sao? Chẳng lẽ không thể do ngươi tự quyết định có tỉnh lại hay không sao, ngược lại phải nhờ những người khác kêu gọi. Ngàn năm trước, bởi vì chủ nhân trước chết, ta lo lắng lực lượng quá mức cường đại của mình sẽ bị thiếu hụt ràng buộc, mang đến tai nạn cho loài người, liền lựa chọn hôn mê. nhưng Chu Tức Hỏa Linh vốn là lực lượng hỏa nguyên tố thuần túy nhất trời đất huyễn hóa thành linh thú, mặc dù rơi vào hôn mê, lực lượng vẫn sẽ liên tục không dứt tràn ra bên ngoài. Vì vậy trước khi ta hôn mê, dùng pháp trận phong ấn bản thể dưới đất. Mà Hoàng Thất Tu Tháp Đế Quốc là do được ta cho phép, duy nhất có thể phá vỡ phong ấn, loài người chạm vào được bản thể ta. Mỗi người trong Hoàng Thất đều có loại năng lực này sao? Vậy cũng chưa hẳn. Dù sao thời gian đã qua hơn ngàn năm, lúc trước người lập ước với ta thì huyết mạch đã sớm không thuần túy nữa rồi, hiện giờ cách mấy thế hệ lại có thể ra được một người có được huyết mạch khế ước, đây đã là vô cùng may mắn. Lại nói, ngươi có thể đồng hành với hắn, là vô cùng trùng hợp, lại càng là ý trời đã định. Nếu hắn không làm thức tỉnh bản thể của ta, dù cho ngươi lĩnh ngộ được ngự linh chi đạo, chỉ bằng vào một phân thân của ta, cũng không thể dễ dàng giúp ngươi giành thắng lợi như thế. Nếu như là những người khác muốn dùng pháp thuật mạnh mẽ phá vỡ phong ấn của ta, chỉ có một con đường chết. Nghe xong giải thích lần này, Phượng Vũ đột nhiên ý thức được gì đó, theo cách nói của ngươi, ngươi là bởi vì tìm được chủ nhân mình vừa ý mới lựa chọn thức tỉnh bản thể, vậy theo lời ngươi nói chủ nhân chẳng lẽ là... Không sai, chủ nhân ta nhận định, chính là ngài. Mặc dù năm đó ta lựa chọn ngủ say, vẫn là không cam lòng, liền bám một luồng linh thức vào song kiếm Chu Tước, hy vọng cách này nhanh chóng tìm được chủ nhân. Nhưng, song kiếm Chu Tước lưu lạc qua tay nhiều người, không biết đã qua tay bao nhiêu người, nhưng từ đầu đến cuối vẫn chưa xuất hiện người làm ta hài lòng. Ngay cả vị ngự linh sư thứ hai của Đại Lục Ban Tư, cũng bởi vì phân tâm si mê bằng đạo, không thể làm ta hài lòng. Ta vốn tưởng rằng, vẫn còn phải tiếp tục ngủ say mấy trăm năm thậm chí hơn ngàn năm nữa. Lúc đang nản lòng thoái chí thì gặp được ngài. Thiên phú và sự kiên định của ngài, cùng với đối đãi với đồng bạn thân thiết tình nghĩa, không khỏi phù hợp với yêu cầu về chủ nhân của ta. Từ cái khoảnh khắc hiện thân trong song kiếm Chu Tức kia, ta liền đã nhận định, ngài là chủ nhân duy nhất của ta. Bàng đạo, những con đường khác, hoặc cái khác. Kia. Phượng Vũ bị nói đến mức xấu hổ, ta có tốt như vậy sao? Nghe vậy, Chu Tước Hỏa Linh mới vừa đổi thành giọng điệu nghiêm túc lễ độ, giờ lại mang theo mấy phần trêu chọc. Bình thường khiêm tốn lễ độ, khi tất yếu sát phạt quyết đoán, đây cũng là một trong những chỗ của ngươi hấp dẫn tỷ tỷ đấy. Phượng Vũ im lặng, Chu Tước này thế nào một lát thì nghiêm túc lễ độ, một lát thì trêu chọc không ngừng, xem ra sau này ở chung sẽ không nhàm chán. Lúc hai người đang nói chuyện với nhau, ánh sáng màu đỏ bao phủ toàn thân Lăng Tử Minh càng ngày càng mạnh, nhuộm hết mọi nơi có đồ vật thành màu đỏ rực, ánh sáng ở giữa lại càng làm người khác không cách nào nhìn thẳng. Theo ánh sáng ngày càng mạnh mẽ, trong đầu Phượng Vũ bóng dáng của Chu Tức cũng càng ngày càng nhạt, buôn 3.000 năm, cuối cùng một phân thân này cũng có thể sát nhập vào bản thể. Lời còn chưa dứt, bóng dáng của Chu Tức đã lượn lờ tàn đi. Gần như là đồng thời, cả vùng đất bắt đầu rung dữ dội, lộ ra khe danh thật sâu, cả tòa trang viên bắt đầu nhao nhao siêu vẹo sụp đổ. Nghĩ đến sư phụ và tư đường vẫn còn bị chôn vùi ở trong đống đổ nát, Phượng Vũ vội vàng phát động ấn thể ước linh hồn gọi Vân Sâm Lam tới. Đạt được lực lượng của Chu Tức Hỏa Linh, tinh thần lực của nàng lại càng tiến một bước. Không cần lại tập trung tinh thần tìm kiếm kỹ càng nữa, chỉ cần ý niệm vừa động, liền tìm thấy chính xác chỗ của hai người, dẫn bọn hắn ra ngoài. Đỡ hai người lên trên lưng rộng rãi của Vân Sâm Lam, Phượng Vũ vừa lao đi bùn đất trên mặt trên người bọn họ, vừa khẩn trương nhìn chăm chú vào tình hình phía dưới. Khi thấy trong vùng đất bị nứt ra, lộ ra cự vật to như vậy thì nàng kinh ngạc đến mức tay đang cầm khăn lụa rơi xuống. Theo vùng đất không ngừng nứt ra, cự thú ẩn sâu dưới đất cũng từ từ lộ ra toàn diện. Đó là một con vật khổng lồ vượt quá tưởng tượng của loài người, chiều cao của một nam nhân trưởng thành chỉ bằng một móng tay dài của nó, nếu cánh của nó xuề ra hoàn toàn, đủ để bao trùm cả cái đế đô này. Nhưng cho dù nó khổng lồ như thế, lại vẫn xinh đẹp ưu nhã. Toàn thân đỏ rực mà tràn đầy ánh sáng linh huyễn, màu sáng lạ, cổ thon dài, dưới thân thể hoa mị che đậy thực lực kinh người. Tất cả, đều làm cho người ngửa mặt lên nhìn nó chỉ biết sợ hai than sự xinh đẹp của nó cùng lực lượng cường đại không cách nào che giấu. Không chút nào sinh ra cảm giác sợ hãi ghê sợ. Linh huyễn, huyền ảo, huyền bí, mạo, phần lông hay thịt trên đầu một số loài chim. Lúc nó nhảy ra mặt đất, cả vùng đất bị nứt ra lại khép lại lần nữa, nếu không phải là phòng ốc bốn phía bị hủy hoại đổ sập, ai cũng không nhìn ra nơi đó đã từng xảy ra cái gì. Từ lúc Chu Tức tỉnh lại, song kiếm Chu Tức cảm đạm phai mờ, len ken rơi xuống đất, mà Lăng Tử Minh hoàn thành sứ mệnh cũng bởi vì mất hết sức lực mà mất đi ý thức. Trước khi hắn ngã xuống đất, Phượng Vũ nhanh tay nhanh mắt phóng xuất một pháp thuật phong hệ, vững vàng nâng hắn lên. Mà Lù Sỉ và Phó Tư Đường dù chưa bị thương, nhưng chịu chấn động bởi pháp thuật, nhất thời hai người cũng rơi vào hôn mê. Lù Sỉ tỉnh lại đầu tiên, nhận ra mình đang ở trên lưng độc giác thú, không khỏi nghi ngờ nói, A Vũ, yêu nhân kia đâu? Ngay sau đó, hắn liền bị Chu Tước Hỏa Linh trói mắt dưới đất hấp dẫn toàn bộ lực chú ý, đẹp quá. Trên đời lực lượng cường đại nhất, thường thường là xinh đẹp nhất. lúc đang cảm thán, Chu Tước Hỏa Linh đã hoàn toàn thoát khỏi lòng đất, tiếng kêu trong veo, vô cánh chuẩn bị bay lên không trung. Lúc này xung quanh đều là ánh chiều tà, ánh sáng rực rỡ quanh thân Chu Tước lại càng chói mắt hơn mặt trời, thắp sáng lên đế đô cổ xưa của Tu Tháp Đế Quốc. Vô cùng cường đại lại không thể sánh bằng linh thú mỹ lệ, lượn qua lượn lại trên không trung, nhưng sau khi giãn thân thể ra, nàng túi người vọt về phía Phượng Vũ, vững vàng dừng lại cách nàng mấy thước, cánh chim khổng lồ thu lại thành một tư thế cung kính. Chư thần ở trên, Chu Tước Hỏa Linh lấy tính mạng xin thề, từ đây đi theo hầu hạ chủ nhân của ta, không rời tôn trước, trưởng cung ra roi. Nếu làm trái lời thề này, nguyện bị thần trừng phạt. Đỉnh đầu cao quý của nàng túi xuống thật thấp về phía Phượng Vũ, Phượng Vũ cắn đứt ngón tay, nhỏ máu tươi vào giữa hai mắt nàng. Ngay sau đó, liền cảm thấy một dòng nước gấm nóng rực chạy khắp toàn thân. Chủ nhân của ta, thân thể ngài quá nhỏ gầy, khó có thể gánh chịu hết được lực lượng của thuộc hạ. Có thể để thuộc hạ lấy Chu Tước phần hỏa cải tạo thân thể cho ngài được không? Phần, đốt, thắp, thiêu. Được. Nhìn chăm chú vào ánh mắt màu đỏ trong suốt của Chu Tước Hỏa Linh, Phượng Vũ không chút do dự gật đầu một cái. Chương 83, tôi thể tấn cấp. Chu Tước Hỏa Linh gọi ra ngọn lửa mạnh mẽ hừng hực trong nháy mắt vây quanh Phượng Vũ. Nhưng lại khác với lúc đối đầu với kẻ địch, ngọn lửa cũng chẳng hề có lực sát thương, ngược lại có chứa cảm giác gấm áp bao dung. Giống như trong ngọn lửa hình sen hồng trung điệp, thân hình Phượng Vũ từ từ dài ra, vốn còn một chút ngây ngô nhanh chóng bị thay thế bởi sự thành thục, mái tóc dài chỉ tới vai cũng trong nháy mắt trở nên dài tới thắt lưng. Từ trước đến giờ luôn mặc váy ngắn đơn giản, ngọn lửa khẽ hôn xuống liền hóa thành cho tàn, thay vào đó là một bộ trường bào màu đen thêu đầy những mảng lớn phượng văn đỏ thắm, giống như là lớp thứ hai của da thịt dính sắt vào trên người Phượng Vũ, lộ rõ dáng người cao gầy hơn nhiều, hoàn mỹ vẽ vòng quanh đường cong động lòng người của nàng. Chỉ trong nháy mắt, bề ngoài nữ hài 10 tuổi của nàng, vẻ ngoài lớn lên thành 16 tuổi lại càng thành thục, mặt mày tựa như trong suốt tinh tế, mỹ lệ mà không gian ác mê hoặc lòng người. Dáng người lung linh hấp dẫn, vô cùng hoàn mỹ. Đó là, lúc này, Phó Tư Đường và Lăng Tử Minh đều lần lượt tỉnh lại, thấy một con chim lửa khổng lồ phun ra ngọn lửa vây quanh bao lấy Phượng Vũ, đều cực kỳ hoảng sợ. Bọn họ vừa định ra tay, lại bị Lucy ngăn cản, không nên động, nàng không có nguy hiểm. Theo lời của Lucy, ngọn lửa màu đỏ chậm rãi lui lại, lộ ra một mái tóc dài đen nhánh như đàn mục, da thịt trắng non như tuyết đầu mùa, đôi mày thanh tú thon dài như tô mực, mắt sáng thâm thúy như đêm, môi trái tim đỏ tươi mềm mại như hoa hồng, nữ tử tuyệt mỹ. Phượng Vũ đã trưởng thành cứ xuất hiện trước mặt đồng bạn như vậy, đưa tới một tràn tiếng hít khí lạnh. Này, đây là Phượng Vũ. Từ trước đến giờ luôn tàn bạo lanh khốc, Lăng Tử Minh cả kinh suýt nữa ngay cả cằm cũng rớt. Tiểu nha đầu quỷ quái này thế nhưng lại chỉ trong chớp mắt liền biến thành mỹ nữ đủ để làm nam nhân thiên hạ khuynh đảo. Như thế nào như thế? Mặc dù đã từng không nhịn được tưởng tượng ra bộ dáng trưởng thành của Phượng Vũ sau này, nhưng lúc thật sự thấy rõ một màn như vậy, Phó Tư Đường mới bỗng nhiên phát hiện ra tưởng tượng trước đó của mình là kém cỏi thiếu thốn cỡ nào, Phượng Vũ lại càng xinh đẹp hơn khả năng tưởng tượng đã là cực cao của hắn. Phong phú hơn, có sức hấp dẫn hơn. Tình cảm của Lucy lại là phức tạp rất nhiều, một mặt, thân là sư phụ hắn có cảm giác tự hào của nhà có con gái mới lớn, mặt khác, thân là nam nhân hắn lại muốn giấu Phượng Vũ giấu, không cho nam nhân khác nhìn thấy để độc chiếm một mình. Chỉ là, cái sau cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Với tính cách tự do không chịu bị trói buộc của Phượng Vũ, nếu thật sự làm như vậy, nàng nhất định sẽ không chút do dự đoạn tuyệt quan hệ với hắn. Sau khi thoát khỏi ngọn lửa, Phượng Vũ thất thần trong chốc lát. Khi nàng lấy lại tinh thần, chú ý tới y phục đột nhiên thay đổi và tay chân cũng trở nên thon dài, tiếp đó chú ý tới biến hóa khác của thân thể, không khỏi lắp bắp kinh hãi, Chu Tước, đây chính là cải tạo thân thể ngươi nói đó sao? Đúng vậy. Chu Tước Hỏa Linh đã hóa thành hình người, hồng y chấm đất, tóc đen xóa nhẹ, đúng là bộ dáng lúc đầu Phượng Vũ thấy ở trong thức hải. Nàng che miệng khẽ cười nói, tâm trí ngài thành thục hơn bề ngoài rất nhiều, nếu tiếp tục vây ở trong thân thể nhỏ yếu, không phải quá bất tiện sao? Hiện tại ngài lại càng có khả năng khống chế sức mạnh thoải mái, lại sẽ không bởi vì bề ngoài mà bị người ngu dốt coi thường nữa, chẳng phải là một công đôi việc. Vẫn có một chút lòng riêng, nàng không nói ra, chủ nhân của mình, mặc kệ năng lực còn là tác phong hình dáng, tất cả đều phải hơn hẳn mọi người mới được. Thay vì chờ chủ nhân lớn lên từ từ, không bằng một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Đương nhiên Phượng Vũ không đoán được tâm sự của nàng, thử do xét kinh mạch một chút. Quả nhiên là thân thể trưởng thành lại càng có thể dung nạp linh lực hơn thân thể nho nhỏ, liền không còn ý kiến khác, không sai, xác thực như vậy lại càng thuận tiện. Ha ha, biến hóa cũng không chỉ có ngài thôi đâu, còn có ma thú của ngài nữa. Giống như là chứng minh cho lời nói của Chu Tước, Vân Sâm Lam vốn đang dừng lại ở giữa không trung toàn thân trào ra sức mạnh dao động không thể khống chế, bị buộc phải cuộn tròn hai cánh, ngưỡng thẳng cổ. tiểu đoàn tử nằm sấp ở trên đỉnh đầu hắn quanh thân cũng bỗng nhiên bạo xuất ra bạch quang. Lucy và Phó Tư Đường vốn đang ngồi trên lưng Vân Sâm Lam trên lưng thì bị rơi thẳng xuống, cũng may cách mặt đất không cao, phản ứng của hai người lại nhanh, cũng không có bị thương. Sâm Lam, tiểu đoàn tử. Phượng Vũ vì biến hóa của Vân Sâm Lam mà sợ hết hồn, vừa định xông tới tra xét, thấy liền được đoàn ánh sáng sức mạnh này bao lấy Vân Sâm Lam, thân thể sinh ra biến hóa kỳ diệu. Sống lưng dài rộng co rút lại nhanh chóng, hóa thành sống lưng thẳng tắp nam tử tuổi trẻ, biến hóa ra bàn chân loài người đứng vững trên mặt đất, lông vũ thuần trắng được cởi ra, hóa thành trường bào êm ái, ôm lấy thân thể thon dài của hắn. Cuối cùng, hai cánh xuề ra biến thành cánh tay, vững vàng nâng tiểu đoàn tử cũng bị đoàn ánh sáng sức mạnh không thể ước thúc này bao lấy. Hồi lâu, ánh sáng tan hết, trên cỏ đã không còn bóng dáng ưu nhã của độc giác thú, thay vào đó là một người mặc áo trắng như tuyết, dáng người cao ngất, trên dung mạo tuấn mỹ mang theo 10 phần quý khí, giơ tay nhấc chân đều tác phong nhanh nhẹn hoàn mỹ của tuổi trẻ. Tính cả thân xác hiện tại của Lucy, so sánh với hắn lại ít đi mấy phần quý khí, nhiều hơn mấy phần ngang ngạnh, Phó Tư Đường lại càng mỹ thiếu niên một trong ngàn người, so sánh với hắn lại vẫn còn ngây ngô, không đủ thành thục, còn Lăng Tử Minh lại quá đơn độc lạnh lùng, không ấm áp dịu dàng. Duy nhất không hoàn mỹ, có lẽ là tiểu nam hài 5-6 tuổi tinh nghịch hắn ôm trong ngực, không ngừng vung tay duỗi chân, hòa tan hoàn mỹ trên người hắn gần như trở thành không khí hư ảo. Cũng may nhờ tiểu nam hài, mới làm cho mọi người đang ngẩn người vì dung mạo của hắn, nhanh chóng tỉnh táo lại. Chậc, không hổ là có thể làm trong lòng mấy nhóm người thần thông soi mói và muốn bắt làm tọa kỵ, chẳng qua cũng chỉ có hậu duệ vương tộc, mới có loại phong độ này. Ngay cả Lucy đã duyệt qua vô số người, cũng không nhịn được nói xa nói gần ca ngợi. Mà Lăng Tử Minh đang đờ đẫn cũng lấy lại tinh thần, nhanh chóng rơi vào dòng suy nghĩ chân thân của hắn là độc giác thú, nhất định rất mạnh, có thể giao thủ với hắn nhất định rất là đã nghiền. Phó Tư Đường không hiểu sao lại có chút khẩn trương, cho đến khi thấy Phượng Vũ đối mặt với dung mạo hoàn mỹ của Vân Sâm Lam dung nhan cũng vẫn điềm nhiên như không, mới không rõ nguyên do thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì đã sớm kinh thán qua phong độ ưu nhã cao quý của bộ tộc độc giác thú, đối với Vân Sâm Lam có thể hóa thành mỹ nam tử tuyệt thế, Phượng Vũ cũng không bất ngờ. Nàng để ý là tiểu nam hải trong tay đối phương, chẳng lẽ ngươi là tiểu đoàn tử? Trả lời nàng là cái gật đầu khẳng định của nam hải, cùng giọng trẻ con nói một tiếng tỷ tỷ. Cánh tay mềm mềm của hắn vội vàng duỗi về phía Phượng Vũ, lộ ra khuôn mặt trong trắng hường hào, hai mắt to nháy nháy, tỷ tỷ, ôm. Xem ra tiểu tử này sau khi biến thành người trừ mắt hơi lớn hơn một chút, những chỗ khác cũng không đổi, nhất là tính tình làm lúc này. Mắt thấy tiểu đoàn tử vẫn là một loại ác hình ác trạng, Lucy không khỏi cảm khái nói. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy một đạo truy băng bay tới trước mặt hắn. Lucy nghiêng người tránh đi, né qua lần đánh lén này, lại đổi lấy tiểu đoàn tử tức giận gầm một tiếng, không được nói ta như vậy. Càn quái. Thấy thế, Phượng Vũ hiếm khi nghiêm mặt, khiển trách, nếu ngươi muốn ở lại bên cạnh ta, thì phải nhớ kỹ quyết không thể ra tay với đồng bạn. Hiểu chưa? Đã biết, tỷ tỷ ta sai rồi. Tiểu đoàn tử nhanh chóng nhận sai. Thấy sắc mặt Phượng Vũ dịu đi một chút, lại tiếp tục làm nũng, vừa rồi tỷ tỷ thật hung dữ dọa tiểu đoàn tử sợ. Bản lĩnh mại manh của tiểu tử này lại tăng lên. Không muốn nuông chịu hắn, Phượng Vũ không để ý tới tiểu đoàn tử làm nũng, vừa rồi thấy ngươi phóng xuất ra truy băng, là lĩnh ngộ thủy hệ pháp thuật sao? Tỷ tỷ quên rồi, ta là thủy ma thú biến dị, đương nhiên có thể dùng thủy hệ pháp thuật. Lúc trước chỉ là lực lượng không đủ, không thi triển được, chỉ có thể dựa vào cậy mạnh. Hiện tại ta có pháp thuật. Về sau liền để ta bảo vệ tỷ tỷ. Tiểu đoàn tử tranh công nói. Vậy thì cảm ơn ngươi trước. Phượng Vũ nghĩ đến nếu ngay cả tiểu đoàn tử đều có biến hóa, vậy chắc chắn sức mạnh của Vân Sâm Lam cũng có chỗ tăng cường, liền hướng ánh mắt hỏi thăm về phía hắn. Vân Sâm Lam xưa nay thấy là biết, tâm tư tinh tế, thấy thế lập tức hiểu được ý tứ của Phượng Vũ, chủ nhân, sức mạnh của thuộc hạ cũng có chỗ tăng cường. Như là muốn biểu diễn một chút lực lượng mới trở nên mạnh mẽ hơn, Vân Sâm Lam nhắm hờ hai mắt. Mi tâm chợt hiện phát ấn, ánh sáng phun ra nuốt vào, không ngừng lưu chuyển. Ánh thế chi quang, hiện. Chương 84, nam nhân bỏ đi. Kèm với tiếng hô nhỏ này, ánh sáng màu xanh nhạt trong nháy mắt như dòng nước tiết ra, trong nháy mắt, nơi trong tầm mắt có thể tràn đầy ánh sáng màu xanh. Ánh sáng màu xanh tới chỗ nào, tất cả sự vật bị che lấp cũng đều hiện rõ ràng rành mạch ra. Vân Sâm Lam giải thích, chủ nhân, đây là một trong những tuyệt kỹ thiên phú của thuộc hạ. Có thể dò xét nhìn chung quanh từng ngõ ngách kể cả góc chết, cũng thông qua khế ấn linh hồn, ở trên chiến trường kịp thời phản hồi lại tin tức cho chủ nhân. Trước khi ta chưa bị phong ấn, ta chỉ có thể tra xét sự vật xung quanh trong vòng 10 dặm. Hiện tại ta có thể nhìn thấy rõ ràng sự vật xung quanh trong vòng 100 dặm. Tuyệt kỹ này rất thực dụng. Nói xong, Phượng Vũ như có điều suy nghĩ, xem ra, lực lượng của ta trở nên mạnh mẽ, cũng sẽ làm các ngươi có lợi. Đón nhận ánh mắt mang ý hỏi của nàng, đầu Chu Tức Hỏa Linh gật nhẹ, trước kia ngài là hạ cấp mãng cấp, đối với ma sủng tạm thời chưa có ảnh hưởng. Hiện tại lực lượng của ngài được đề cao, đã đến trung cấp cấp 1, từ đó về sau chẳng những các ma thú có thể mở ra không gian thần bí, hơn nữa mỗi lần ngài tấn cấp, cũng sẽ liên quan tới ma sủng cùng lên cấp. Sau khi ngài đến cao cấp, thân là linh sủng, ta đây cũng có thể nhận được kích lợi. Hy vọng ngài không để cho ta đợi quá lâu. Chu Tước Hỏa Linh vốn là nói đùa, Phượng Vũ lại tương đối nghiêm túc trả lời, yên tâm đi, sẽ không để cho người thất vọng. Ngài thật sự là yêu cầu nghiêm khắc với bản thân mình, chỉ là, ta thích chủ nhân như vậy. Lúc đang nói chuyện với nhau, Vân Sâm Lam để tiểu đoàn tử bụ bấm xuống, sau đó tầm mắt lại nhìn về phía trước, liệt diễm hừng hực ngưng tụ, rét lạnh như hàn băng ngàn năm, Kamala, ngươi vẫn còn chưa chết. Liệt, mãnh liệt, mạnh mẽ, diễm, ngọn lửa. Ánh thế chi quang của hắn là pháp thuật có thể xuyên thấu, dĩ nhiên nhìn thấy, Kamala lợi dụng một kiện pháp khí khổ sở chống đỡ chiêu phần thiên chi hỏa của Phượng Vũ, xém chút nữa là bị mất mạng. Nhưng, sao Vân Sâm Lam cho phép kẻ thù bị chết dễ dàng như thế? Cũng giống như vậy còn có Lăng Tử Minh, cũng muốn nghiền Kamala thành xương thành tro. Hàn khí trong mắt hắn cũng dày đặc như thế, đưa tay tìm tòi, cầm chặt ngân thương trong tay, vừa vặn không chết. Ta muốn báo thủ cho mẫu thân. Ta muốn vì tộc nhân báo thủ. Chủ nhân, xin thu hồi hỏa diễm, để cho ta tự tay giết chết xuất sinh này. Bởi vì hoàng hậu chết, trong lòng Phượng Vũ cũng vô cùng hận Kamala. Ý niệm của nàng khẽ động, liền làm phần thiên chi hỏa trở lại thành nguyên tố tự nhiên, bức tường lửa vừa mất, chỉ thấy một bóng dáng khắp người đen như mực lăn ra từ bên trong, nặng nề ngã xuống đất. Pháp bảo bảo vệ nửa cái mạng của hắn đã bị đốt thành vô số lỗ lớn lỗ nhỏ, sớm thành nỏ mạnh hết đà. Lúc này bị gió thổi qua, liền hóa thành cho bụi tiêu tán vào không trung. Mà kết cục của chủ nhân pháp bảo cũng không tốt hơn chút nào, Phượng Vũ nhờ vào thiên địa chi linh Chu Tức Hỏa Linh phát ra phần thiên chi hỏa vốn là cực kỳ bá đạo, đủ để thiêu hủy vạn vật thế gian. Cũng là chiêu lần đầu Phượng Vũ phát ra, còn không đủ tinh thuần, nếu không thì từ lúc Kamala đụng vào hỏa diễm thì liền thành một đống cặn bã. Nhưng dù dựa vào pháp bảo thánh tế tư ban cho mà may mắn thoát được một cái mạng, hiện tại Kamala cũng chỉ còn lại một chút sức lực, toàn thân bị đốt thành giống như than cháy, nằm sấp trên mặt đất thống khổ rên không thôi. Chỗ nào còn có một chút bộ dáng hung hăng ngang ngược. Nhìn người này nửa ngày trước còn là hoàng giả ma pháp sư cao cao tại thượng, lúc này bộ dáng chật vật, trong mắt mọi người không hẹn mà cùng xẹt qua một tia sảng khoái. Nghĩ đến chính là người này ra tay độc ác giết chết mẫu thân, Lăng Tử Minh căm hận không thôi, trường thương khẽ động, đem Kamala vốn là nằm sấp trên mặt đất phải ngửa mặt lên, chống lại hắn là hai mắt tràn đầy sợ hãi thống khổ. Quắc, lúc ngươi giết chết mẫu thân ta, chưa từng nghĩ tới sẽ có kết cục như bây giờ chứ? Kamala không trả lời, ngược lại không để ý đau đớn, vội vàng duỗi thân bị cháy sạch, tay co rút, liều mạng tìm xuống dưới, hình như là muốn che giấu gì đó. Chẳng lẽ người này còn giấu bảo bối gì đó? Lucy là kẻ thù một mất một còn nhiều năm với Quang Minh Thánh Điện, từ trước đến giờ biết người biết ta, hắn rất rõ ràng đám lao già trong Quang Minh Thành này giấu bao nhiêu đồ tốt. Địa vị của Kamala trong Quang Minh Thành không thấp, đồ có thể làm hắn để ý như vậy, nhất định không sai được. Ngón tay búng một cái. Tật phong hóa thành mũi tên, đánh về phía hai tay của Kamala đang cố gắng hoạt động, trong nháy mắt đồng thời đánh gãy hai tay của hắn. Tật, mạnh mẽ. Không chút nào để ý tới đối phương kêu thảm thiết, Lucy định thần nhìn lại, suýt nữa thì không khí không lọt được vào lỗ mũi, hiếm khi buộc phát văng tục một câu, ta còn nói người này giấu bảo bối gì đó, làm nửa ngày, hắn là vì che giấu cái này. Con bà nó, ta sớm nên nghĩ đến, coi như thật sự có gì đó, cũng sẽ bị hỏa diễm của A Vũ đốt thành cho bụi. Theo động tác của Lucy, mọi người cũng thấy rõ hình dáng phía dưới Kamala, nhao nhao lại ngỡ ra. Này, người này lại là hỏa quan. Phó tư đường khiếp sợ không thôi, Quang Minh Thành còn có hỏa quan. Đó là ít nhiều chuyện trước kia. Ta thấy người này tám phần là vì cắt đứt để chuyên tâm tu luyện, mới nhận tâm biến mình thành thái giám. Lucy kiến thức rộng rãi, phỏng đoán nói. Còn Lăng Tử Minh lại là tức giận đến toàn thân phát run, mẫu thân. Mẫu thân mà lại chết ở trong tay tên yêu nhân bất nam bất nữ này. Từ trước đến giờ Vân Sâm Lam luôn thích sạch sẽ lại càng ghê tởm không thôi, bộ tộc độc giác thú ta đường đường hậu duệ thiên thần, lại bị tên yêu nhân bẩn thỉu này tàn sát hầu như không còn. Nghe được tiếng kinh dị của mọi người, trong mắt Kamala xẹt qua mấy phần sỉ nhục, hắn dứt khoát không dãy rủa nữa, không để ý tới đau đớn trên người, khàn cả giọng nói, ta vốn là có thể lại trở về làm nam nhân bình thường. Là các ngươi, nếu không phải các ngươi, ta thế nào lại thất bại trong gang tấc? Trở về làm nam nhân bình thường. Lucy hơi suy nghĩ một chút, lập tức có phán đoán, chẳng lẽ ngươi muốn lợi dụng lực lượng của Chu Tức Hỏa Linh để cải tạo thân thể? Không sai. Kamala hoán hận nói, cho dù là Chu Tức Hỏa Linh đang ngủ say, lực lượng cũng vô cùng cường đại, nhưng còn chưa đủ để cho ta cải tạo thân thể. Ta khổ sở đợi 20 mấy năm, cho đến năm nay, rốt cuộc đợi được lực lượng của nàng lúc thịnh vượng nhất. Chút nữa thôi ta lại đạt được thân thể hoàn mỹ, hoàng thất lại cứ tổ chức cuộc thi đấu gì đó để phá rối. Hơn nữa lại đưa tới sao chổi như ngươi. Lúc mắng sao chổi, hắn hung hăng trừng mắt về phía Lăng Tử Minh. Nhớ tới lời Chu Tức từng nói qua, Phượng Vũ liền hiểu ra mấy phần, Tử Minh, người mang huyết mạch có thể làm Chu Tức Hỏa Linh thức tỉnh, dĩ nhiên ngươi không dám để cho hắn đến gần luyện linh trì, tránh cho hắn làm Hỏa Linh thức tỉnh, phá hư chuyện tốt của ngươi. Nói tới đây, nàng chợt ý thức được gì đó, chẳng lẽ, cái lời tiên đoán nói hắn lên thái tử vị sẽ làm tu tháp diệt vong kia, cũng là ngươi động tay động chân, mục đích là để cho Tử Minh thoát khỏi hoàng thất, không có cơ hội tiếp xúc được với luyện linh trì. Nha đầu chết tiệt ngươi lại rất giàu hoạt, thoáng cái đã nói trúng tâm sự của ta. Kamala không chịu được thống khổ, kêu đau một tiếng, mới nói tiếp, không sai, chuyện kia là ta làm ra. Ha ha, nha đầu phó gia kia tự cho là có thiên phú chiếm tinh, có thể đoán trước tương lai, còn nhỏ tuổi liền không coi ai ra gì. Không ngờ rằng, đêm đó nàng xem tinh tượng, tất cả đều là ta rót ảo giác vào trong đầu nàng. Ta đã sớm biết lão hoàng đế họ Lạc này là một người nhát gan sợ phiền phức, vừa nghe đến cái gọi là thiên tài chiêm tinh nói, nhi tử vừa sinh hạ có vấn đề, quả nhiên hắn sợ đến mức ngay cả con trai ruột cũng không cần, ha ha ha. Chương 85, chính tay đâm kẻ thù. Không hề nghĩ tới hại Lăng Tử Minh lưu lạc dân gian, đầu sỏ khiến hắn bất hòa với hoàng hậu nhiều năm như vậy lại chính là tỷ tỷ của mình, phó tư đường nghẹn ngào nói, ngươi nói bậy. Khả năng chiêm tinh của tỷ tỷ là vừa sinh đã có, năng lực nhận biết càng vượt xa người thường, nếu ngươi thật sự cho tỷ ấy trí nhớ giả, làm sao tỷ ấy có thể không biết. Đối mặt với phó tư đường chất vấn, Kamala khinh thường nói, cho dù nha đầu phó gia kia có tinh danh quỷ quái thế nào, năm đó cũng chỉ là đứa nhóc 6-7 tuổi mà thôi. Ta đã sớm mua được đầu bếp của phó gia, sai bọn họ mỗi ngày cho thêm dược liệu có tác dụng mê hoặc vào trong món ăn của nha đầu kia, quá trình đã lâu chừng hơn nửa năm rồi. Như vậy, độ nhạy cảm đối với ảo giác và thực tế của nàng ta tự nhiên giảm mạnh. Ta lại dùng một chút pháp thuật, để cho nàng coi cảnh trong ngộng là sự thật, còn không phải là dễ như trở bàn tay. Nghĩ đến trước kia quả thật nghe cha mẹ nói qua, khi còn bé phó tư tuyển từng có một đoạn thời gian lẫn lộn mộng cảnh và thực tế, phó tư đường không khỏi nắm chặt bàn tay, trong lòng không hoài nghi nữa, thì ra là ngươi dở trò quỷ. Ha ha ha, nhưng nếu như không có lao hoàng đế nhẹ dạ tin lời tiên đoán, kế sách của ta sao lại thành công? Kamala điên cuồng cười mấy tiếng, lại liên tiếp ho khan. Thật vất vả ho khan dừng lại, hắn lại nói, còn ngươi nữa, độc giác thú. Năm đó nếu không phải lão hoàng đế cố ý muốn gọi bộ tộc của ngươi vào cung hầu hạ hắn, ta như thế nào lại diệt trừ toàn tộc các ngươi? Vân Sâm Lam giật mình, lập tức giận dữ nói, nói rõ ràng. Độc giác thú các ngươi trời xanh có một kỹ năng, có thể nhìn rõ vạn vật. Mới vừa rồi, ngươi chính là dùng kỹ năng này phát hiện được ta. Nếu như bộ tộc của ngươi vào cung, chỉ cần dùng cái kỹ năng này nhìn trộm tứ, chuyện ta không phải nam nhân sẽ không dối gạt được. Nói xong, trong mắt Kamala xẹt qua một tia hận ý, ta sớm khuyên lão hoàng đế kia không cần làm như vậy, thế nhưng hắn lại cố ý không nghe. Hết cách rồi, ta không thể làm gì khác hơn là đổi thành thuyết phục hắn, độc giác thú trời sinh chính là thú cưỡi, dùng để làm người hầu quả thật lẫn lộn đầu đuôi, nên cho các ngươi đi đến làm thú cưỡi. Lão nhân kia nghe ta nói, quả nhiên để ta đi hạ lệnh cho các ngươi, số mệnh cả bộ tộc các ngươi là trở thành thú cưỡi của đội bảo vệ hoàng gia. Ha ha ha. Lấy tính tình cao ngạo của các ngươi dĩ nhiên sẽ không đồng ý ta lại trước mặt lão hoàng đế thêm chút chuyện, cài cho bọn ngươi tội danh bất kính hoàng thất, phải giết chết toàn tộc. Kamala nói xong vênh vang tự đắc, Vân Sâm Lam càng nghe càng tức, đầu tiên là đôi tay phát run, tiếp theo là toàn thân phát run, ngươi, bởi vì một chút lòng riêng, thế nhưng tiêu diệt toàn tộc chúng ta. Loại người như ngươi, sao có thể xứng làm tế ti? Ngươi quả thật còn ác độc hơn ma quỷ. Nghe vậy, khuôn mặt Kamala vốn là thảm không nỡ nhìn càng thêm vặn mẹo, ta không xứng làm tế ti, còn có ai có thể làm. Ta 8 tuổi tiến vào thành quang minh tu hành, 15 tuổi vì chuyên tâm tu hành mà dứt khoát tịnh thân, thiến. Phần quyết tâm này mấy người có thể có. Ta mới là người thành kính nhất với thần quang minh. Hắn thở mạnh một hơi, hoán hận nói, đáng hận. Đáng hận thánh điện cố tình có một quy định, muốn có được chức vị ở thánh điện phải tắm rửa trong thánh trì mới có thể tấn vị. Nếu như vậy, chẳng phải thiếu sót của ta bị bại lộ sao? Mọi thứ lớn nhỏ trong thánh điện vốn phải là của ta. Lấy cớ còn trẻ không đủ phẩm hạnh để đảm đương nên từ chối vị trí vinh dự cao thượng đó, các ngươi có biết nội tâm ta khổ sở bao nhiêu sao? Rất vất vả ta mới tìm được trong sách cổ nói đến lửa linh thiêng của Chu Tức có thể cải tạo thân thể con người, lại trăm phương ngàn kế hỏi thăm được nơi Chu Tức bị phong ấn. Không ngờ trăm tính vạn tính, tất cả cẩn thận, cuối cùng vẫn là bị các ngươi. Nói tới chỗ này, hắn lại bắt đầu lớn tiếng ho khan, ánh mắt cũng theo đó tan rã. Vân Sâm Lam cùng Lăng Tử Minh liếc mắt nhìn nhau, cả hai đều nhìn ra quyết tâm của nhau, nhất định phải tự tay chấm dứt tính mạng của người này, vì người và yêu báo thủ. Ngươi vì lòng riêng của mình mà giết người không gớm tay, thần Quang Minh biết tất nhiên sẽ không tha thứ cho ngươi. Loại người như ngươi, chỉ xứng đáng đến địa ngục. Nghe được lời trách cứ của Vân Sâm Lam, ánh mắt của Cam Ma La bỗng nhiên trở nên sợ hãi, không, không có khả năng. Tín ngưỡng của đối với Quang Minh thần là thành kính nhất. Thần linh tất nhiên sẽ không vứt bỏ ta. Những lời này, ngươi hãy giữ lại xuống địa ngục nói cùng ma quỷ đi. Không cần, ánh sáng ở trên cao, hãy che chở cho ta. Lời cầu nguyện còn chưa nói xong, cổ họng và bụng của Cam Ma La đồng thời bị đâm thủng, xỏ xuyên, pháp thuật đã đoạt đi tính mạng hắn. Đôi mắt tràn đầy sợ hãi và không cam lòng mở thật to, vĩnh viễn không còn sức lực để khép lại. Mặc dù chính tay đâm kẻ thù, nhưng Vân Sâm Lam và Lăng Tử Minh vẫn không cảm thấy nhẹ nhõm. Vừa nghĩ tới người cực kỳ thân thiết đúng là do ý nghĩ hoang đường của một kẻ phế nhân mà chết, bọn họ lập tức luống cuống quả thật không thể tha thứ, cảm giác thấy hoang đường mà vô lực. Phượng Vũ và Vân Sâm Lam có kế ước linh hồn, có thể cảm nhận được tâm tình của đối phương. Nhìn thấy hắn và Lăng Tử Minh quanh thân sát khí không giảm, biết rõ khúc mắc không giải quyết, cuối cùng sẽ làm bản thân bị thương, liền an ủi bọn họ nói, thành thánh thành ma, không liên quan thân phận, chỉ tại một ý niệm. Cái này mình có rõ, Cam Ma La người cũng như tên, tâm đã sớm rơi vào ma đạo, việc làm không thể dùng lẽ thường để so sánh. Loại người cặn bã này, tất nhiên làm cho lòng người lạnh lẽo, nhưng Tử Minh, ngươi là vì Hoàng hậu nương nương báo thù huyết hận, mà Sâm Lam ngươi cũng thay tộc nhân giải quyết huyết hải thâm cửu, ta tin bọn họ ở dưới hoàng tuyển, nhất định sẽ cảm thấy vui mừng. Nghe được lời khuyên giải của Phượng Vũ, sát khí quanh thân hai người chậm rãi biến mất, vẻ mặt cũng hòa hoãn lại. Thấy thế, Phượng Vũ biết bọn họ đã giải quyết được khúc mắc, không khỏi nhoẻn miệng cười, chuyện này như vậy là chấm dứt, chúng ta mau trở về thôi, ôi ôi bọn họ còn đang lo lắng cho chúng ta đấy. Một luồng ánh sáng buổi chiều chiếu lên nụ cười mỹ lệ của nàng, ấm áp rực rỡ, khiến mọi người không kìm được nhìn đến ngây dại. Ngoại thành, phòng khách Đồng Gia. Mới vừa rồi nếu không có cựu thần, điện hạ khó có thể thoát được sự trừng phạt của Tế Ti. Giọng nói mặc dù cung kính, nhưng trong đôi mắt giả mua lại tràn đầy tính toán. Nhưng ánh mắt Lạc Tây Á không hề chú ý đến sự khen chê trong lời nói kia, vẫn phàn nàn nói, Đồng lao đầu, sao ngươi không sớm ngăn cản hắn? Nếu như ta thật sự bị hắn giết, phụ hoàng nhất định sẽ trách tội ngươi. Ngươi thật là không có mắt. Lời oán trách chưa nói xong, mặt Lạc Tây Á bị tát một cái rất mạnh, sức lực lớn, đánh đến mắt hắn nổ đồng đóm, choáng váng đầu đủ thai. Hắn che nửa bên mặt, không biết rõ lý do hô to, phản rồi. Ngươi lại dám đánh bản điện hạ. Hừ, cũng chỉ là cái đồ giả mạo mà thôi, lại còn dám ra vẻ thái tử. Đồng lao diện sắc mặt xanh mét, trách mắng. Lạc Tây Á trời sinh bản tính lạnh nhạt nhưng được cưng chiều như chân bảo, hắn đã nhịn nhiều năm, tôn tử của mình vì hắn mà chết, kết quả hắn lại còn dám lên mặt dạy người, làm sao không giận. Nghĩ tới đây, đồng lao diện lại tắt một cái chấm dứt quá khứ, năm đó toàn bộ quá trình ngươi được hoàng hậu nương nương nuôi dưỡng ta đều ở bên cạnh nhìn. Đừng tưởng rằng rắn hoang bò lên long ỷ chính là chân long. Chỉ cần ta động một ngón tay, ngươi nhất định sẽ từ vị trí kia rớt xuống. Chương 86, đám xấu xa bị xử tử. Vốn muốn nổi giận, Lạc Tây Á nhất thời sợ tới mức không dám lên tiếng. Sau một lúc lâu, mới nhỏ giọng hỏi, bản điện hạ. Ta, thật sự là được nhận nuôi từ chi thứ. Đồng lao cười lạnh nói, đương nhiên. Chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng bản thân mình là cành vàng lá ngọc sao? Thái tử chân chính, chỗ nào sẽ giống ngươi kiêu căng vô dụng như vậy chứ? Lạc Tây Á không để ý tới sự châm biếm của đồng lao nữa, đang xoay chuyển lo nghĩ cho vận mệnh của mình, ta không là thái tử nữa, không là hoàng tử nữa. Sẽ bị giết chết sao? Yên tâm, chỉ cần ta ủng hộ và chống đỡ cho ngươi, ngươi vẫn có thể giữ lại được cái mạng nhỏ. Chẳng những có thể bảo toàn sinh mệnh, còn có thể vẫn làm thái tử quần áo là lượn của ngươi như trước. Đồng lao cười âm hiểm, đương nhiên, điều kiện trước tiên là ngươi phải nghe lời ta. Ta nghe. Lạc Tây Á vội vàng nói. Ban đầu hắn vì muốn bảo toàn sinh mệnh, ngay cả dưỡng mẫu cũng có thể nhục mạ, lúc này chỉ là nghe theo lời yêu cầu của kẻ hèn mọn này, há có lý nào lại không đồng ý. Tốt. Đồng lao khổ tâm chủ tính một phen, cũng là vì cục diện trước mắt, Lạc Tây Á hoàn toàn thành con rối của mình, Kamala và Hoàng thất đã dạn nước. Kế tiếp, hắn chỉ cần xúi dục Kamala, lại dùng chuyện giết chết Hoàng hậu uy hiếp, thuyết phục hắn giết chết Hoàng đế, phụ trợ Lạc Tây Á đăng cơ, mọi việc liền thuận lợi. Nghĩ tới sự tình tiến triển thuận lợi, không tới một tháng mình có thể thông qua việc thao túng Lạc Tây Á, trở thành một nửa chủ nhân của tu tháp đế quốc, đồng lão không khỏi cười ha ha. Tiếng cười chưa dừng lại, người thân tín đột nhiên tiến vào báo cáo, tộc trưởng, bệ hạ cho mời, mời người vào cung nghị sự. À chắc hẳn là bệ hạ đã nghe nói chuyện hoàng hậu bị loạn tặc giết chết, rất đau lòng, cần người dốc bầu tâm sự. Lao thần phải đi an ủi ngài ấy. Điện hạ, thân là con của người, ngươi cũng phải nhanh chóng hồi cung tận hiếu mới được. Đồng lão ngoài miệng nói rất đường hoàng, trong lòng lại đang tính toán, làm thế nào để vu oan cái chết của hoàng hậu cho mấy thế gia đối nghịch khác, phát triển thế lực của mình lớn mạnh thêm một bước. Có lẽ còn có thể để lại một ít manh mối, chờ đến khi cần thiết diệt trừ cả Kamala, một khi thoát khỏi hắn, bản thân mình liền có thể một mình một gia tộc, một mình nắm lấy quyền lực. Đồng lão đầy bụng tính toán, đi ra khỏi nhà. Lúc này hắn đã không biết, đây là lần cuối cùng hắn rời khỏi gia môn. Hoàng cung, chính điện. Nhìn kỹ vào mình đầy thương tích của hoàng hậu, giáo nhân không đành lòng coi xét di thể cho xong, người nắm quyền cao nhất trên danh nghĩa của tu tháp đế quốc vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của thê tử duy nhất, nhịn không được lã chã rơi lệ, hóa ra chân tướng lại là như thế này. Mấy năm nay, vì chuyện hài tử mà chấm đã tranh cãi với nàng không biết bao nhiêu lần, mỗi lần nàng đều nhượng bộ vì giang sơn xa tắc, đành phải nhịn xuống đau xót mẫu tử phân ly, không nghĩ tới lại đổi lấy kết quả như vậy. Sớm biết như vậy, sao chấm lại đau khổ xa cách con trai ruột của mình 16 năm chứ? Buổi chiều hắn nhận được truyền báo, nói tế tư đột nhiên hiện thân ở hoàng đô, khắp nơi lùng bắt hung thủ giết hại hoàng hậu. Lúc hoàng đế đang vô cùng đau lòng vì cái chết của hoàng hậu, đám phượng vũ đột nhiên đến thăm hoàng cung, nói cho hắn biết đầu đuôi ngọn nguồn chân tướng, vạch trần mưu đồ 20 mấy năm qua của Kamala. Hoàng đế nghe nói quả thật hoàng hậu đã hương tan ngọc nát, không nhịn được tim như bị đau cắt, lại nghe nói trong những người đi cùng này, người thiếu niên kim phát bích nhãn, tóc vàng mắt xanh, tuấn mỹ cô hẳn kia chính là con trai ruột của mình, lại vui mừng không thôi. Mà vốn còn một chút hoài nghi, từ lúc nhìn thấy khuôn mặt của Lăng Tử Minh giống hệt mình, tất cả đều tiêu tan. Huống chi bên cạnh còn có Thiên Nhi công chúa tận mắt thấy chuyện xảy ra, dốc hết sức làm chứng. Lăng Tử Minh để ý chỉ có mẫu thân, đối với nam nhân chỉ tin từ một phía, nhẫn tâm vứt bỏ hắn 16 năm, hắn cũng không có nhiều tình cảm. Nghe thấy lời tự trách đau đớn của hắn cũng bất vi sở động, chỉ lạnh lùng nhắc nhở, ta đã tự tay đâm chết người giết hại mẫu thân, Kamala. Nhưng dư đảng của hắn còn chưa quy án, tội phạm chạy trốn bị bắt dẫn đến cơ quan tư pháp để thẩm vấn, kết án. Ta hy vọng người đừng làm cho mẫu thân cảm thấy nguội lạnh nữa. Con thấy con trai không để ý không thích mình, hoàng đế cũng không tức giận, chỉ là trong lòng ảm đạm, lúc trước thế nào lại hồ đồ chỉ vì một lời tiên đoán mà vứt con trai ruột ra khỏi cung chứ. Cho dù điều tra nhiều lần nữa cũng được. Hiện tại con trai trở về, nhưng cố tình lại đổi bằng tính mạng của ái thê, điều này làm hắn sao mà chịu nổi. Sau này hắn nhất định phải đền bù cho Minh Nhi thật tốt, bù đắp lại tình cảm phụ tử. Hiện tại quan trọng nhất là hỏi tội đồng gia, dám cả gan cấu kết với tế tư, thờ ơ nhìn hoàng hậu bị giết hại. Ngay cả đứa con nuôi vô dụng kia cũng cần phải trừng phạt. Ổn định lại cảm xúc, cố nén bi thương, hoàng đế sai người cấp tốc triệu tộc trưởng đồng gia tiến cung. Không quá bao lâu, tộc trưởng đồng gia đi vào chính điện với vẻ mặt bi thương. Không chờ hắn lấy ý nghĩ đã có sẵn trong đầu ra để chối bỏ, hoàng đế vung bàn tay lên, thị vệ hai bên liền trói hắn lại. Bệ hạ, đây là có ý gì? Lao thần làm sai chỗ nào? Đồng lao kinh hoàng nói. Ngươi cấu kết với Kamala làm việc xấu, như hại hoàng hậu, lại giá họa cho hoàng tử. Điên cuồng hoang đường trái đạo đức như vậy, còn dám kêu oan. Kamala đã đền tội, ngươi lại càng đừng hòng sống. Hoàng đế không kiềm được cơn giận, phát tác hết tất cả tức giận lên người hắn, truyền lệnh xuống, đồng ra ý đồ mưu hại hoàng thất, tội đáng chết. Mang người này ra hành hình, toàn ra lưu đày. Đồng lao hàng ngàn lần không nghĩ tới thực lực cường hãn như Kamala, mà lại bị giết nhanh như vậy. Hắn vốn dựa dẫm vào thế lực của Kamala, lúc này âm mưu bại lộ, chỗ dựa vững chắc đã đổ, giống như trong nháy mắt lưng bị quất thật mạnh, mềm nhũn ngã xuống đất, bò cũng bò không nổi, chỉ biết không ngừng run run cầu xin tha thứ, nô hoàng tha mạng, tha mạng. Hai mắt tiếu kiêu đỏ rực, với thân phận hộ vệ trưởng cao quý, tự mình lôi hai tay đồng lao đi, vừa kéo hắn đi ra khỏi điện, vừa nghiến răng nói, tiểu nhân ngươi dám mưu hại hoàng hậu, ta nhất định phải khiến ngươi sống không bằng chết. Tiếu kiêu làm hộ vệ của hoàng hậu nhiều năm, trung thành và tận tâm, đối với hoàng hậu lại càng kính yêu hơn. Chuyện xảy ra lúc ấy hắn không có mặt ở đó, cả buổi đã hối hận tự trách mình không thể bảo vệ tốt hoàng hậu rất nhiều lần. Kamala vừa chết, tất cả thù hận liền rơi vào trên người đồng lão. Nhìn thấy thù hận khắc cốt ghi tâm tràn ngập trong mắt hắn, lại nghĩ tới thủ đoạn tra tấn của bọn hộ vệ trong lời đồn, đồng lão dùng mình một cái, nghĩ thầm, có phải chết đi lúc này còn thoải mái hơn chút không? Lúc đồng lão bị tiếu kiêu kéo khỏi chính điện, đối với tình hình phát triển hoàn toàn không biết gì cả, Lạc Tây Á đúng lúc trở về. Thấy đồng lão bị trói, hắn còn tưởng rằng phụ hoàng giúp mình hạ giận, trong lòng một trận cao hứng, phụ hoàng, lão nhân này lại dám cả gan mạo phạm nhi thần, người nhất định phải trị tội hắn thật nghiêm khắc. Nghe ái nữ Thiên Nhi nói qua, Lạc Tây Á vì mạng sống mà không tiếc nhục mạ dưỡng mẫu, làm cho Hề Nịnh hót lấy lòng Kamala, vốn là không thích cá tính quần là áo lượt của hắn, ấn tượng của hoàng đế đối với đứa con nuôi này lại càng xuống dốc không thanh, chấm nhất định sẽ trị tội ngươi thật tốt. Chấm và hoàng hậu nuôi dưỡng ngươi nhiều năm, không có công sinh cũng có công nuôi dưỡng, kết quả lại nuôi ngươi thành một con bạch nhãn lang. Phu hoàng, người đang nói gì vậy? Nhi thần không hiểu. Lạc Tây Á nhịn xuống hoang mang trong lòng, ngụy biện nói. Đủ rồi. Chỉ bằng ngươi hôm nay nhìn thấy hoàng hậu chết lại không có một chút đau thương nào, chấm đã có thể trị ngươi tội bất hiếu. Hoàng đế không muốn nói chuyện với đứa con nuôi bạch nhãn lang này nữa, ra hiệu cho thị vệ kéo hắn xuống. Chương 87, ly biệt. Thấy hoàng đế mạnh mẽ xử trí Đồng Gia và Lạc Tây Á, hoàn toàn là báo thù cho hoàng hậu, Phượng Vũ liền tính toán rời đi, bệ hạ, đầu sỏ đã bị giết, bọn ta liền cáo tử. Hoàng đế vội vàng ngăn cản nói, các ngươi vừa là bằng hữu của Minh Nhi, vừa là khách của trẫm. Lại nói, nếu không phải các ngươi tố cáo âm mưu của Kamala, trẫm đến nay cũng chẳng hay biết gì, trẫm còn chưa ban thưởng cho các ngươi. Không bằng như vậy, các ngươi ở lại trong cung mấy ngày, chờ trẫm an táng tốt cho hoàng hậu, rồi sẽ trọng thưởng cho các ngươi, như thế nào? Thật ra thì, ban thưởng cũng chỉ là cái cớ. Hoàng đế là sợ nhi tử thật vất vả trở về lại lần nữa rời đi, nên muốn thông qua việc lưu lại bằng hữu của hắn, ngay cả hắn cũng lưu lại. Chuyến đi đến hoàng cung lần này, Phượng Vũ hoàn toàn chỉ muốn báo thù cho hoàng hậu, đối với hoàng gia ban thưởng một chút cũng không để ở trong lòng. Nghe vậy định cự tuyệt, chợt chú ý tới Lăng Tử Minh nhìn chăm chú vào hoàng hậu Di Dung, ánh mắt không nói ra được đau thương thương tiếc hận, trong lòng đống nhiên khẽ động. Nếu như bây giờ bọn họ nói cáo từ, thì thiếu niên kiêu ngạo này nhất định là sẽ không ở lại trong cung. Nếu không thể đưa hoàng hậu đi hết đoạn đường cuối cùng, tương lai nhất định trở thành tiếc nuối lớn nhất trong cuộc đời hắn. Nghĩ tới đây, Phượng Vũ không kiêu ngạo không tự tin nói cảm ơn hoàng đế, đa tạ bệ hạ, như thế, ta liền cung kính không bằng tuân mệnh. Suy nghĩ của đám người lũ xì rất nhạy bén, thấy Phượng Vũ đổi chủ ý, làm sao không hiểu suy nghĩ của nàng. Hơn nữa mặc dù Lăng Tử Minh là người lạnh lùng, nhưng chung đụng lâu ngày có thể cảm thấy hắn là người rất nghĩa khí, bọn họ cũng không muốn làm khó hắn, liền rối rít phụ họa, nói nguyện ý lưu lại. Phát giác ý tốt của mọi người, Lăng Tử Minh nghiêm túc nói, cảm ơn mọi người. Hắn 16 năm qua hắn chưa từng nói qua hai chữ cảm ơn, toàn bộ đều vì làm quen với Phượng Vũ mới nói qua. Đều là bằng hữu, khách khí như thế làm cái gì? Phượng Vũ an ủi, ngày hôm nay xảy ra nhiều chuyện như vậy, mọi người xuống nghỉ ngơi trước đi. Mọi người dưới sự hướng dẫn của thị nữ đi tới phòng dành cho khách, Phượng Vũ đi vào gian phòng vừa định đóng cửa, lại bị Lũ Xì đưa tay ngăn lại, A Vũ, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Hắn ôm lấy tiểu đoàn tử đang dính trên người Phượng Vũ. Giao vào trong tay thị nữ dẫn đang dẫn đường cho bọn họ, khẽ mỉm cười, tiểu thư, làm phiền ngươi tùy tiện tìm gian phòng đặt hắn vào, tránh cho hắn tới quấy rối. Lucy nở nụ cười kèm theo vẻ anh tuấn không kiềm chế được, khiến thị nữ khuôn mặt đỏ lên, khi nhìn lại vẻ đẹp không gì sánh nổi của Phượng Vũ, tổ hợp tuấn nam mỹ nữ này làm cho cô không khỏi ảo tưởng đến điều mà trẻ nhỏ không nên nghĩ tới, lập tức bảo đảm nói, khách nhân tôn quý, xin các người yên tâm, đứa nhỏ này nhất định sẽ không quấy rầy đến chuyện tốt của các người. Nói xong, nàng một tay bịt muốn kháng nghị tiểu đoàn tử miệng, thật nhanh biến mất ở cuối hành lang. Chuyện tốt. Nàng không phải hiểu lầm cái gì chứ. Phượng Vũ cũng không phải là hoàn toàn không hiểu, nghe ra trong giọng nói của đối phương có điều ám muội, không khỏi nhíu nhíu mày. Đừng nghĩ nhiều như vậy, nói chính sự quan trọng hơn. Lucy đóng cửa phòng, trầm tư một lát, quyết định nói, A Vũ, ta phải đi. Phượng Vũ nhất thời không có hiểu thâm ý trong lời nói của hắn, cho là hắn không muốn ở trong hoàng cung, liền nói ra. Vậy ta và ngươi cùng đi. Có những người khác ở đây, chắc hẳn Tử Minh sẽ không dễ dàng rời đi. Không. A Vũ, ta không có ý này. Ta là nói. Lucy hít một hơi thật sâu, lộ ra vẻ mặt do dự hiếm thấy. Ta nói, ta muốn rời khỏi ngươi, đến những địa phương khác để tu luyện. Cuối cùng hiểu rõ ý tứ của hắn, đầu tiên Phượng Vũ cả kinh, chợt hiểu nhất định mọi chuyện đều có nguyên nhân. Sư phụ, tại sao? Chu Tước Hỏa Linh đã rời khỏi phong ấn. Luyện linh chỉ bây giờ đã hoàn toàn mất đi tác dụng. Vì nhanh chóng tăng thực lực, ta không thể không dùng một chút thủ đoạn phi thường. Trước kia ta lo lắng thực lực ngươi không đủ, cho nên vẫn không nói ra. Ngươi hiện tại lấy được Chu Tước Hỏa Linh, cảnh giới cũng tăng lên, ta có thể yên lòng rời đi. Lucy cười vò rối mái tóc chỉnh tề của nàng, nếu tiếp tục như vậy nữa, thực lực của sư phụ sẽ kém đồ đệ một khoảng rất xa, chuyển ra ngoài chẳng phải làm cho người ta cười đến rụng răng sao. Đột nhiên nghe được Lucy phải đi, trong lòng Phượng Vũ đột nhiên sinh ra lưu luyến không nỡ. Nhưng chuyện liên quan đến thực lực của Lũ Sỉ tăng lên, lại có quan hệ đến đại kế báo thù, nàng quyết không thể nào lên tiếng ngăn trở, liền dằn xuống đáy lòng không biểu lộ ra ngoài phần tình cảm không nỡ này, để tránh cho Lũ Sỉ lo lắng. Ta hiểu sư phụ, người không phải cần phải lo lắng cho ta, thực lực của ta đủ bảo vệ bản thân, sẽ không sao. Nàng lại không biết, mình không có lộ ra cảm xúc buồn khi ly biệt, ngược lại làm Lũ Sỉ có chút buồn bực, tiểu đồ đệ này của hắn cái gì cũng tốt, nhưng tính tình quá kiên cường tự lập rồi. Dĩ nhiên điểm này hắn cũng rất thích, chỉ là, nếu có thể vào lúc thích hợp mềm dẻo một chút, hắn thì càng vui vẻ. Lũ Sỉ rất nhanh liền thu thập lại suy nghĩ lung tung, nghiêm túc thay Phượng Vũ quyết định một bước hành động. Thực lực của ngươi bây giờ đã đạt tới trung cấp, cũng chạm tới cánh cỡ ngự linh sư, thì mau chóng xuất phát đến chỗ của bàn tư, để cho hắn hướng dẫn ngươi tu luyện. Ừ, ta cũng là tính toán như vậy. Lần này ta đi, nhanh thì một năm, chậm thì hai ba năm, cuối cùng cũng sẽ trở lại bên cạnh ngươi. Đến lúc đó cũng đừng để cho ta thất vọng. Dĩ nhiên sẽ không. Bất quá, sư phụ yêu cầu của ngươi luôn nghiêm khắc như vậy, vẫn tạo cho ta áp lực rất lớn. Yêu cầu của ngươi đối với bản thân chẳng phải còn nghiêm khắc hơn hay sao? Nói xong chính sự, Lũ Sỉ cuối cùng không nhịn được sự chán nản khi ly biệt, thở dài một tiếng, ôm Phượng Vũ vào lòng, thật hy vọng sớm tìm về thân thể của ta, dùng chính đôi tay của ta ôm ngươi. Cảm nhận được thân thể uyển chuyển của người trong ngực và hơi thở ấm áp, Lũ Sỉ có một loại kích động muốn làm thứ gì đó. Nhưng thứ nhất chỉ sợ hù tấm lòng còn chưa mở của đồ đệ, thứ hai hắn đối với việc dùng thân thể của người khác thân cận với người thương tương đối bài xích. Nên chỉ có thể nhịn xuống, ôm Phượng Vũ chặt hơn chút nữa. Lặng lặng dựa vào trong ngực hắn, Phượng Vũ không biết nội tâm Lũ Sỉ đang dãy rủa, cảm thấy Lũ Sỉ ôm mình càng chặt hơn, không khỏi kháng nghị nói, sư phụ, ngươi dùng sức nhiều quá, làm đau ta. Lũ Sỉ ôm lấy nàng cười một tiếng, chẳng những không có buông lỏng, mà ngược lại dùng thêm mấy phần sức lực, giọng mập mờ nói, như vậy thì không chịu nổi. Tương lai gặp gỡ thời điểm còn đau hơn vậy, thì nên làm cái gì? Phượng Vũ không rõ chân tướng nói. Cái gì thời điểm còn đau hơn vậy? Cho nên nói, ngươi chính là nha đầu ngốc, ta thế nào yên tâm được? Phượng Vũ đang muốn kháng nghị lời nói xem thường này thì Lũ Sỉ chợt đến sát vành thai xinh xắn của nàng, âm thanh cũng đột nhiên nhưng trở nên trầm thấp. A Vũ, ngàn vạn lần không được để nam nhân khác ôm ngươi như vậy, biết không? Dĩ nhiên sẽ không, ta và bọn họ lại không quen. Quen biết cũng không được, nhất là tên phó tư đường đó. Tư đường sẽ không nói ra loại yêu cầu này. Sư phụ, ngươi ở đây lo lắng cái gì? Đương nhiên là lo lắng ngươi bị nam nhân khác thừa cơ trộm mất. Lũ Sỉ đành nhịn xuống lời nói gần như tỏ tình, đổi lại lời nói, không có gì, chỉ là sợ ta không có ở đây ngươi sẽ bị thua thiệt. Sư phụ, ngươi cũng quá coi thường ta. Phượng Vũ không vui nói. Ha ha, hy vọng là ta quá lo lắng. Lũ Sỉ cười ha hả, che giấu nói. Hắn cũng không biết mình trong lúc vô tình nói ra một câu mà thành sự thật. Trong bóng tối, có hai ánh mắt bao hàm địch ý đang gắt gao nhìn chằm chằm gian phòng này. Tính toán nên xuống tay như thế nào với Phượng Vũ. Chương 88, ám sát. Ngày thứ hai, Lũ Sỉ liền rời khỏi hoàng cung. Ngoài mặt hắn vẫn là đồng trì, mặc dù tội trạng được hoàng đế đặc xá miễn đi lưu đày, nhưng vẫn là người đồng gia. Cho nên ngoại trừ Phượng Vũ biết được nội tình, những người khác cho rằng hắn không nhịn được việc phải thấy người thân bị lưu đày, nên đi trước để chăm sóc. Hơn 10 ngày sau, lễ hạ táng hoàng hậu được tổ chức theo lệ, đám người Phượng Vũ tiến đến tham dự lễ tiễn biệt. Sau khi tang lễ chấm dứt, Lăng Tử Minh bị hoàng đế gọi đi nói chuyện, những người khác liền yên lặng ở bên trong chờ hắn. Tán gẫu một lúc, Phượng Vũ đề nghị rời khỏi hoàng cung, Tiêu Ôi Ôi và Phó Tư Đường cũng không có ý kiến, nhưng Lâm Tần Kiệt có chút chần chờ, ở lại mấy ngày nữa không được sao. Mặc dù hiệu trưởng đặc biệt phê chuẩn cho chúng ta nghỉ, nhưng hoàng hậu đã mai táng xong, nếu như ngươi đi ịn đạn nghỉ chuyện đùn lại chậm trễ nữa, hiệu trưởng nhất định sẽ nổi giận. Tiêu Ôi Ôi nói a một tiếng, không có ý tốt nhìn từ trên xuống dưới đánh giá Lâm Tần Kiệt, đúng rồi. Ta xem mấy ngày này ngươi và Thiên Nhi công chúa quan hệ rất tốt, chẳng lẽ ngươi là vì nàng mới? Nào có chuyện đó, đừng có nói lung tung. Trên mặt của Lâm Tần Kiệt hiện lên vẻ đỏ ửng đáng nghi, trong miệng liên tiếp phủ nhận, nàng, ta thấy nàng yêu thương vì hoàng hậu qua đời, mới đi khuyên nhủ nàng, tuyệt đối không có tâm tư khác. Hơn nữa các ngươi cũng biết, người trong lòng nàng là Lăng Tử Minh. Lăng Tử Minh là ca ca thật sự của nàng, không phải sao? Cho nên sớm muộn gì hắn cũng sẽ đi ra ngoài, ở chung một chỗ với người khác. Chỉ là xem tình hình trước mắt, người khác này 8, 9 phần chính là ngươi rồi. Lúc Tiếu Ôi Ôi đang trêu chọc Lâm Tần Kiệt thì cửa phòng chợt mở ra đi vào là một bóng dáng lạ lướt, người khác là ai? Người tới rõ ràng là Phó Tư Tuyển. Được công nhận là thiên tài chiêm tinh, nàng tất nhiên có tư cách tham gia quốc tang. Chẳng qua là khi hoàng đế nghe nói trước khi chết Cam Ma La nhận tội, ban đầu quả quyết nói rằng để Lăng Tử Minh làm thái tử sẽ mang đến tai họa, sau đó biết được thực ra lời tiên đoán là giả, mặc dù biết rõ là Cam Ma La động tay động chân, hoàng đế vẫn ít nhiều gì giận lây sang Phó Tư Tuyển, thầm trách nàng ban đầu không có phát hiện quỷ kế của Cam Ma La liền cẩu thả tiên đoán, từ đó trong lòng sinh ra khúc mắc đối với nàng. Bên ngoài mặc dù Phó Tư Tuyển sợ hãi run rẩy liên tục tạ tội với hoàng đế, nhưng thực tế cũng không để việc này ở trong lòng. Càng làm cho nàng để ý, vẫn là chuyện của Phó Tư Đường. Ở chung mấy ngày nay, để ở trong mắt việc chăm sóc của đệ đệ đối với Phượng Vũ, lòng cảnh giác của nàng càng tăng lên. Nhất quyết không thể để tiểu nha đầu này hủy hoại đệ đệ nàng yêu mến nhất. Đáng tiếc lần trước Yến Oanh Oanh quá vô dụng không có khả năng hoàn được đại sự, hãm hại không được lại chạy tới khóc lóc kể lể với nàng, bị nàng không nhịn được đuổi đi. Mà trước khi hạ táng hoàng hậu, hoàng đế phán quyết tử hình tộc trưởng Đồng gia, tịch thu gia sản cả nhà Đồng gia. Với tư cách là vị hôn thê của tôn bối Đồng gia, Yến Oanh Oanh cũng bị dính líu, từ đó không biết tung tích. Biết được tin tức này, Phó Tư Tuyển không có động tĩnh gì, chỉ đáng tiếc Yến Oanh Oanh vì vậy mất đi giá trị lợi dụng. Nàng vốn đang tính toán lạnh nhạt Yến Oanh Oanh mấy ngày, kích động đối phương một lần nữa, nhưng người tính không bằng trời tính. Ai sẽ nghĩ tới Cam Ma La lại chết, Đồng gia trợ giúp cho hắn cũng bị liên lụy. Chỉ là, điều này cũng làm nàng càng thêm lo lắng. Riêng hiện tại, tiểu nha đầu Phượng Vũ này có thể đánh chết Cam Ma La, nếu không khẩn trương động thủ, đợi nàng đã có thành tựu có thể đã muộn. Trong lòng nghĩ ra nhiều âm mưu nham hiểm, nhưng bên ngoài Phó Tư Tuyển lại không biến sắc, chân thành đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống, mỉm cười với mọi người, các ngươi đang nói chuyện gì vậy? Tư Tuyển tỷ tỷ, mày may không biết nàng đang suy nghĩ gì, Tiểu Ôi Ôi thấy nàng tới, thân mật nói, chúng ta đang giúp Tần Kiệt chuẩn bị chuyện chung thân đại sự đó. Này này này, đừng nói lung tung. Lần này Lâm Tần Kiệt thật sự nóng nảy, ngươi muốn đùa giỡn tìm ta là đủ rồi, đừng lôi người khác vào. Ơ còn nói không có gì, đây không phải là bảo vệ nương tử tương lai à? Lâm Tần Kiệt xấu hổ nói, Tiểu Ôi Ôi, xem ra không cho ngươi biết một chút lợi hại ngươi không biết cái gì gọi là chừng mực. Nói xong, hắn nhào tới muốn bắt Tiểu Ôi Ôi, lại bị đối phương nhanh trí thoát được. Hai người một đuổi một trốn, bên trong phòng nửa nghiêm túc nửa đùa giỡn. Không để ý tới bọn họ, Phó Tư Tuyển nói, Phượng Vũ, ta còn chưa có chúc mừng ngươi lấy được sự hỗ trợ của Linh Dược, tấn cấp đến trung cấp trước thời hạn. Bởi vì sức mạnh của Chu Tức Hỏa Linh quá mạnh mẽ, Phượng Vũ lo lắng sau khi tin đồn truyền ra làm cho người người mơ ước, liền xin những đồng bạn giữ kín bí mật, cũng để cho các sủng vật đi vào không gian nghỉ ngơi để người bên ngoài không cách nào thấy ma thú. Về phần cải tạo thân thể, chuyện thực lực trở nên mạnh mẽ, thì lấy cơ ăn nhầm linh dược, cho nên chẳng những tấn cấp nhanh chóng, hơn nữa thân thể cũng lớn lên sớm hơn. Mà ngày đó dị tượng Chu Tức hiện thân, dĩ nhiên cũng là lấy cơ Cam Ma La đang quyết đấu thi triển ra ma thuật, cố gắng dùng nó mê hoặc tâm trí mọi người. Phượng Vũ vẫn lo lắng viện cớ quá nát sẽ bị người nhìn thấu, nghe được lời nói của Phó Tư Tuyển, vội vàng nói, may mắn mà thôi, không coi là cái gì. Phó Tư Tuyển không biết do nội tình, thật sự cho rằng Phượng Vũ tốt số, vô ý ăn thiên địa linh dược, không biết âm thầm cắn răng bao nhiêu lần, bên ngoài vẫn D9IY6N4D9AN2L6Q1DON96 như cũ giả bộ dịu dàng thân thiện, vận khí cũng coi như một phần thực lực. Chỉ là, ngươi đột nhiên lớn lên, y phục trước kia cũng không thể mặc nữa. Bây giờ vóc người của ngươi với ta tương tự nhau, vừa đúng ở chỗ của ta có mấy bộ quần áo mới vừa làm xong, ngươi có muốn đi thử một chút hay không? Tỷ tỷ. Phó Tư Đường cơ bản không biết nàng đã nổi lên sát tâm đối với Phượng Vũ, còn tưởng rằng nàng nổi lên tâm tình muốn đùa giỡn, muốn mượn việc thử đồ trêu cợt Phượng Vũ, liền vội vàng đứng lên xen vào giữa hai người ngăn cản nói, sau khi Tử Minh nói rõ tình hình với bệ hạ đã phái người đo đạc để may y phục cho Phượng Vũ, không cần ngươi lo lắng rồi. Bên này sóng ngầm mãnh liệt, mà phía bên kia, Tiểu Ôi Ôi dùng hết sức để né tránh, sống lưng vô ý va chạm ở trên khung cửa, suýt nữa đụng ngã thị nữ đưa trà bánh vào. Ai nha? Thật xin lỗi, ngươi không sao chớ. Bên này sóng ngầm mãnh liệt, mà phía bên kia, Tiểu Ôi Ôi dùng hết sức để né tránh, sống lưng vô ý va chạm ở trên khung cửa, suýt nữa đụng ngã thị nữ đưa trà bánh vào. Ai nha? Thật xin lỗi, ngươi không sao chớ. Ta không sao. Thị nữ hốt hoảng phủ nhận, túi đầu thất thấp. Tiểu Ôi Ôi vòng qua kéo tay nàng, bước nhanh đưa trà bánh đến trên bàn. Tất cả mọi người không có để ở trong lòng một chút việc ngoài ý muốn này, chỉ coi như thị nữ này đang vô cùng xấu hổ. Không nghĩ, sau khi thị nữ để xuống trà bánh, đột nhiên vén tay áo lên, trong mắt lạnh lẽo bắn ra từ phía, chủy thủ lạnh lẽo có chứa độc, một phen đâm về phía Phượng Vũ, tiểu tiện nhân. Đi chết đi. Ta muốn báo thù vì A Sân và cả nhà Đồng gia. Chuyện đột nhiên xảy ra, mặc dù Phượng Vũ phản ứng nhanh, lại bởi vì thích khách ở quá gần, chung quanh cũng đều là chướng ngại, không có cách nào né tránh hoàn toàn. Mắt thấy chủy thủ có kịch độc sắp đâm vào trong cơ thể Phượng Vũ, Thích Khách đang âm thầm mừng rỡ, đột nhiên bên cạnh có người lao tới, lấy thân thể ngăn ở trước người Phượng Vũ, kiên quyết thay nàng tiếp nhận một đao kia. Động tác của người nọ thật sự quá nhanh, khi Thích Khách phát hiện thì đã không kịp thu hồi lưỡi đao nữa. Chỉ nghe phốc xích một tiếng, chủy thủ kịch độc vô cùng sắc bén đã hoàn toàn nhập vào trong cơ thể hắn, chỉ còn tay cầm đen nhánh lộ ở bên ngoài. Chương 89-1, nữ nhân tự cho là đúng. Trơ mắt nhìn chủy thủ nhập vào trong cơ thể, người ngăn cản đao vì Phượng Vũ lại không có chút vẻ sợ hãi nào, ngược lại lộ ra mấy phần vui mừng. Biến cố xảy ra chỉ trong nháy mắt, mọi người sợ ngây người, người phục hồi tinh thần đầu tiên chính là Phượng Vũ. Nàng đỡ lấy Phó Tư Đường đã thay mình ngăn cản đao, thấy máu chảy ra từ vết thương của hắn tất cả đều là màu đen, không khỏi vừa giận vừa sợ, ngươi ở trên đao bôi loại độc gì? Thích Khách vẫn cúi đầu thấy mọi chuyện đã không thể cứu vãn, định cá chết rách lưới, ngẩng cao đầu lên, vạch ra tóc che kín nửa bên mặt, hoán độc nhìn Phượng Vũ, cư nhiên không có giết chết ngươi, thật là đáng tiếc. Nhận ra đối phương là Yến Oanh Oanh, trong bụng Phượng Vũ không khỏi trầm xuống. Nàng biết tính cách cố chấp của nữ nhân này và người bị bệnh thần kinh không khác nhau lắm, chắc chắn sẽ không đi nờ giờ ra nờ lê quy u ý đồ n dễ dàng giao ra thuốc giải. Một tay ôm lấy Phó Tư Đường, một tay lấy ra giải độc đan tự bảo chế cho hắn ăn vào, mặt khác lại vò nát mấy viên thoa lên vết thương của hắn. Thấy Phượng Vũ quan tâm mình, trong lòng Phó Tư Đường chỉ cảm thấy trước nay chưa từng thỏa mãn như vậy, ngay cả vết thương ở ngực bị trúng độc hình như cũng không còn khó chịu. Phượng Vũ, cảm ơn. Tư Đường, người nên nói cảm ơn chính là ta, còn có thật xin lỗi, đẩy ngươi cuốn vào trong thị phi. Yến Oanh Oanh ánh mắt lạnh nhạt nhìn động tác Phượng Vũ, không ngừng cười lạnh nói, đừng lãng phí tâm tư, vô dụng thôi. Đây là kịch độc gia truyền của Đồng gia, chuyên dùng để xử trí phản đồ của gia tộc, cơ bản không có thuốc giải. Đồng gia ra giao nó cho ta, là muốn cho ta quyền giết cái tên phản đồ đồng chí kia, nhưng ta biết nguồn gốc của tất cả tai họa đều ở trên người ngươi. Đáng tiếc đứa ngốc này xuất hiện lại thêm phiền toái, nếu không ta nhất định có thể diệt trừ ngươi báo thù thay cho Đồng gia. Vừa dứt lời, trên mặt Tiến Oanh Oanh lập tức bị đánh một bạt tai, ngươi lại dám tổn thương hắn, ngươi lại dám làm tổn thương đệ đệ của ta. Nhanh chóng che đi nửa khuôn mặt bị sưng lên, Tiến Oanh Oanh rời ánh mắt oán độc về phía tay của Phó Tư Tuyển, ngươi cũng không phải người tốt gì, lấy ta ra sai khiến, xui khiến ta khiêu khích Phượng Vũ, hại ta ở trong trường học mất đi đất đặt chân. Cuối cùng thậm chí ngay cả đế đô cũng không thể ở, còn bị lưu đày tới vùng đất hoang ở phía Tây. Nếu không như vậy, tại sao ta lại xâm nhập vào cung để ám sát Phượng Vũ? Đệ ngươi chết quả thật đáng đời. Ngươi! Phó Tư Tuyển giận không kìm được, vừa vội vừa sợ, còn muốn đánh lại Yến Oanh Oanh, lại bị Lâm Tần Kiệt một phen bắt được mánh khóe. Thật sự là ngươi xúi dục nàng tới hại Phượng Vũ, cuối cùng lại hại đến tiểu phó. Lâm Tần Kiệt khó có thể tin được hỏi. Phó Tư Tuyển không dám nhìn thẳng ánh mắt của hắn và tiếu ôi ôi, trên mặt lộ ra mấy phần hốt hoảng, hế á nói, ta. Đó là có nguyên nhân. Mặc dù nàng đang phủ nhận, nhưng nét mặt và lời nói của nàng đã bán đứng nàng. Tiếu ôi ôi thất vọng, tại sao ngươi muốn ham hại Phượng Vũ? Uổng công ta thích ngươi xem ngươi như thân tỷ tỷ ruột thịt, không ngờ ngươi lại là thứ người như thế. Từ trước đến giờ luôn tự cho là mình đúng, khi Phó Tư Tuyển nghe được lời trách cứ, lập tức nóng nảy. Không che giấu nữa, cầm mồm. Ta làm như vậy đương nhiên là có lý do của ta. Ngươi cái gì cũng không hiểu, có tư cách gì trông nom ta. Sau khi nghe lời xúc phạm vô lý đó, Phó Tư Đường nằm ở trong ngực Phượng Vũ cũng lộ ra vẻ thất vọng, tỷ. Ngươi quả nhiên còn nhúng tay chuyện của ta. Tỷ là vì muốn tốt cho ngươi. Ta đã sớm nói với ngươi, năm nay ngươi tiếp cận nữ nhân sẽ mang đến cho ngươi bất hạnh. Ngươi xem, ngươi hiện tại không phải ngươi bị trúng độc rồi sao? Nếu ngươi sớm nghe ta thì những chuyện này đâu có xảy ra. Tỷ. Chẳng lẽ tỷ không nghĩ chuyện nữ nhân kia ám sát Phượng Vũ và làm ta bị thương thật ra là vì tỷ xúi dục sao? Nếu trước đây không phải do tỷ xui khiến thì sao nàng ta có thể đặt chân vào đế đô? Làm sao nàng ta có thể bí quá hóa liều rồi sinh ra ý nghĩ ám sát người khác? Phó Tư Đường cố hết sức nói xong, máu đen chảy ra từ ngực càng nhiều, thậm chí thuốc cũng bị tách ra. Phượng Vũ cả kinh nói, Tư Đường, đừng nói chuyện. Ta sẽ thử dùng một chút thuật chữa thương. Phó Tư Tuyển cơ bản không nghe lời nói của đệ đệ, chỉ một mặt la ầm lên, ngươi buông Tư Đường ra. Nếu như không phải bởi vì ngươi, hắn làm sao sẽ bị thương. Nơi này không tới phiên ngươi giả dạng người tốt. Nói xong, nàng không để ý Phó Tư Đường đang bị trọng thương, một phen kéo cánh tay của hắn, chỉ nghĩ kéo hắn từ bên cạnh Phượng Vũ ra. Thấy nàng ngang ngược như thế, Phượng Vũ không kìm được lửa giận. Phóng ra một chiêu lôi thuật không chút lưu tình ép nàng ta lui về sau, trách cứ. Ngươi hại Tư Đường đến nước này còn chưa đủ. Chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn hắn bị độc phát mà chết sao? Mặc dù tức giận vì người này không biết nặng nhẹ, nhưng nể tình nàng là tỷ tỷ của Phó Tư Đường, Phượng Vũ vẫn xuống tay lưu tình. Sức mạnh của pháp thuật phóng ra ỉ mập tờ giỏ kẻ tịt đi ản, ly cu đồn, không lớn, thậm chí ngay cả bên cạnh nàng cũng không đánh đến, chỉ muốn ép nàng lui về sau mà thôi. Nhưng Phó Tư Tuyền như bị đạp trúng cái đuôi, hét tầm lên, ngươi chẳng những muốn hại đệ đệ của ta, còn muốn giết ta. Lời tiên đoán của ta quả thật không sai, ngươi chính là khắc tinh của Phó gia. Ta nhất định phải giết ngươi. Yến Oanh Oanh bị bệnh thần kinh, dù sao cũng bởi vì vị hôn phu chết đi, coi như là tình hữu khả nguyên. Phó đại tiểu thư hại thân đệ đệ chúng kịch độc, tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc, ngược lại đi chỉ trích người cứu hắn mới là hung thủ, lại điên cái gì nữa đây? Vệ tinh có thể lượng thứ. Phượng Vũ không thể nhịn được nữa, sau khi thi triển thuật chữa thương vì Phó Tư Đường, lại lấy ra thuốc khác bảo Lâm Tần Kiệt đắp lên cho hắn, bản thân thì đi tới trước mặt Phó Tư Tuyển, hung hăng cho nàng một quyền. A! Phó Tư Tuyển ôm bụng, đau đến ngũ quan vặn mèo, vừa muốn nổi giận, lại nghe Phượng Vũ lạnh lùng nói, một quyền này là thay Tư Đường đánh. Không phải ngươi chỉ chịu chút nỗi đau ra thịt thôi sao, thế nhưng hắn lại đang trúng kịch độc, khổ sở không thể thắng được ngươi. Chẳng lẽ ngươi không biết tất cả là ai tạo thành sao? Ta. Phó Tư Tuyền định phản bác lại, Phượng Vũ lập tức cắt đứt nàng. Thiên tài chiêm tinh thì thế nào? Đừng tự cho mình là đúng. Lời tiên đoán của một mình ngươi hại Lăng Tử Minh bị đuổi khỏi cung, làm cho hoàng hậu khổ sở cả đời, đến chết cũng không biết lời tiên đoán giả dối đó đã hại mẹ con nàng chia cắt nhau. Tử Minh rộng lượng không tính toán với ngươi. Không ngờ ngươi lại không biết tình ngộ, hại người khác còn chưa đủ, ngay cả đệ đệ mình cũng muốn hại. Sau khi biết được lời tiên đoán nói Lăng Tử Minh là mầm mống thai họa là bị người dẫn dụ ngụy tạo ra, Phó Tư Tuyền vẫn cố ý tránh chuyện này, lúc này bị Phượng Vũ không chút lưu tình chỉ ra, không khỏi giận đến phát run, nhưng những lời Phượng Vũ nói hoàn toàn có đạo lý, nàng cơ bản không có biện pháp cãi lại, chỉ có thể suy yếu vô lực đáp lại, ta không có hại Tư Đường, ta làm sao sẽ hại Tư Đường. Ngươi không có trực tiếp hại hắn. Nhưng những việc làm của ngươi, cuối cùng lại hại hắn bị thương. Nếu như không phải là ngươi xúi giục, Yến Oanh Oanh làm sao có thể đến hành thích? Tư Đường như thế nào lại bị loại võ công mèo quào này thương tổn được? Không cần nói tiên đoán cái gì nữa, xưa nay ý nghĩ của thần tao nhã khó dò, ngươi vọng tưởng nắm giữ được đường đi của vận mệnh, như thế thực sự ngông cuồng. Lời nói Phượng Vũ giống như búa hung hăng đập trúng phòng ngự yếu ớt nhất trong tim của Phó Tư Tuyển, khiến nàng sụp đổ hô to, "Không, thuật chiêm tinh của ta là năng lực trời cho." Nếu quang minh chư thần cho ta thiên phú này, chính là cho phép ta nhìn được thiên cơ. Ta không có sai. Nhưng ngươi bị người lợi dụng nói ra lời tiên đoán giả dối, thì thể hiện cái gì? 16 năm trước ngươi cho hoàng thất lời tiên đoán đã sai rồi, chẳng lẽ hiện tại lời tiên đoán cho Tư Đường cũng là chính xác? Cuối cùng, cả sự kiện kia đều là ngươi châm dầu vào lửa. Hung thủ hại Tư Đường lâm vào nguy hiểm không phải là của ta, ngược lại là chính ngươi, tỷ tỷ đại nhân tự cho là đúng. Phượng Vũ càng nói càng tức. Giọng nói cũng lạnh hơn trước, nếu như không phải nể mặt Tư Đường, ta đã sớm giao huấn loại nữ nhân tự cho là đúng như ngươi. Nếu như ngươi còn một chút đầu óc, cũng không cần hồ đồ la lối om sòm nữa, ngăn cản ta chữa thương cho Tư Đường. Nói xong, Phượng Vũ không để ý tới Phó Tư Tuyền đang ngây người, trở lại bên cạnh Tư Đường, cầm lấy băng vải trên tay tên Lâm Tần Kiệt chân tay vụt về, cẩn thận băng bó giúp Tư Đường. Lời nói Phượng Vũ mặc dù không khách khí, lại hết sức có đạo lý. Ép Phó Tư Tuyền vẫn cố ý trốn tránh sai lầm của mình không thể không nhìn thẳng bản thân. Đang chuyên chú thi triển thuật chữa thương của mình vì Phó Tư Đường, bộ mặt Lâm Tần Kiệt càng thêm khẩn trương đứng ở bên cạnh bạn tốt. Ngay cả Tiếu Hôi Hôi đi in nội ý truy đồn từ trước đến giờ thân thiết với Phó Tư Tuyền, lúc này cũng là toàn tâm toàn ý đặt ở trên người Phó Tư Đường, ai cũng không rảnh để ý tới nàng. Thấy thế, trong lòng Phó Tư Tuyền chỉ cảm thấy trước nay chưa từng bất lực và thê lương như vậy, nhìn lại đệ đệ hô hấp càng ngày càng yếu ớt. Giống như mạng sống lúc nào cũng có thể dập tắt, nàng không chịu nổi, đôi tay che mặt lao ra khỏi phòng trong tuyệt vọng. Tỷ. Phó Tư Đường lo lắng lẩm bẩm một tiếng, ngay sau đó liền hoàn toàn mất đi ý thức, trước khi nhắm mắt trong ý thức của hắn cuối cùng cũng có tia minh bạch, Phó Tư Đường cho là mình chết chắc rồi. Nhưng không biết qua bao lâu, khi hắn mở hai mắt ra thì lại thấy mái vòm của phòng khách hoa lệ trong hoàng cung, ngực một hồi mát mẻ, một hồi đau đớn. Mặc dù khó chịu, nhưng chân thật nói cho hắn biết, hắn chưa chết. Người đã tỉnh. Chương 89-2, nữ nhân tự cho là đúng. 2. Gương mặt của Lâm Tần Kiệt xuất hiện trong trong mắt hắn, mặt như chút được gánh nặng, thật tốt quá, công sức 5 ngày 5 đêm của Phượng Vũ không có lãng phí, cuối cùng cũng chữa hết cho ngươi. Nghe được hai chữ Phượng Vũ, đôi mắt Phó Tư Đường phản xạ có điều kiện lộ ra vẻ nghi ngờ. Lâm Tần Kiệt lập tức giải thích, nàng vì ngươi chữa thương, đã 5 ngày 5 đêm không chợp mắt. Mới vừa rồi Tiếu Hôi Hôi khuyên chết khuyên sống, nàng mới bằng lòng đi nghỉ ngơi. Nghe vậy, trong lòng Phó Tư Đường dâng lên mấy phần đau lòng, mấy phần vui sướng, giọng nói không khỏi khàn khàn, độc này không phải không giải được sao? Nàng dùng cách nào cứu sống ta?
Ách!
Lâm Tần Kiệt gãi gãi đầu, ngượng ngùng nói, lúc ấy ta rất sốt ruột, quên hỏi rồi. Nếu như ánh mắt cũng có thể phóng ra pháp thuật, hiện tại Lâm Tần Kiệt khẳng định đã bị một ngọn lửa bao vây. Né tránh tầm mắt Phó Tư Đường, Lâm Tần Kiệt gượng cười nói, trước tiên ngươi hãy nghỉ ngơi đi, những chuyện này về sau từ từ hỏi cũng không muộn. Ngươi muốn biết cái gì, ta sẽ nói cho ngươi biết. Một giọng nữ trong trẻo, thiếu ôi ôi xuất hiện tại cửa. Nhưng lúc này trên mặt nàng đã không còn nụ cười thoải mái như thường ngày, mà là mang theo mấy phần tức giận. Một kiếm kia hình như đâm rất sâu vào ngực của ngươi, nhưng thực tế hơn phân nửa lưỡi đao lại bị hoa sương mai cản trở, thực sự đâm vào bên trong cơ thể ngươi chỉ có một chút. Nhờ như thế, ngươi mới trúng độc không sâu. Nhưng loại độc đi Endani chuyện đùn này, cũng đủ khiến Phượng Vũ đau đầu. Nàng vì ngươi, ép buộc bản thân sử dụng sức mạnh của Chu Tức còn chưa thuần thục, tốn 5 ngày 5 đêm, lợi dụng một chút lửa bức độc trong người ngươi ra. Chu Tước Hỏa Linh từng cảnh cáo nàng, chỉ cần không cẩn thận một chút thôi, chẳng những không cứu được ngươi, thậm chí ngay cả nàng cũng sẽ bị pháp thuật đánh trả. Nhưng nàng cố ý làm, thật may là thành công, cho nên hiện tại ngươi mới nhặt được cái mạng nhỏ của mình về. Cái đó. Đợi Tiếu Ôi Ôi một bộ mặt tức giận nói xong, Lâm Tần Kiệt rụt cổ một cái, Tiếu tiểu thư, hôm nay có phải ngươi ăn nhầm hỏa dược hay không, tại sao hỏa khí nặng như vậy? Ta có thể không nổi giận sao? Nghe được lời nói của Lâm Tần Kiệt, Tiếu Ôi Ôi lập tức nổi giận. Phó Tư Đường, ngươi thích Phượng Vũ. Ta đã sớm khó hiểu là tại sao ngươi đối xử đặc biệt tốt với nàng, nhưng tại sao ngươi không tỏ tình với nàng? Không nên náo đến sự tình đến mức không thể cứu vãn, một người trọng thương một người mệt mỏi đến gục xuống rồi mới tính. Ngươi có biết năm ngày này chúng ta vì ngươi và Phượng Vũ lo lắng rất nhiều hay không? Vừa sợ ngươi bị trọng thương không thể chữa trị, vừa sợ Phượng Vũ bị pháp thuật đánh trả, quả thật gấp đến độ tóc đều muốn bạc rồi. Nghe được lời nói oán trách của nàng, thực ra là sự quan tâm. Khóe miệng Phó Tư Đường kéo lên, nỗ lực nói một tiếng cảm ơn. Ngươi rất hiếm khi nói cảm ơn, hồi phục nhanh một chút coi như đã báo đáp cho chúng ta rồi. Thiếu Ôi Ôi tức giận nói. Yên lặng chốc lát, Phó Tư Đường đột nhiên hỏi, tỷ tỷ đâu? Trên mặt Thiếu Ôi Ôi lập tức cứng đờ, Tần Kiệt, ta muốn đi chăm sóc Phượng Vũ, nơi này liền giao cho ngươi. Nói qua nàng xoay người định bỏ chạy, lại bị Phó Tư Đường nóng nảy gọi lại, Ôi Ôi, có phải tỷ tỷ xảy ra chuyện gì rồi hay không? Hắn bị trọng thương mới vừa tỉnh lại. Cố gắng ngồi dậy miễn cưỡng nói xong câu đó đã đau đến đầu đầy mồ hôi. Lâm Tần Kiệt lo lắng bước tới đỡ nằm xuống nghỉ ngơi, lại bị ánh mắt hắn ngăn cản, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Thấy hắn kiên quyết như thế, vốn dĩ còn muốn lừa gạt hắn một trận Tiếu Ôi Ôi chỉ có thể nói ra, Tư Tuyển tỷ, nàng ấy. Điên rồi. Cái gì? Ngươi đừng nội, nghe ta nói hết đã. Tiếp đó, Tiếu Ôi Ôi bắt đầu nói cho hắn đầu đuôi ngọn ngành. Ngày đó khi nghe được động tĩnh hộ vệ hoàng gia chạy tới bắt ra Miến Oanh Oanh có ý đồ bất chính. Mà Phó Tư Tuyển sau khi chạy ra khỏi phòng liền giống như bốc hơi, không biết đi nơi nào. Mọi người lại bận bịu giải độc cho Phó Tư Đường, trong lúc nhất thời không có ai chú ý nàng đi đâu cả. Cho đến ngày hôm qua, Tiếu Kiêu thầm mến Phó Tư Tuyển mới tìm được nàng tại xóm nghèo ở ngoại thành. Khi Tiếu Kiêu phát hiện Phó Tư Tuyển thì tinh thần nàng đã thất thường. Không hề nhớ bất cứ chuyện gì, hơn nữa chỉ có nghe đến từ tinh và đồ vật có liên quan đến chữ đó, sẽ hoảng sợ run rẩy, thét chói tai. Tiếu Ôi Ôi khó khăn nói xong tất cả. Trong phòng một lần nữa lâm vào yên lặng. Vừa là bằng hữu của cả Phượng Vũ và Phó Tư Tuyển, tâm tình Tiếu Ôi Ôi hết sức phức tạp. Một mặt nàng hết sức xem thường thủ đoạn bị ổi thủ đối Phó Phượng Vũ của Phó Tư Tuyển, mặt khác, lại không nhịn được rơi xuống đồng tình với hoàn cảnh này. Người đứng xem còn như vậy, thân là người trong cuộc tâm tư Phó Tư Đường càng thêm rối loạn. Từ trước đến giờ người quang minh lỗi lạc như hắn tất nhiên thống hận người không từ thủ đoạn như Phó Tư Tuyển, nhưng một khi nghĩ đến tất cả đều là vì mình. Sâu trong lòng liền dâng lên thật cảm giác vô lực. Lúc lâu sau, Phó Tư Đường ra lẻ nhẹ nhõm nói, tỷ tỷ tính tình mạnh mẽ, thích để tâm chuyện vụn vặt. Có lẽ nàng nhất thời nghĩ không ra, đợi nàng nghĩ thông suốt thì tốt rồi. Nói xong, Phó Tư Đường nằm xuống, ta muốn ngủ một lát, Tần Kiệt, Ôi Ôi, các ngươi đi ra ngoài trước đi. Lâm Tần Kiệt còn có chút do dự, liền bị Tiếu Ôi Ôi một phen lôi đi. Sau khi cửa phòng đóng kín, Phó Tư Đường trợn to cả mắt, bình tĩnh đếm hoa văn phức tạp trên mái vòm. Rất lâu sau đó, cũng không khép mắt lại. Một gian phòng khác. Đang lúc Phó Tư Đường rối rắm không dứt để so sánh tình yêu và tình thân thủ Phượng Vũ đi ẻn ảm, gian ý mập tờ rõ kẻ tịt không có nhiều tâm sự như vậy. Mặc dù nàng tức giận Phó Tư Tuyển muốn giết nàng, nhưng cuối cùng Phó Tư Đường bị thương, cộng thêm Phó Tư Tuyển đã điên rồi. Xem như nể mặt Tư Đường, nàng cũng không truy cứu nữa. Mấy ngày mệt mỏi vì vùi đầu vào việc lớn, hôm nay Phượng Vũ tinh thần sảng khoái rời giường rửa mặt xong, liền có người đến gặp nàng. Tử Minh. Phượng Vũ có chút ngượng ngùng, nói là tới làm khách, kết quả lại cho ngươi thêm nhiều phiền toái như vậy. Không có gì đáng ngại, cũng không phải là chuyện lớn gì. Lăng Tử Minh lắc đầu một cái, hỏi Phượng Vũ, kế tiếp ngươi có dự định gì? Hay là muốn trở về trường học? Không, học viện Linh Trần đã không còn thích hợp với ta, ta muốn đi tìm một vị bằng hữu, để cho hắn dạy ta phương pháp tu luyện của ngự linh sư. Nghe vậy, trong mắt Lăng Tử Minh mang theo mấy phần hâm mộ, từ xưa đến nay Tắt Lan mới chỉ có hai ngự linh sư. Phượng Vũ, ngươi nhất định sẽ là ngự linh sư thứ ba làm thiên hạ khiếp sợ. Chỉ hy vọng là như thế. Chú ý tới sự hâm mộ trong mắt hắn, Phượng Vũ không nhịn được hỏi vậy còn ngươi? Ngươi dự định làm cái gì? Do dự một chút, Lăng Tử Minh mới lên tiếng, ta sẽ ở lại đây. Ngươi và bệ hạ hòa giải rồi sao? Chưa nói tới, nhưng... Mẫu hậu qua đời là đả kích rất lớn đối với hắn, mấy ngày qua so với lúc mới gặp gỡ hắn già hơn rất nhiều, cộng thêm Kamala dù sao cũng là người của Quang Minh Thánh Điện, tuy nói hắn là người khơi lên nội loạn ở tu tháp trước, nhưng nếu là trả lời không tốt, khó bảo đảm Quang Minh Thánh Điện sẽ không giận chó đánh mèo lên chúng ta. Cho nên giờ phút quan trọng này, ta thật sự không cách nào tàn nhẫn rời đi. Phượng Vũ hiểu rõ gật đầu, ta hiểu, phải gánh trên lưng trách nhiệm của hoàng tử, sau này ngươi sẽ rất khổ cực đấy. Cực khổ hơn cũng phải đi về phía trước. Lăng Tử Minh sợ bị nhất người hiểu lầm vì là ham vinh hoa phú quý trong hoàng thất mới ở lại hoàng cung, thấy bằng hữu hiểu rõ mình như vậy, không khỏi cảm thấy vui mừng, từ trước đến giờ trên khuôn mặt lạnh nhạt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Không tệ, cực khổ hơn cũng phải đi về phía trước. Tử Minh, tương lai ngươi nhất định sẽ là vị hoàng đế tốt. Ngày nào đó ta sửa lại tu tháp thì ngươi cũng đừng quên lão bằng hữu này nha. Ha ha, khi đó ngươi nhất định đã trở thành ngự linh sư danh chấn thiên hạ. Chỉ sợ ta cầu xin ngươi tới làm khách, ngươi cũng không chịu. Làm sao có thể, bất cứ lúc nào, bằng hữu đều quan trọng nhất. Không bằng, chúng ta vỗ tay thề nguyện. Được. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, một trường tuyên thể, tiếng vỗ tay thanh thúy, trái tim của cả hai đều là ấm áp. Chương 90, đuổi giết, thử vong chi cốc. Không phải huynh đi đưa tiễn Phượng Vũ sao? Không biết lúc nào thì nàng ấy mới trở về đây, lần từ biệt này có lẽ thật lâu sau mới có thể gặp lại. Lâm Tần Kiệt cảm thấy không thể hiểu được suy nghĩ của bạn tốt, không phải huynh thích Phượng Vũ ư, còn suýt chết vì nàng ấy nữa, là nam nhân thì đừng bỏ qua cơ hội, mau mau thổ lộ đi chứ. Nhưng nguy hiểm của nàng ấy chính là do ta gây lên, không phải sao? Phó Tư Đường thản nhiên hỏi ngược lại một câu, trong nháy mắt làm Lâm Tần Kiệt chút giận. Tuy huynh, ta muốn đi tiễn nàng. Tần Kiệt. Nghe được tiếng gọi, Lâm Tần Kiệt đã đi được hơn 10 mét xoay người lại nhìn, chuyện gì? Gặp Phượng Vũ. Thay ta nói một tiếng xin lỗi với nàng, ta vẫn chưa bán hoa sương mai. Chờ lần sau gặp mặt, ta sẽ đưa tinh thạch cho nàng. Ta đi, ta còn tưởng là lời ngon tiếng ngọt gì, dù sao huynh cũng phải nói một tiếng ta sẽ chờ muội trở về hay gần giống vậy. Lâm Tần Kiệt nghe thế sốt ruột không nói nên lời, quả thật muốn ngất xỉu. Mặc kệ huynh, ta cứ nói giúp huynh là được. Nhìn bạn tốt chạy đi, Phó Tư Đường cúi đầu, lẳng lặng nhìn đồ vật trong tay. Đó là một đóa thiên biện trọng hoa. Mỹ danh là hoa sương mai đang nở rộ trong đông tuyết. Bởi vì bị đâm một đao, cả đóa hoa bị chia ra làm hai, mặc dù vẫn xinh đẹp như cũ, lại thấp thoáng mang theo thương cảm. Càng giống như là, hắn sẽ chờ nàng trở lại. Không, hắn quyết sẽ không đứng tại chỗ. Phó Tư Đường khép chặt lòng bàn tay lại, như muốn nắm chặt cái gì. Phượng Vũ, người đứng tại chỗ chỉ có thể bị ngươi vứt bỏ, cho nên, ta sẽ dùng hết sức có thể, cố gắng đuổi theo nàng, đến lúc đó, ta sẽ nói tất cả lời trong lòng cho nàng nghe. Trên đường núi quanh co. Hát gì? Phượng Vũ xoa xoa chóp mũi có chút nghi ngờ, trên lệch nhiệt độ trong ngày của cốc Tê Long và bên ngoài không lớn, trên đường đi, ta đã hát hơi bao nhiêu lần rồi. Ha ha, nói không chừng là có người nào không muốn ngài rời đi, vẫn luôn lẩm bẩm tên ngài. Cô gái xinh đẹp tóc đen mặc quần áo màu đỏ che miệng cười. Thanh niên tuấn tú khôi ngô khoác áo bào trắng làm ra vẻ nghiêm túc suy nghĩ, chẳng lẽ chủ nhân gặp thứ gì dị ứng ở nơi này sao? Vậy thật là khiến người ta nhức đầu. Bé trai sôi nổi đi bên cạnh Phượng Vũ làm mặt quỷ, Vân ca ca, ca mắc bệnh sạch sẽ quá mức, cái này không thể đụng cái kia không thể chạm, không có nghĩa tỷ tỷ cũng như vậy. Mấy người đang nói chuyện này chính là Phượng Vũ, Linh Sủng Chu Tước, Ma Sủng Vân Sâm Lam và Tiểu Đoàn Tử. Lúc trước sợ làm người khác chú ý, khi ở Điện, N. Lê Ảm Ý Mập Tờ Giỏ Tệ Tịt Hoàng Cung bọn họ đều sống trong không gian riêng của từng người, sớm buồn bực tới hỏng. Lúc này vừa đi đến cốc Tê Long. Lập tức không kịp chờ đợi nhảy ra hít thở không khí trong lành. Phần lớn ma thú trung cấp trong cốc đã bị ban tư bắt đi làm vật thí nghiệm, mấy con còn sót lại đều là đông trốn tây nấp, tỷ lệ gặp được bọn chúng còn thấp hơn đột nhiên nhặt được một túi hoàng kim. Hiện tại hoạt động trong cốc cơ bản đều là ma thú hạ cấp. Điều này đưa đến rất nhiều người hâm mộ tiếng tăm đều là vui vẻ tới, mất hứng mà về, tin tức truyền đi làm số người tới đây giảm bớt rất nhiều. Chỉ là, điều này cũng làm cho Phượng Vũ ít khi được thanh tĩnh. Cùng các sủng vật một đường thưởng thức khung cảnh trong cốc, từ từ đi 3-4 giờ, Phượng Vũ mới đi đến nơi bàn tư ẩn cư. Nàng vừa muốn bước vào con đường nhỏ bí ẩn này, đột nhiên mặt biến sắc. Trong không khí có mùi máu tươi vô cùng đậm. Chẳng lẽ có kẻ địch tìm tới chỗ này rồi sao? Phượng Vũ lấy ra song kiếm Chu Tức nắm trong tay, bước nhanh vào con đường nhỏ. Có Chu Tức ở bên người, nàng tự tin chỉ cần người tới không phải lệnh tôn cấp đại năng, mình cũng có thể ứng phó. Xuyên qua con đường nhỏ quanh co có thể so với mê cung bên ngoài, Phượng Vũ nhìn thấy nhà gỗ xa xa, tâm lạnh một nửa. Cửa phòng mở rộng ra, các phần tay chân đã bị cắt đứt của ma thú rơi đầy đất, máu tươi tràn đầy giống như nhiễm đỏ cả vùng đất bằng phẳng trước nhà, mà bên trong nhà im ắng không thấy một chút động tĩnh. Rõ ràng, chủ nhân căn phòng này 89 phần 10 đã gặp độc thủ. Phượng Vũ nhìn Vân Sâm Lam một cái, người sau lập tức hiểu ý, chủ nhân, mới vừa rồi ta tra xét, phạm vi trăm dặm trong vòng, chỉ có 17 người còn hơi thở. Nhưng từ kết quả cảm ứng, tu vi của bọn họ đều ở khoảng cấp 6 hạ cấp, tuyệt đối không thể một lượt chém giết nhiều mặc sắc trung cấp như vậy. Xem ra hung thủ đã đi rồi. Nói xong, Phượng Vũ đi tới trước nhà quan sát mọi nơi, hy vọng có thể tìm được chút đầu mối. Chợt nghe meo meo một tiếng, chỉ thấy tiểu hắc miêu ngã vào trong vũng máu, yếu ớt kêu lên không ngừng. Phượng Vũ nhớ trong cơ thể con mèo nhỏ này có linh hồn loài người, là người bạn nhỏ của bạn tư, vội vàng tới gần ôm nó lên, thi triển pháp thuật chữa thương cho nó. Theo dao động của pháp thuật thủy hệ màu lam nhạt thoáng hiện, vẻ mặt khổ sở của tiểu miêu dịu đi, dùng đầu nhỏ cọ sát bàn tay Phượng Vũ. Ngươi nghe hiểu được lời của ta sao? Meo meo tiểu miêu dùng sức gật đầu một cái. Bàn tư đi đâu rồi? Tiểu miêu vươn móng vuốt chỉ phía xa, đúng là hướng bắc. Nhưng dãy núi Bạc Phơ, trong khoảng thời gian ngắn Phượng Vũ tò mò tại sao hắn lại đi con đường kia, lại tiếp tục hỏi, hắn bị người khác bắt đi sao? Tiểu miêu lắc đầu một cái. Phượng Vũ ngạc nhiên, đi một mình sao? Vậy tại sao nơi này giống như đã có một cuộc huyết chiến? Đúng rồi. Không phải hắn đã chạy thoát rồi chứ? Thấy tiểu miêu gật đầu, Phượng Vũ lập tức hỏi tiếp, kẻ địch có đuổi theo không? Thấy tiểu miêu gật đầu lần nữa, trái tim Phượng Vũ căng thẳng, không biết lai lịch của kẻ địch ra sao, nhưng chúng ta phải gấp rút đuổi theo, giúp ban tư một tay. Nàng sờ sờ đầu tiểu miêu, vừa mới chuẩn bị ôm nó rời khỏi nơi đầy mùi máu tươi này thì tiểu miêu lại dùng móng vuốt ôm vào táo của nàng, liều mạng kêu meo meo, bộ dạng vô cùng nóng nảy. Hơi suy nghĩ một chút, Phượng Vũ chần chừ nói, ý ngươi là ta không thể đi. Tiểu miêu khẳng định gật đầu một cái. Tại sao? Tiểu miêu đương nhiên không thể trả lời. Nó dùng sức vùng vẫy, nhảy ra khỏi cái ôm của Phượng Vũ, chạy vào trong nhà, nhảy lên một cái dựa vào góc của tủ sách khổng lồ, quay đầu lại nhìn Phượng Vũ, còn cứ gọi mấy tiếng. Không lẽ nó muốn nói cho ta biết, bên trong ngăn kéo này có bí mật gì chứ? Phượng Vũ suy đoán, tránh vết máu và thi thể ma thú đi vào trong phòng. Nhìn tủ sách còn cao hơn nàng một thước từ trên xuống dưới. Suy nghĩ chốc lát, nàng bắt đầu tìm kiếm trong tủ. Rốt cuộc, nàng tìm được một quyển sách nhỏ thật mỏng, bị những bộ sách khác đè lên ở ngăn tủ dưới cùng. Lúc còn ở Trấn Lam Phong, Lucy đã từng dạy nàng một chút văn tự cổ. Lúc này Phượng Vũ lập tức nhận ra trên bìa sách mấy màu cổ xưa viết vài chữ, Ngự Linh Bí Tịch. Nhớ tới Ban Tư từng nói với nàng, trong lúc vô tình hắn lấy được một quyển bí tịch liên quan đến Ngự Linh. Mới từ ma pháp sư tam giai nhảy một cái lên đến hàng ngũ ngự linh sư, từ trước đến giờ người lạnh nhạt như Phượng Vũ cũng không nhịn được trái tim đập loạn, đây nhất định là bí tịch trong miệng hắn. Bỏ bí tịch vào không gian trong hoa thai, Phượng Vũ nghiêng đầu nhìn tiểu miêu, nó đã chạy đến cửa gõ nhẹ tấm ván gỗ. Thấy thế, Phượng Vũ biết ý định ban đầu của tiểu miêu là muốn mình đến lấy bí tịch. Ôm lấy tiểu miêu, nàng trịnh trọng nói cảm ơn, sờ sờ cái đầu nhỏ của hắn, kẻ địch nói không chừng sẽ trở lại, trước tiên ta dẫn ngươi rời khỏi nơi này đã. Sau khi Phượng Vũ đi không bao lâu, một người mặc áo choàng màu đen vội vã xông vào nhà gỗ. Nhìn thấy cảnh tượng máu tanh bên trong, khuôn mặt giấu dưới áo choàng không khỏi biến sắc, vẫn là đến chậm, lại để cho người của Thánh Điện Quang Minh vượt lên trước một bước. Hắn không cam lòng, trở lại trong phòng lục lọi khắp nơi, cuối cùng vẫn không thu hoạch được gì, không khỏi thất vọng lắc đầu, chỉ mong bí tịch đừng rơi vào tay của những người kia. Nói xong, chân hắn khẽ dẫm lên sàn nhà, trên tấm ván gỗ cũ kỹ bỗng nhiên xuất hiện một ấn ký hình tròn, sáng rực lên. Bay lên trời. Khi ấn ký bay lên tới thắt lưng của người áo đen thì bóng dáng của hắn biến mất một cách quỷ mị. Ngay sau đó, ánh sáng tàn đi, xung quanh yên tĩnh, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì cả. Chủ nhân, phải về kinh thành sao? Sau khi rời khỏi cốc Tê Long, đứng ở ngã tư đường, Vân Sâm Lam hỏi. Phượng Vũ hủy bỏ đề nghị của Vân Sâm Lam, không. Vừa rồi ta quan sát thi thể của ma thú, miệng vết thương gây tử vong của bọn chúng cực kỳ bằng phẳng. nhất định là bị người khác dùng vũ khí sắc bén chém chết, hơn nữa có không ít ma thú chạy trốn ra ngoài đều là sau lưng có vết thương mà chết, điều này nói rõ hung thủ cực kỳ tàn nhẫn, vừa bắt đầu đã không có ý định ở lại thương lượng. Còn nữa, trong vũng máu nổi lên không ít bột màu đen, ta đoán những thứ kia là ma thú bị pháp thuật đuổi theo giết chết. Tất cả dấu hiệu đều chứng minh thực lực kẻ tìm đến Ban Tư gây chuyện rất mạnh, có lẽ là hắn là kẻ thù cũ, cũng có khả năng là kẻ thù không đội trời chung của ma vực, Thánh Điện Quang Minh. Không ngờ chỉ quan sát trong khoảng thời gian ngắn, nàng đã có nhiều phán đoán như vậy, Vân Sâm Lam không khỏi xấu hổ nói, ta có thể nhìn rõ pháp thuật trong phạm vi trăm dặm, nhưng thông tin lấy được còn không nhiều bằng chủ nhân. Là do hoàn cảnh tạo thành thôi, ta biết ngươi ghét vết máu, cho nên sẽ không đặc biệt đi quan sát mấy thứ kia. Điều này cũng khó trách. Phượng Vũ suy tư nói nếu quả thật là Thánh Điện Quang Minh, nói như vậy không chừng bọn họ cũng theo dõi sư phụ. Con mèo nhỏ không phải nói cho chúng ta biết, Ban Tư đi hướng bắc sao. Trước tiên ta đưa tin cho sư phụ, rồi đi tìm người, hỏi một tiếng xem rốt cuộc chuyện này là như thế nào. Nếu là ông ấy bị người để mắt tới, ta còn có thể giúp một chút. Mặc dù trước kia Ban Tư là một trong năm thuộc hạ tinh nhuệ dưới quyền ma quân, thực lực vượt qua cả ngự linh sư, nhưng sau đại chiến bị thương rất nặng, thậm chí không còn cách nào tiếp tục tu hành nữa, chỉ có thể dựa vào việc chỉ huy ma thú tới ngăn địch. Cho nên Phượng Vũ vô cùng lo lắng cho hắn. Nói tóm tắt tình huống trước mắt, Phượng Vũ sử dụng pháp thuật lập tức truyền tin cho Lucy. Chỉ trong chốc lát, đã có hồi âm của Lucy. Phượng Vũ không kịp chờ đợi lập tức mở ra xem, lập tức thở phào nhẹ nhõm nói, thật tốt quá, sư phụ không có bị người của Thánh Điện theo dõi, nhưng hiện tại sư phụ sắp tiến vào chỗ bí cảnh để tu luyện, trong thời gian ngắn không kịp trở về. Chuyện của Ban Tư, để ta lo. Ngài muốn đi về hướng Bắc. Sau khi nghe được quyết định của Phượng Vũ, Chu Tước Hỏa Linh vẫn giữ bộ dạng thanh thản không nhịn được nhíu lại lông mày mỹ lệ, nơi này đã là chốn cực Bắc của Đại lục Tây Phong, lại tiếp tục chạy về phía trước chính là Đại lục Bắc Minh. Nếu muốn tới bên kia, cần phải xuyên qua Tử Vong Chi Cốc dài đến 9.000 dặm. Tử Vong Chi Cốc? Đúng vậy. Nó đã tồn tại từ xưa khi chủ nhân trước của ta còn sống. Nơi đó tràn ngập ma thú đáng ghê tởm và nguy cơ chập trùng mà có lẽ linh sĩ bình thường cho đến cuối đời cũng không thể thấy được. Hơn nữa, tất cả ma thú biết bay đến đó đều sẽ mất đi khả năng bay lượn, chỉ có thể đi bộ mà qua. Sắc mặt Chu Tước nặng nề nhìn thẳng Phượng Vũ, chủ nhân trước kia của ta từng một mình đi vào Tử Vong Chi Cốc, kết quả hắn tốn khoảng 2 năm mới có thể thoát thân ra ngoài. Hơn nữa sau khi rời khỏi Tử Vong Chi Cốc, gần 1 năm hắn không thể xuống giường. Nhưng hướng bắc chỉ có một con đường, rất có thể Ban Tư chạy trốn tới nơi đó. Phượng Vũ trầm ngâm chốc lát, phân phó cho Vân Sâm Lam, Sâm Lam, dùng kỹ năng dò xét của ngươi, tìm xem những con đường khác có hành tung của Ban Tư hay không. Vâng, chủ nhân. Vân Sâm Lam biến trở về hình dạng độc giác thú, dương cánh bay lên cao, bay đi hơn 10 dặm. Khoảng chừng một tiếng sau, hắn trở lại phục mệnh, chủ nhân, ta dò xét phạm vi 3.000 dặm, không phát hiện Ban Tư, cũng không có người nào giống hắn. Nghe vậy, Phượng Vũ cũng không nghĩ thêm, hắn nhất định đã xông vào Tử Vong Chi Cốc rồi. Như vậy, ngài, về tình về lý, ta đều muốn đi tìm hắn. Được rồi, ta sẽ dốc toàn lực để bảo vệ ngài. Ở chung đã được một khoảng thời gian, Chu Tước hiểu rõ tính khí của Phượng Vũ, cũng không hề khuyên can nàng nữa. Thấy nàng khó có được nghiêm túc, Phượng Vũ giọng cũng thở ra nhẹ nhõm, đừng khẩn trương như vậy, ngươi cũng đã nói, chủ nhân trước kia của ngươi đi vào đó một mình, mà ta lúc này chẳng những có Sâm Lam, còn ngươi nữa, bàn về thực lực mạnh hơn hắn nhiều. Còn có đệ còn có đệ. Tiểu đoàn tử không cam lòng bị bỏ lại phía sau bắt được tay của Phượng Vũ, dùng sức lay, tỉ tỉ, còn có đệ. Đúng đúng đúng, còn đệ nữa. Phượng Vũ không chờ mong tiểu tử này sẽ làm ra được thành tựu gì. Thấy thế, Chu Tước rốt cuộc buông lỏng lông mày đang nhíu chặt, cười yếu ớt nói, xin lỗi ngài, bởi vì vị chủ nhân chức của ta do năm đó một mình xông vào Tử Vong Chi Cốc bị thương quá nặng, mắc bệnh một thời gian dài, cuối cùng bệnh cũ tái phát qua đời. Cho nên ta mới luống cuống như thế. Yên tâm đi, ta bảo đảm nhất định sẽ không chết trước ngươi. Phượng Vũ tự tin nói. Nghe vậy, Chu Tước càng vui vẻ hơn, cảm tạ các vị thần linh, để cho ta gặp được chủ nhân như ngài. Ừm, đừng nói những lời đó. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta mau lên đường thôi. Được ca ngợi trịnh trọng như thế, Phượng Vũ cảm thấy toàn thân đều nổi da gà, vội vàng xoay người sang chỗ khác nói với Vân Sâm Lam. Sâm Lam, ngươi không thích mấy thứ dơ bẩn, mau trở về không gian ma thú đi. Không, thân là thú cưới của ngài, ta nhất định phải sửa tật xấu này. Trong mắt Vân Sâm Lam, ngọn lửa quyết tâm lặng lẽ cháy lên hừng hực, hãy để cho ta tiếp tục đi bên cạnh ngài. Tử Vong Chi Cốc là kẽ hở giữa hai đại lục, hai bên trái phải đều là vách tường nham thạch cao tới mây xanh, mặc dù cách nhau thật xa, vẫn che Tử Vong Chi Cốc cực kỳ chặt chẽ như cũ, âm u không thấy một chút ánh nắng nào, tất cả phải dựa vào một loại thực vật giống như đèn lồng phát ra ánh sáng bạc, lờ mờ chiếu sáng con đường, hoặc là lợi dụng pháp thuật để chiếu sáng. Mà cây cối ở trong đó hoàn toàn không xanh tươi giống những nơi khác, nơi nơi đều là không khí trầm lặng chán chường. Chỉ cần nhìn màu xám cho không có ranh giới, lại nghĩ đến những nguy hiểm ẩn giấu bên trong, đủ để người thường chân tay bùn rùn, tim và mật đánh nhau, dừng lại không bước tiếp. Phượng Vũ chưa từng quên việc tính toán. Từ lúc vừa mới bắt đầu đi xuống tử vong chi cốc, dần dần đi tới nơi bằng phẳng này, Phượng Vũ biết trải qua 10 ngày, các nàng đã đi qua phía ngoài tử vong chi cốc, tiếp tục tiến vào bên trong. Một tiếng ma sát nhỏ đến nỗi người bình thường hoàn toàn không thể phát hiện, một con thạch văn tích dịch lén lút nấp sau bụi cỏ đột nhiên vươn người lao ra. Khi thân mình đi ỉn đã nỉ chuyệt đùn nó đứng thẳng lên thậm chí còn vượt qua Vân Sâm Lam cao nhất trong đội ngũ, mắt thấy đầu lưỡi phân nhánh đỏ tươi lao thẳng về hai mắt Phượng Vũ đang đi tuất ở phía trước, tiểu đoàn tử được bảo vệ ở chính giữa hoảng hốt thét lên, vội vã che miệng lại. Tiếng kêu sợ hãi chưa hết, song kiếm Chu Tức vẫn không rời tay Phượng Vũ đã tấn công như tia chớp, cắt đứt đoạn lưỡi dài chừng ba thước của thạch văn tích dịch, cũng ngay sau khi xác định chính xác màu vảy của nó, tìm được điểm đỏ duy nhất dưới cổ, đâm thẳng vào. Ầm. Bị đâm trúng điểm yếu, thạch văn tích dịch hừ cũng không hừ một tiếng đã mất mạng, thẳng tắp ngã xuống đất. Tiểu đoàn tử vẫn chưa hoàn hồn, Phượng Vũ đã tỉnh táo bắt đầu nhận xét, thực lực con ma thú này cũng cao hơn những con trước kia chúng ta gặp phải, chúng ta thật sự đi vào bên trong rồi. Tiếp theo mọi người nhất định phải càng thêm cẩn thận. Nói xong, nàng lưu loát lao đi vết máu trên thân kiếm, vô vô đầu tiểu đoàn tử, trở về không gian ma thú thôi, tiếp tục như vậy nữa, ta không bị ma thú đánh trúng, cũng bị đệ thét chói tai hù chết trước rồi. Vốn là lời nói đùa, lại làm tiểu đoàn tử khổ sở cúi thấp đầu, ỷ vào chủ nhân sủng ái, bản thân chỉ mãi chơi đùa, quên đi việc nâng cao thực lực, đến nỗi hiện tại trở thành vật cản trong đội ngũ. Nếu như thực lực mình đủ mạnh, hiện tại sẽ không phải buồn phiền thế này. Nghĩ tới đây, tiểu đoàn tử nhỏ giọng nói, được, đệ sẽ vào không gian ma thú để tu luyện. Ừ, thật biết nghe lời, vào không gian ma thú chơi với tiểu hắc miêu đi. Phượng Vũ nhìn ra mất mát của tiểu đoàn tử, xoa bóp mặt của nó. Lại không để lời của nó trong lòng. Dù sao, tiểu đoàn tử có thói quen lười biếng. Nó mà nói tu luyện, 100% là chỉ ngủ. Sau khi tiểu đoàn tử trở lại không gian ma thú, Chu Tước nói với Phượng Vũ, cũng đã 10 ngày, vẫn không phát hiện tung tích của bạn ngài. Tử vong chi cốc lớn như vậy, nếu là hắn cố ý ẩn nút, chúng ta cũng rất khó tìm được hắn. Chỉ là đi tới tận đây, chúng ta vẫn không phát hiện dấu vết đánh nhau. Nhìn từ góc độ tốt, điều này nói rõ kẻ địch cũng chưa tìm được hắn. Nói tới chỗ này, vẻ mặt Phượng Vũ chợt trở nên cảnh giác, phía trước có người. Chương 91-1, Quang Minh Thánh Điện bại hoại, 1. Nghe vậy, Vân Sâm Lam lập tức quát nhỏ ánh thế chi quang, hiện. Ánh sáng như nước tầng tầng trải rộng ra, khuôn viên trăm dặm từng cọng cây ngọn cỏ, toàn bộ đều rõ ràng chiếu vào trong đầu hắn. Trong chốc lát, hắn lập tức tìm được mục tiêu, chủ nhân, phía trước hơn 10 dặm có một nam nhân hơn 20 tuổi. Nhìn dáng dấp chắc là tu vi không thấp. Tử vong chi cốc xưa nay tiếng xấu vang dội, hiếm có người đi vào. Người bình thường muốn từ Tây Đi ẻn ảm, gian lệ ý mập tờ giỏ kẻ tịt phong đại lục đi Bắc Minh, cũng tình nguyện đi đường vòng của Nam Đồ đại lục, cho dù đường ngoặt ngoẻ, tốn thêm vài tháng cũng cam tâm. Dù sao, cánh mạng mới là quan trọng nhất. Người dám một mình tiến vào cốc, không phải tu sĩ ỷ mình có đầy đủ thực lực, chính là hắn sẽ không phải là ma thú hóa thành hình ngoại chứ. Suy nghĩ mấy lần, Vân Sâm Lam lắc đầu một cái, ta xem không giống, chủ nhân. Hắn phát hiện chúng ta, đang dốc hết sức chạy tới đây. Hả? Phượng Vũ nhớ lại, mặc dù ánh thế chi quang của Vân Sâm Lam nhìn như danh tiếng rất to lớn, thực tế ngoại trừ nàng và Vân Sâm Lam, những người khác không thể thấy được. Người tới không thể nào sử dụng pháp thuật mới biết được hành tung của các nàng, hẳn là bằng chi giác cảm nhận được khác thường. Nói cách khác, người này thực lực rất mạnh. Chu Tước và Vân Sam La cũng nghĩ tới điều này, không đợi Phượng Vũ phân phó, họ liền một trái một phải đứng ở trước người Phượng Vũ. Như vậy vừa có thể bảo vệ Phượng Vũ, vừa có thể tạo thành tam giác hợp quốc chi thế. Đại khái sau 1-2 phút, một nam nhân vội vàng chạy tới trước mặt nhóm người Phượng Vũ đang đứng yên. Chú ý huy chương hạ cấp vô cùng kiêu ngạo trên cổ áo Phượng Vũ, vốn là dê không lịch lý rào rạt lại tan ra mấy phần, rõ ràng cho thấy thủ lĩnh ba người này Phượng Vũ nên hỏi tiểu thư xinh đẹp, tử vong chi cốc này nổi tiếng rất xấu, không biết vì sao ngươi tới đây. Khi hắn quan sát Phượng Vũ, đồng thời Phượng Vũ cũng quan sát hắn. Chỉ thấy người này chừng 23-24 tuổi, đôi mắt thâm thúy, cái mũi cao, có một loại anh tuấn đặc biệt. Trên người mặc một cái áo xám rộng lùng thùng, đai lưng tùy ý buộc lại một cái, đung đưa giống như lúc nào cũng có thể rớt ra. Một bộ dáng dâm dục hào sảng. Người này nhìn không tầm thường chút nào, nhưng Phượng Vũ đang lặng lẽ thả ra tinh thần lực thử dò xét tu vi của hắn thì lại lấy làm kinh hãi, kín đáo mà giấu giếm, khi giơ tay nhấc chân không bao giờ tiết ra ngoài sức lực dư thừa, đối với điều khiển đấu khí có thể nói thuần thục vô cùng. Chỉ nhìn đến công phu này, hắn ít nhất là cao thủ trung cấp đấu sĩ. Ở Tát Lan Tạp, chỉ có thực lực cao hơn đối thủ mấy cấp trở lên, mới có thể nhìn một cái là nhìn thấu thực lực của đối phương. Giống như Phượng Vũ vậy phải có tinh thần lực cường đại đến biến thái, có thể tùy ý dò xét cảnh giới người khác, có thể nói là có 102. Nam tử hào sảng này có tu vi là trung cấp, nhìn hắn không biết thực lực của nhóm người Phượng Vũ, vốn đang âm thầm cảnh giác. Khi ánh mắt rơi vào huy chương trước ngực Phượng Vũ thì mới bừng tỉnh hiểu ra, cho rằng cấp bậc kém hơn bao nhiêu cũng không có quan hệ. Chú ý tới ánh mắt của nam tử dáng vẻ hào sảng, Phượng Vũ biết hắn hiểu lầm mình chỉ có thực lực hạ cấp. Nhưng đi lại bên ngoài, có lúc bị người coi thường, so với lúc bị người xem trọng còn phải đề phòng gấp đôi, nàng cũng không hề giải thích nữa, tự giới thiệu bản thân, ta tên là Phượng Vũ, xin hỏi các hạ là. Tại hạ Mạnh Nguyên Phủ. Vì thay bạn tốt tìm thuốc, mới xông vào tử vong chi cốc. Không biết vì sao Phong tiểu thư lại đến đây. Kể từ sau khi cơ thể lớn lên, Phượng Vũ đi lại trong thành thì phát hiện có rất nhiều nam tử hoặc là thèm thuồng hoặc là ánh mắt đầy ý dâm đãng nhìn chằm chằm nàng, giống như là hận không khoét một cái động ở trên người nàng. Phượng Vũ đi ỉn đã nỉ chuyệt đồn rất là ghét những thứ sắc quỷ này. Lúc này thấy ánh mắt Mạnh Nguyên Phủ thản nhiên, không tránh không né, trong lòng sinh ra mấy phần hảo cảm đối với hắn, Mạnh tiên sinh, ta là vì tìm kiếm một người bạn mới đến tới nơi đây. Bằng hữu. Mạnh Nguyên Phủ nghe vậy cười một tiếng, không nhìn ra Phong tiểu thư tuổi còn trẻ, đối với bằng hữu cũng cực kỳ nghĩa khí. Nếu gặp lại lần nữa, ta nhất định muốn mời tiểu thư uống một bữa. Hiện nay xin thứ cho Mạnh mỗi chuyện quan trọng trong người, không thể phụng bồi rồi. Mạnh tiên sinh xin cứ tự nhiên. Sau này còn gặp lại. Sau khi xác định hai bên không tạo ra uy hiếp cho đối phương, tế nhị và địch ý giữa hai người biến mất không thấy nữa, sau khi nói lời từ biệt, Mạnh Nguyên Phủ cũng giống như lúc tới, triển khai thân hình chạy đi. Nháy mắt liền biến mất ở trong đám thực vật màu xám. Chủ nhân, người này nói là tới hái thuốc, nhưng một chút không giống. Vậy sao, thì ra là ngươi cũng đã nhìn ra. Chủ tước nói dĩ nhiên. Lúc tới hắn đạp ngã một mảnh u vân thảo, lúc đi lại đạp gặp vài cọng tử bông tuyết, hai thứ này đều là dược liệu cơ bản nhất. Nếu hắn hiểu được dược lý, mặc kệ vội như thế nào, cũng sẽ tránh dược liệu ra. Ngươi nói không sai, nhưng có thể hắn hoàn toàn không biết ý lý, chỉ biết là cần phải tìm loại dược liệu nào. Tự nhiên sẽ không lưu ý đến những thứ khác. Chỉ là, nếu không cẩn thận sẽ gây ra sai lầm lớn. Nếu lần sau gặp lại hắn, phải đề phòng nhiều hơn. Nói xong, Phượng Vũ nhẹ nhàng ư một tiếng, nhìn Chu Tức và Vân Sam Lam, lại có người đến, hôm nay thật là náo nhiệt. Nhóm người này tương đối nhiều, hình như tu vi cũng không yếu, chúng ta cẩn thận chút. Nhóm người Phượng Vũ mới vừa ẩn nút tốt, liền có 8 nam tử mặc trường bào màu trắng bạc xài bước đi vừa oán trách. Không chừa một ngống. Lão già đáng chết kia cư nhiên chạy đến tử vong chi cốc, làm hại chúng ta cũng phải đuổi theo đi vào, chuyến này thật là thua thiệt lớn. Ha, lúc trước cũng không biết là người nào, ở trước mặt thánh tế tư đại nhân khoe khoang khoác lác, vỗ ngực cầm ẩm, tuyên bố chỉ cần nhìn thấy tàn dư này của ma vực, bảo đảm bắt vào tay. Thật ra thì ngờ gì ta không phải là quả hồng mềm dễ bóp. Lần này đã trúng thiết bản đi. Đừng chỉ nói ta, các ngươi cũng không phải như vậy sao? Nếu không phải ban đầu nghe nói trước đây lão đầu kia không phải con của thiên đại nhân nên bị một trưởng của Quang Minh Chi Tử, đã thành phế nhân, ai lại không giành nhau tới tranh công. Đời trước Quang Minh Chi Tử không phải là thiên đại nhân, danh xưng này vừa nói ra khỏi miệng, liền đưa tới một mảnh yên lặng, chỉ chốc lát sau, âm thanh của một người tuổi tác đã cao vang lên, quát lớn, thánh tế tư đại nhân dù chưa nói rõ, nhưng ngay từ 60 năm trước, danh xưng này ở Bắc Minh Thành cũng đã trở thành cấm kỵ. Ngươi còn có dũng khí mà nói ra sao? Đội trưởng, ta sai rồi. Biết lỗi là tốt rồi, thật may là đây là tử vong chi cốc, nếu ở Quang Minh Thành ngươi dám nói ra lời này, cả đội phải dùng tà thuyết mê hoặc người khác dễ giải quyết ngươi tại chỗ. Nghe đến đó, trong lòng Phượng Vũ không khỏi nghi ngờ, Quang Minh Thánh Điện là tông giáo có nhiều tín đồ nhất 4 đại lục, chẳng những thế lực khổng lồ, giáo lý lại càng thêm từ bi để giúp đời, người đời luôn làm theo những việc này. Nàng vốn tưởng rằng việc này là không đúng. Chương 91-2, Quang Minh Thánh Điện bại hoại, 2. Đi bắt Cam Ma là chỉ là một cái lệ, không nghĩ đến hôm nay nghe được đối thoại của mấy người này, hình như thành Quang Minh quản lý thuộc hạ vô cùng nghiêm nghị, nói sai một câu cũng dẫn tới họa sát thân. Nơi này nữa phần từ bi cũng không thấy. Ngược lại còn rất tà đạo. Hết sức suy nghĩ, người được gọi là đội trưởng này là nam tử lớn tuổi nhất thả ra một trận pháo hoa, bay tới mái vòm phát ra ánh sáng rực rỡ, họ Mạnh kia làm thợ săn có phần thưởng cũng nên đến cốc rồi, hỏi trước hắn một chút có tìm được đầu mối gì hay không. đội trưởng, chẳng lẽ ngươi không tin chúng ta? Lao đầu kia chỉ ỷ vào lợi thế may mắn chạy trốn được. Lấy thực lực của chúng ta, chỉ cần tìm thêm một chút, nhất định có thể bắt được hắn. Ngài cần gì phải tìm người ngoài tới hỏi? Hắc hắc, ta đương nhiên tin tưởng thực lực của các ngươi. Chỉ là, cái cốc chết tiệt này có quá nhiều tà khí, vẫn không thể đi sâu vào đó. Đã có một gia hỏa tham tiền thay chúng ta ra sức, ta đang vui vẻ lợi dụng hắn. Nhưng đội trưởng, trước khi xuất phát Thánh Tế Tư Đại Nhân yêu cầu chúng ta tuyệt đối giữ bí mật, nếu sau này tiểu tử họ Mạnh tiết lộ ra hành tung của chúng ta, vậy. Đồ ngu ngốc, chuyện ngươi có thể nghĩ đến lẽ nào ta đi ín đạn nỉ trụt đùn không nghĩ đến. Một khi có được tình báo mà hắn tìm, ta đã giết hắn rồi. Đội trưởng làm một cái động tác sát, cười hả hê, đến lúc đó còn có ai biết không? Đội trưởng quả nhiên anh minh thần võ. Có thể đi theo ngài thật là vinh hạnh cả đời của chúng ta. Âm thanh thúc ngựa từng trận, làm ấn tượng của Phượng Vũ đối với Minh Thành đã kém đến nỗi cực điểm. Hành vi của những tín đồ này, quả thật so cường đạo còn không bằng, ít nhất cường đạo cũng coi trọng đạo nghĩa, sẽ không làm chuyện đuổi cùng giết tận. Nhưng bọn hắn lại không hề cố kỵ. Lúc trong tim Phượng Vũ đang oán thầm, từ xa một người tới gần, chạy tới trước mặt bọn người áo bào màu bạc. Phượng Vũ lặng lẽ nhìn, đúng là Mạnh Nguyên Phủ mới đi mà giờ đã quay lại. Mạnh Mô gặp qua chư vị đại nhân. Mặc dù đối phương người đông thế mạnh, ngân y hộ vệ vừa cao cao tại thượng trực hệ của Thành Quang Minh, giọng nói Mạnh Nguyên Phủ vẫn như cũ không tiêu căng cũng không xiểm định. Thấy hắn không có lấy lòng đuốt mông ngựa, trên mặt đội trưởng lộ ra vẻ không vui, hiển nhiên là không biết thưởng thức vẻ ngông nên của hắn. Nhưng nể tình người này sẽ chết nhanh thôi, cũng không còn so đo nhiều thứ, tùy tiện hỏi Tiểu Mạnh, ngươi đến cốc đã bao lâu? Rồi có tra được hành tung của lão đầu kia không? Đội trưởng các hạ, lão đầu kia tuy là cao thủ ẩn giấu hành tung, nhưng cũng không phải là không tìm ra dấu vết gì. 10 ngày trước ta đi vào cốc, một đường theo dõi đến đây, đã cách lão đầu này càng ngày càng gần, chỉ cần tìm nửa ngày nữa, ta tin tưởng nhất định có thể tìm được hắn.